Chương 616, cấm kỵ vật khao khát chi ấm. Chương 616, cấm kỵ vật khao khát chi ấm. Xử lý xong Hoắc Mộ đám người sự kiện sau, thần vực tập tục vì đó một rõ ràng. Kỳ thật bọn hắn làm sự tình, phóng nhãn toàn bộ tinh hải thậm chí cách trong giới đều tính không được cái gì. Chỉ là ngàn vạn sinh linh có thể là lũ đoạn tài nguyên loại chuyện nhỏ nhặt này, đối với bảy giai thậm chí địa vị càng cao hơn tồn tại tới nói đơn giản không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn duy nhất làm sai chính là xúc phạm Khương Lâm chế định bí hội luật. Nếu như hắn chế định luật pháp bên trong không có đề cập, thành viên muốn làm cái gì đều là chính bọn hắn sự tình, chỉ cần không trở ngại bí hội phát triển, uy hiếp bí hội an toàn, hết thảy đều có thể là. Nhưng bọn hắn hết lần này tới lần khác muốn đụng vào ranh giới cuối cùng này, thì nên trách không được Khương Lâm. Khương Lâm lãnh khốc tử hình, không chỉ có không có dẫn phát bí hội thành viên khủng hoảng, ngược lại để càng nhiều sinh linh hướng tới gia nhập bí hội. Thế giới này sinh linh cần tín ngưỡng, đây là duy trì lý trí thủ đoạn hữu hiệu. Neo điểm không chỉ là từ đôi đến đầu, Khương Lâm bản thân tồn tại cũng có thể hướng phía dưới neo định tất cả tín đồ, đây là một cái ảnh hưởng lẫn nhau quá trình. Thời gian tại trong bận rộn nhanh chóng trôi qua. Theo bí hội lực ảnh hưởng dần dần mở rộng, rất nhiều giới vực đều có thế lực trở thành bí hội phụ thuộc, phải xử lý sự vụ cũng càng ngày càng nhiều. Chủ, kinh cắt giới đưa tin, bọn hắn phát hiện một cái kỳ dị khoáng mạch, bên trong khoáng thạch có thể giúp tăng lên thể chất chủ, Tắt Thác Tinh đưa tin, xương phát hiện một kiện giới thần cấp kỳ vật, bị nhanh chân đến trước, muốn bí hội trợ giúp. Chủ, Thiên Mị Tinh vực đưa tin. Hướng ngài Vân An. Quỷ dị chi thần Vĩnh Hằng nghe Tiết Nguyệt liên tiếp báo cáo, Khương Lâm mày nhíu lại nhăn. Hắn thực sự không chịu nổi. Đây đều là những chuyện gì? Có sự tình hoàn toàn chính xác trọng yếu hơn, tỉ như phát hiện tài nguyên mới, có thể là có bí ẩn gì phát hiện các loại, nhưng đại bộ phận đều là tỉ như tranh đoạt sự vật, lễ vật các loại dâu dịa việc nhỏ. Cái này cái gì Thiên Mị Tinh vực càng quá phận, không có việc gì Vân An đều tới. Tôn Hoàn Vũ bọn hắn đâu? Hắn nhìn về phía che miệng cười trộm Tiết Nguyệt. Tiểu Tôn cùng Tiểu Hàn đi công tác còn chưa có trở lại, Lâm Duyệt các nàng nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi? Ta chế định qua ngày nghỉ sao? Chủ, ngài quên. Là ngài nói một tháng đừng ba ngày, các nàng cố ý không có đường, đều tập hợp một chỗ nghỉ phép. Ba ngày? Khương Lâm khỏe miệng hơi rút, nghĩ đến tựa như là có chuyện như vậy. Nhưng ba ngày có thể hay không nhiều lắm. Tính toán. Hắn lại hỏi, bí hội trừ bọn hắn liền không có người quản những phá sự này. Tiết Nguyệt mắt màu lam cong thành nguyệt nha, chủ, những sự tình này quan giới vực đại sự, mặt khác bí hội thành viên còn không có tư cách làm quyết định đâu. Khương Lâm hít sâu một hơi, kiềm chế lại đi thẳng một mạch xúc động. Hắn tiếp nhận Tiết Nguyệt đưa tới màn sáng bắt đầu trả lời. Một bên trả lời một bên nhắc tới, mặc kệ như thế nào, để thần minh làm việc, liền phải chụp bọn hắn tiền lương. Ai ngờ Tiết Nguyệt ở một bên phá nói chủ, bọn hắn đều không có tiền lương. Khương Lâm lập tức không nói gì. Hoàn toàn chính xác, đối với rất nhiều bí hội thành viên tới nói, trừ hưởng thụ bí hội quyền lợi cùng công cộng tài nguyên bên ngoài, cũng không có tiền lương nói chuyện. Đối bọn hắn tới nói, bí hội chính là mình nhà, cho mình nhà làm công muốn cái gì tiền lương. Bí hội có thể cung cấp đồ vật, cũng không phải chỉ là linh năng vật, có thể là vũ khí trang bị các loại sự vật có thể cân nhắc. Nhưng có ít người nhìn không thấu điểm này, cho nên mới sẽ đi làm một chút không cần thiết chuyện sai. Xử lý xong những sự vụ này, đã là hơn nửa ngày đi qua. Ngay tại Khương Lâm suy nghĩ hôm nay muốn làm sao mò cá lúc, hệ thống thanh âm nhắc nhở đánh gãy suy nghĩ của hắn. Chúc mừng ngươi, người cầu sinh, thành công tại hỗn loạn trong vũ trụ còn sống 2 năm a. Hắn lúc này mới nhớ tới, hôm nay đã là cầu sinh thứ 720 ngày, lại một lần cấp cho thế lực ban thưởng thời gian. Là tăng lên hệ thống lực ảnh hưởng, hiện đối với bài danh phía trên thế lực cấp cho ban thưởng, hy vọng các vị trụ cột tiếp tục hướng phía trước, chạm đến vĩnh hằng. Khương Lâm, quỷ vụ bí lại, thế lực xếp hạng thứ 7, thu hoạch được cấp độ bậc thang thứ nhất ban thưởng, phải chăng nhận lấy? Lần trước không có quá để ý, lần này Khương Lâm cường điệu nhìn một chút hệ thống nhắc nhở. Tăng lên lực ảnh hưởng. Chu cột. Hắn khẽ bước cái cằm. Đây là trước kia hệ thống chưa từng đề cập tới từ ngữ, có lẽ ám hiệu hệ thống mục đích cuối cùng nhất, hoặc là mục tiêu. Lực ảnh hưởng, trình độ nào đó cũng có thể xưng là tín ngưỡng, neo điểm. Chu cột, thì rõ ràng đối ứng là cường đại người cầu sinh, tối thiểu nhất cũng phải là giới thần cấp độ. Nói như thế, hệ thống tồn tại cũng có chút ý vị sâu xa. Nó có lẽ không phải một cái chương trình đơn giản như vậy, mà là một cái có cái gì mưu đồ cao vị tồn tại. Nhưng những này tạm thời cùng Khương Lâm không quan hệ, chính hắn còn có một cặp câu đấu cần xử lý. Cơ lập nhận lấy. Chúc mừng quỷ vụ bí lại thu hoạch được cấp độ bậc thang thứ nhất ban thưởng, điểm ban thưởng là 2 phần, một phần khuynh hướng thế lực phát triển, một phần khuynh hướng cá nhân tăng lên. Thu hoạch được gần giới quyển trục một cái, sáng tạo giới bóng một cái, giới vực xuyên thẳng qua tinh bản 60, nhỏ quyền hành nạp chứng 20 cái, 9 giai phù văn. Vật cấm kỵ khao khát chi ấm một cái cùng lần trước mở dạng, trừ số ít mấy cái chưa thấy qua sự vật bên ngoài, cái khác đều là đại lượng ban thưởng, ngang tàng không gì sánh được. Rất nhiều thứ hoàn toàn có thể cho rằng đại lượng hành tinh, đối với Khương Lâm tới nói tác dụng không lớn, chỉ có thể tăng lên thế lực nội tình. Ẩn giới quyền trục, ngươi là có hay không còn tại lo lắng ra ngoài một lần sau, trở về phát hiện nhà không có. Quyền trục này có thể giúp ngươi giải quyết cái phiền não này, nó có thể giúp ngươi che giấu mình giới vực, sẽ không khiến cho cái khác ngày cũ chi phối chú ý lưu dụng, nhưng không nhiều, đại khái cùng trước đó cách giới giới thần bố trí giới ngoại chi mô cùng loại. Sáng tạo giới bóng, tiêu hao giới vực bản nguyên, nhưng tại trong hư không mở một nơi tiểu giới vực, đầu nhập càng nhiều, giới vực càng hoàn chỉnh, pháp tắc cũng sẽ càng hoàn thiện, có cực nhỏ khả năng sinh ra hoàn chỉnh quyền năng. Chú, cực nhỏ là nhiều nhỏ, ngươi tự hành trải nghiệm. Đến nay đã sử dụng hơn 1.3 vạn sáng tạo giới bóng, không một sinh ra hoàn chỉnh quyền năng. Nếu như không có phía sau chú thích, vẫn còn rất hấp dẫn người. Khương Lâm có chút bất đắc dĩ, lược qua cái này nhìn xem rất lợi hại, kỳ thực tác dụng có hạn đồ chơi. Sau cùng một kiện vật phẩm hẳn là khuynh hướng cá nhân tăng lên. Một cái tinh văn điêu khắc cổ lão bầu rượu, thân ấm quấn quanh lấy ảm đạm sương mù, chạm đến lúc có thể nghe được cực vi yếu nói nhỏ. Khao khát chi ấm, ngày cũ cấp vật cấm kỵ, không phải giới thần không thể vận dụng, nó có thể đổ ra uống giả nội tâm khát vọng nhất đồ uống, cũng giao phó uống giả đối ứng nó khát vọng lực lượng cường đại. Mỗi một lần uống, đều cần hướng không biết tồn tại hiến tế chính mình bộ phận bản nguyên, cuối cùng uống giả biến thành trong ấm nói nhỏ một bộ phận. Chú, nó thỏa mãn ngươi hết thảy khao khát, thẳng đến bản thân ngươi cũng trở thành một loại khao khát. Mới ngày cũ cấp sao? Khương Lâm hoàn toàn không có bị khao khát chi ấm mặt trái hiệu quả giật mình ở, ngược lại có chút không hài lòng lắm. Hắn còn tưởng rằng hệ thống lại ban thưởng một cái vương cấp vật cấm kỵ đâu, tựa như trước đó kỳ tu vi bảo trụ ạ xạ dị dạ đưa tặng hàng duy nhìn chăm chú một dạng. Xem ra vương cấp vật cấm kỵ cũng không phải phổ biến như vậy, chí ít hệ thống ban thưởng bên trong rất hi hữu. Bất quá, chỉ là ngày cũ cấp lời nói, vậy nói rõ sau lưng nó tồn tại vị cách không cao. Đã như vậy, vậy thì cùng ta dị hóa bẻ vật tay đi. Chương 617, lạ lẫm ngày cũ sợ hãi chương 617, lạ lẫm ngày cũ sợ hãi khao khát chi ấm bị Khương Lâm nắm ở trong tay, có chút rung động. Thân ấm tinh văn như vật sống giống như lúc đích, sương mù cuốn lên đầu ngón tay, phát ra rõ ràng hơn nói nhỏ, ngươi khát vọng nhất cái gì? Hết thảy đều có thể thỏa mãn. Khương Lâm nhếch miệng lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong. Ta muốn, ngươi lập tức liền biết. Lời còn chưa dứt, nguyên sơ quyền năng, dị hóa phát động. Linh nguyên mãnh liệt mà ra, trực tiếp bao trùm khao khát chi ấm, cũng thuận vô hình liên hệ tìm tới kia cái gọi là không biết tồn tại. Ông. Khao khát chi ấm chấn động kịch liệt, miệng ấm sương mù điên cuồng cuộn cuộn, phảng phất bị chạm đến căn bản, ẩn ẩn có tiếng tê minh truyền ra. Trên thân ấm hiện hiện từng tấm vật mèo thống khổ khuôn mặt huyết ảnh, đó là lịch đại người nắm giữ bị thôn vệ sau lưu lại linh tính mảnh vỡ. Không, ngươi làm cái gì? Ngươi làm sao dám? Ngươi có biết trong ấm ý chí phát ra kinh sợ linh tính gào thét, một cô ý đồ vật mèo hiện thực, thỏa mãn khao khát lực lượng phản xung đánh về phía Khương Lâm linh tính. Nếu là giới thần, có thể là hơi yếu ngày cũ chi phối sợ rằng sẽ trong nháy mắt mê thất, chủ động dâng lên bản nguyên. Nhưng mà Khương Lâm rõ ràng không ở trong đám này. Vắng vẻ, hắn tâm niệm lại cử động, tuyệt đối tính giáng lâm, đem cái kia không biết người ở chỗ nào sao động cưỡng ép áp chế. Dị hóa chi lực dọc theo cái này vô hình liên hệ tố nguyên mà lên, bắt đầu vặn mẹo, dựng lại vật cấm kỵ này hạch tâm quy tắc. Quá trình kéo dài ước một phút đồng hồ. Thân ấm chấn động dần dần lắng lại, tinh văn quang mang ảm đạm đi, những cái kia nói nhỏ cùng thống khổ gương mặt đều tiêu tán. Cuối cùng biến thành một cái quấn quanh tinh mịn tơ hồng bầu rượu, tơ hồng quấn quanh, hội tụ ra hai tay cùng hai chân, nhìn xem giống một cái bầu rượu tiểu hồng người. Dị hóa khao khát chi ấm, thu hoạch được ti đỏ ấm người, ngày cũ cấp vật cấm kỵ, không hạn chế, lại tự hành sản xuất ngon miệng đồ uống bình nhỏ, uống sau có thể ngắn ngủi thu hoạch được không biết hoàn chỉnh quyền năng. Mỗi một lần uống, không biết tồn tại đều cần hiến tế chính mình bộ phận bản nguyên, xin chớ thời gian ngắn lặp lại uống, nếu không tồn tại này khả năng không thể thừa nhận mà biến thành trong ấm nói nhỏ. Chú, nó vẫn như cũ thỏa mãn khao khát, nhưng đại giới đã do hắn thanh toán. A, ưa thích hiến tế. Vậy liền để ngươi hiến cái đủ. Khương Lâm xem hết giới thiệu cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối với bình nhỏ người nói, bình nhỏ, cho ta đổ chén rượu, muốn dâu tây vị. Là, chủ nhân. Bình nhỏ người nghe lời nghiêng thân thể, hướng Khương Lâm trên bàn trong chén rót một chén hơi phấn rượu. Tiết Nguyệt, ngươi trước nếm thử nhìn. Cùng lúc đó, vũ trụ nơi không biết tên tinh hải. Không. Một vị chiếm cứ mấy cái giới vực thân ảnh to lớn run run rẩy rẩy, ta bản nguyên, làm sao có thể? Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được chính mình bản nguyên không hiểu trôi mất một bộ phận. Hắn trở thành ngày cũ chi phối nhiều năm như vậy, còn chưa bao giờ từng gặp phải loại này quỷ dị ly kỳ sự tình. Chẳng lẽ hắn là bị một vị nào đó ngày cũ chi vương để mắt tới sao? Hắn không dám phát tác, lại không dám thuận cái kia cô dẫn dắt tiến đến tìm phiền toái. Sớm biết, liền không làm ấm kia, hắn hiện tại không gì sánh được hối hận, chỉ hy vọng vị kia đạt được khao khát chi ấm tồn tại không cần đuổi tận giết tuyệt, uống rượu nhất định phải vừa phải. Hừ, không động được vương cấp, ta còn không động được ngươi. Khương Lâm giống như là biết cái nào đó ra hỏa tức hồn hện, nhưng cũng không thèm để ý cùng là ngày cũ chi phối, hắn căn bản không sợ đối phương tìm đến phiền phức, nếu quả thật muốn tới muốn chết, vĩnh hằng quyền năng sẽ dạy hắn là người. Thế nào, cái gì quyền năng? Hắn nhìn về phía uống vào rượu Tiết Nguyệt. Tiết Nguyệt màu băng lam tóc ngắn đông đưa, kinh hỉ lên tiếng, chủ, thật thần kỳ, ta hiện tại có thể sử dụng hư cấu quyền năng. Chỉ cần ta đã thấy sự vật, không cao tại hư cấu quyền năng bị cách, liền có thể chống rông hư cấu đi ra, tựa như dạng này nàng nói nhắm đôi mắt lại, giống như tại tạo dựng cái gì, sau đó phía trước đông xuất hiện ạt xạ gì dạ thân ảnh. Tóc dài như ngân hà, trong đôi mắt phản chiếu lây giới vực chìm nổi cảnh tượng, không gian chung quanh tự phát vật mèo, đó là trục xuất quyền năng cụ hiện. Đó cũng không phải chân thực ạt xạ gì dạ, bởi vì ạt xạ gì dạ tại lần trước sử dụng hàng duy nhìn chăm chú sau, bản nguyên bị hao tổn, đến nay không có khôi phục. Trước mắt cái này hư cấu ạt xạ gì dạ, rõ ràng là thời kỳ toàn thịnh. Gia hỏa này quyền năng thế mà không kém. Khương Lâm lắc đầu cười cười, có thể hư cấu ra ả xạ dị dạ, chứng minh hư cấu quyền năng vị cách so chủ xuất quyền năng cao hơn, sáng tạo khao khát chi ấm ngày cũ, cũng không phải đường gì bên cạnh mặt hàng. Đáng tiếc gặp được hắn, chỉ có thể coi là cái này ngày cũ không may. Từ nay về sau, hắn liền phải làm ti đỏ ấm người bản nguyên rút ra cơ, mỗi lần uống đều muốn hiến tế bộ phận bản nguyên. Có thể hư cấu ta sao? Khương Lâm hỏi. Tiết Nguyệt nhắm mắt một lát, sau đó lắc đầu, hiển nhiên là hư cấu thất bại. Cái này cũng bình thường, chứ không đề cập tới vắng vẻ quyền năng vị cách vốn cũng không thấp, trên người hắn còn có dị hóa cùng quỷ dị các loại ba cái đặc biệt giới vực quyền năng, rõ ràng không phải chỉ là hư cấu quyền năng có thể tạo dựng. Khương Lâm nhấc lên bình nhỏ người, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là ném cho Tiết Nguyệt. Ngươi không có cựu ấn, không thành được ngày cũ, trước hết dùng đến cái đồ chơi này đi. Hắn còn cố ý bổ sung một câu, không cần tiết kiệm, bình thường không có việc gì cũng có thể uống hai miệng.
Thật,
ta ơn chủ. Tiết Nguyệt có chút hưng phấn, gương mặt đỏ bừng. Đây chính là ngày cũ cấp vật cấm kỵ, chủ thế mà nguyện ý ban cho nàng sử dụng. Nguyên bản trông thấy tiểu ánh chẳng mấy chốc sẽ tấn thăng ngày cũ, nàng còn có chút lo lắng cho mình rốt cuộc không phát huy được tác dụng, không nghĩ tới chủ nhân vẫn nhớ nàng. Chủ, ngài vất vả ta cho ngài vào bay.
Không cần chủ, đêm nay cũng không cần.
Chỉ có lạ lẫm ngày cũ tại nơi không biết run lẩy bẩy. Cùng ngày, Khương Lâm lại tham gia ẩn danh hội giao dịch. Mặc dù hắn không có gì muốn bán đồ vật, nhưng nếu có tương đối thích hợp hắn cũng có thể mang tính lựa chọn mua sắm. Đang lúc hắn xem xét đủ loại kiểu dáng chuyện hiếm lạ vật thời điểm, một thanh âm gọi hắn lại.
Luân bàn dùng tốt sao?
Khương Lâm quay đầu, chỉ thấy một cái đồng dạng ẩn giấu đi đặc thù thân ảnh mơ hồ, Gia Hách.
Ngươi làm sao nhận ra ta?
Lịch Vương mật xã chủ tọa Gia Hách, lần trước bán hắn trò đùa quái đản luân bàn cùng ba đi ngược dòng ngày cũ. Điều kiện là hắn cần giúp Gia Hách đi một cái gọi Vĩnh Cư cấm khu lấy một sự vật, thời gian ước định là trong 3 năm.
Gia Hách đáp lại, có hắn tại, ta muốn tìm tới ngươi rất đơn giản, ngươi hiểu?
Cũng là. Khương Lâm nghĩ đến trước đó tại Tinh Hải tiếp xúc đến sợi linh thức kia, hẳn là Lịch Vương mật xã cái kia có biết trước loại quyền năng chủ tọa. Thời gian không phải còn chưa tới sao? Tìm ta có việc.
Khương Lâm không phải nuốt lời người, hắn nếu đáp ứng Gia Hách vậy liền nhất định sẽ đi.
Chỉ là thời gian còn sớm, hắn khẳng định phải các loại làm đủ vạn toàn chuẩn bị lại nói, dù sao cũng là một chỗ cấm khu. Kỳ thật thân phận của ngươi rất dễ đoán, tất tấn ngày cũ chi phối cũng không nhiều, quỷ vụ bí lại, quỷ dị chi thần, ta tìm ngươi là muốn làm tiếp một vụ giao dịch.
Gia Hách nói lấy ra một kiện vật phẩm.
Gia Hách lời nói cũng không để Khương Lâm cảm thấy ngoài ý muốn, quỷ vụ bí lại đột nhiên lên tới thứ bảy, đồng thời trước đó còn vô ý tiếp xúc Lịch Vương mật xã vị kia thần bí chủ tọa, thân phận của hắn sớm đã không phải bí mật. Chân chính để hắn cảm thấy hứng thú chính là Gia Hách xuất ra đồ vật. Thiên Tôn Linh Hạch mảnh vỡ chương 618, đến từ Lam Tinh cấm kỵ vật chương 618, đến từ Lam Tinh cấm kỵ vật Thiên Tôn Linh Hạch mảnh vỡ, vương cấp vật cấm kỵ, nào đó tồn tại cổ lão vẫn lạc sau còn xuất lại, bám vào một tia thiên tôn quyền năng, cùng còn lại mảnh vỡ lại lẫn nhau hấp dẫn, lại bởi vì một loại nào đó gông cùng xiềng xích cuối cùng không pháp tướng gặp. Khương Lâm nhìn thấy mảnh vụ này danh tự sau, không hiểu cảm giác có chút quen thuộc, đây là ở đâu ra?
Thiên Tôn là Lam Tinh hạ quốc trong thần thoại thần minh.
Ta liền biết ngươi cảm thấy hứng thú.
Gia Hách cử đi nhấc tay bên trong mảnh vỡ, ta trước đó từng đánh chết một vị đến từ nguyên tinh ngày cũ người cầu sinh, mảnh vỡ này bị hắn coi là át chủ bài.
Đáng tiếc Gia Hách chưa hề nói thổi phồng mình, nhưng không cần phải nói cũng có thể đoán được, vị kia người cầu sinh cuối cùng không địch lại Gia Hách.
Ngươi đối với nguyên tinh giải bao nhiêu?
Khương Lâm tạm thời không có trả lời Gia Hách nói lên giao dịch, ý đồ nhiều thu hoạch một chút tình báo.
Gia Hách làm cổ lão ngày cũ, lại nghịch vương mật xã còn có vị kia có được biết chức năng lực ngày cũ, nhất định biết không ít bí ẩn.
Gia Hách rõ ràng nhìn ra Khương Lâm ý nghĩ, bất quá hắn cũng không thèm để ý, kiên nhẫn giải thích. Ngươi vừa trở thành ngày cũ không lâu, đối với mấy cái này bí ẩn không hiểu rõ cũng là bình thường. Từ nguyên tinh đi ra cường giả rất nhiều, vạn giới chủ của đỉnh, khu còn lại, cơ bản bài danh phía trên thế lực đều có như vậy một hai vị chủ tọa đến từ nguyên tinh.
Đương nhiên, cũng bao quát chúng ta nghịch vương mật xã, ngươi tiếp xúc qua vị kia.
Liên quan tới nguyên tinh, không biết bắt đầu từ khi nào lưu truyền đôi câu vài lời, gọi hắn là nơi luân hồi cấm kỵ bắt đầu tất cả ý đồ cưỡng ép trở về hoặc can thiệp nguyên tinh tồn tại cường đại, cuối cùng đều đã mất đi tin tức.
A, Thương Lâm nhíu mày, mạnh bao nhiêu?
Gia Hách sửa sang lại một chút suy nghĩ. Liền ta biết, từng có mấy vị cổ lão ngày cũ chi phối, thậm chí là ngày cũ chi vương, đối với nguyên tinh sinh ra hứng thú, hoặc muốn trở về, hoặc muốn tìm kiếm nó bí ẩn, bọn hắn vận dụng các loại thủ đoạn, cưỡng ép định vị, thần hàng kết quả Gia Hách thanh âm hơi trầm xuống, bọn hắn hoặc là đang đến gần nguyên tinh trong quá trình gặp phải không thể diễn tả đại khủng bố, trực tiếp chôn bụi, hoặc là thành công giáng lâm, nhưng từ này lại, không bất cứ tin tức gì truyền ra, phản phất bị luân hồi triệt để thôn phệ, dần ra, nguyên tinh liền trở thành cao vị tồn tại bọn họ ngầm hiểu lẫn nhau cấm kỵ, không còn tùy tiện đặt chân.
Khương Lâm trầm mặc không nói.
Lam Tinh quỷ dị, viễn siêu tưởng tượng của hắn, ngay cả ngày cũ chi vương đều có thể gãy kích, hắn bây giờ chỉ là ngày cũ chi phối. Cho nên ngươi nếu là muốn về nguyên tinh, tốt nhất trước tiên đem giao dịch hoàn thành mảnh vỡ này, liền xem như sớm xuất thủ thù lao, như thế nào?
Gia Hách nói truyền đạt mảnh vỡ, Khương Lâm tiếp nhận.
Kỳ thật không cần Gia Hách cố ý nhắc nhở, hắn tại hồi Lam Tinh trước cũng sẽ trước hoàn thành giao dịch, bởi vì trong vòng 2 năm không có mới một nhóm người cầu sinh giáng lâm, hắn cũng liền tìm không thấy hồi Lam Tinh tọa độ.
Gia Hách sở dĩ tìm tới hắn, hẳn là sợ hắn vĩnh viễn lưu tại Lam Tinh, không có cách nào thực hiện hứa hẹn.
Khương Lâm bản tính toán bên dưới quyền năng dung hợp thời gian.
Ta biết ý của ngươi, yên tâm, lần sau hàng năm ban thưởng trước, ta lại liên hệ ngươi.
Có phép lực.
Gia Hách tán thưởng, ta không nhìn lầm ngươi, quỷ dị chi thần.
Chuyện này đối với chúng ta mật xã rất trọng yếu, nếu như thuận lợi, vật tương tự Gia Hách chỉ Khương Lâm trong tay thiên tôn mảnh vỡ, ta đây còn có mấy cái hàng tồn.
A,
Khương Lâm có chút hiếu kỳ, chẳng lẽ những cái kia đều là ngươi không sai?
Gia Hách khẳng định suy đoán của hắn, đều là chiến lợi phẩm.
Khương Lâm nghe xong trong lòng ngưng lại, vị này nghịch vương mật xã chủ tọa, thực lực không đơn giản a, kỳ thật cũng bình thường, ngày cũ cấp người cầu sinh đều là từ tầng dưới chót bò lên, đồng thời có hệ thống làm chỗ dựa, so với những cái kia trời sinh chấp trưởng hoàn chỉnh quyền năng ngày cũ, hoàn toàn chính xác muốn thiện chiến một chút. Nếu như lại có thời gian rất dài nội tình gia trì, có lẽ đối đầu ngày cũ chi vương cũng có sức đánh một trận.
Có thực lực này, nghiền ép cùng cấp độ ngày cũ chi phối tự nhiên nhẹ nhõm.
Nghịch vương mật xã, chỉ nghe danh tự, liền biết thế lực này dã tâm vì sao.
Nếu như không có chuyện khác, ta liền đi trước.
Gia Hách nói xong, giống như là nghĩ đến cái gì, lại không hiểu bổ sung câu. Vạn giới chủ cột đỉnh không có đơn giản như vậy, ngươi đắc tội bọn hắn, vẫn là phải cẩn thận một chút.
Nói xong không chờ Khương Lâm hỏi thăm rõ ràng, Gia Hách đã lui ra hội nghị. Nhưng Gia Hách lời nói hay là để hắn sinh ra một tia cảnh giác. Hắn đánh bại ạt xạ gì dạ, cuối cùng đem nó thu làm nô bộc, vạn giới trụ cột đỉnh làm người cầu sinh đệ nhất thế lực, nhưng thật giống như hoàn toàn không thèm để ý, thậm chí hiện tại còn cùng bí hội duy trì hữu hảo băng lai. Cái này có lẽ có thể quy kết làm thế lực lớn khéo đưa đẩy, hết thảy chỉ nhìn lợi ích, nhưng là có hay không có chút thật không có huyết tính. Gia Hách thực lực như thế, Lịch Vương mật xã cũng chỉ sắp xếp thứ 5, thân là đệ nhất vạn giới trụ cột đỉnh, mấy vị chủ tọa thực lực sẽ đơn giản đi nơi nào? Khi tự nhận thực lực không ngang nhau lúc, ngươi sẽ cùng địch nhân đàm luận bất kỳ điều kiện gì sao? Trừ phi là có cái gì lợi ích lớn hơn nữa. Khương Lâm trong mắt lóe lên tinh mang. Trong lúc mơ hồ, có một ít sự tình bắt đầu sâu chuỗi. Tại ẩn danh hội giao dịch đi dạo gần nửa ngày, Khương Lâm mua mấy món tương đối mới lạ có thể là thực dụng kỳ vật, mở rộng tồn kho. Hiện tại những này lưu thông sự vật đã rất khó gây nên hứng thú của hắn, chân chính cường lực vật cấm kỵ các loại vật phẩm đều nắm giữ tại tồn tại cường đại trong tay, có thể là một chút cấm khu. Muốn, liền phải như ra hách như thế đi giết, đi đoạn. Ý thức trở về sau, hắn trước tiên lấy ra thiên tôn linh hạch mảnh vỡ. Mảnh vỡ trong suốt, trung tâm lóe ra cầu vồng bảy màu, ẩn ẩn có một cỗ túc sát chi ý truyền ra. Khương Lâm đưa tay đụng vào một sát na. Ngâm. Nương theo một tiếng cực hạn sắc bén bù bù, ý thức của hắn phảng phất tiến vào một mảnh tinh không. Chỉ gặp một sợi vô hình trong suốt hàn mang như chậm thực nhanh, ngang qua vũ trụ thâm không. Tinh hà chạy ngược, vô số giới vực bị một phân thành hai, không gian được xếp làm một đường nét, ngưng tụ một chút, bị cái kia sợi hàn mang chôn vùi vào vô hình. Sau đó toàn bộ thâm không khôi phục tĩnh mịch, chỉ còn đổ sụp hư vô, hết thảy giai không. Đây là Khương Lâm kinh ngạc tại cái này tinh chuẩn, phản phát quy chân một kích, quay đầu nhìn lại, liền gặp được chính mình quen thuộc xanh thẳm tinh cầu. Mà tại Lam tinh đằng sau, có một đạo cái bóng mơ hồ, áo bào phần phật, sau đầu treo lấy bảy sắc cầu vồng vòng, thấy không rõ dung mạo. Tại Khương Lâm nhìn về phía hắn một cái chớp mắt, hắn như có phát giác, ánh mắt có chút chết đi. Thiên Tôn đột nhiên ngây ngẩn cả người. Sau đó giống như là lắc đầu bất đắc dĩ, thở dài một tiếng. Hình ảnh im bặt mà dừng. Ách. Khương Lâm cảm giác linh tính một cỗ xé rách đau nhức kịch liệt, liên đối treo cao tại thần quốc bản thể cũng rung động mấy lần. Đau nhức kịch liệt qua đi, hắn cảm giác ngón tay có một tia dị dạng, nâng lên xem xét, chỉ thấy chính mình ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa chính lóe ra cầu vồng bảy màu. Một tia không thuộc về mình quyền năng chi lực chính chất chứa trong đó, tùy thời có thể lấy hội tụ mà ra. Mảnh vỡ cùng ngón tay của ta dung hợp. Khương Lâm bốn phía tìm tìm, không có gặp mảnh vỡ bóng dáng. Vừa rồi cái kia tàn ảnh bên trong phát sinh hết thảy, cũng làm cho trong lòng của hắn nghi hoặc mọc thành bụi. Ngày đó Tôn Hư ảnh vì sao giống như là chân chính nhìn thấy hắn, lại vì sao muốn thở dài? Còn có, Gia Hách cũng không nói qua, mảnh vỡ đụng vào sau liền sẽ dung nhập linh tính chuyện này. Chẳng lẽ cùng hắn là Lam Tinh người có quan hệ? Cảm thụ được hai ngón tích chứa thiên tôn quyền năng, sự mạnh mẽ cũng làm cho Khương Lâm có chút hãi nhiên. Chương 619, duy nhất quyền năng, chạm chương 619, duy nhất quyền năng, chạm dung hợp thiên tôn linh hạch tản phiến ngón tay, vương cấp vật cấm kỵ, nắm giữ không chọn vẹn duy nhất quyền năng, chạm. Chạm, duy nhất quyền năng, tiêu hao đại lượng linh nguyên, đem hết thể hợp ở một đường, chém chết tại hư vô. Bởi vì không biết nguyên nhân quyền năng không chọn vẹn, duy nhất một lần chỉ có thể phát động hai lần, sử dụng sau cần thời gian hơi dài khôi phục. Chú, nên quyền năng quá độ sử dụng sẽ ảnh hưởng linh tính, lấy thân hóa chạm, xin mời cẩn thận sử dụng. Khương Lâm nâng tay phải lên, cùng nổi lên hai ngón, trong não hồi tưởng vừa rồi tàn ảnh bên trong nhìn thấy hủy thiên diệt địa cảnh tượng. Tiên này thiên tôn quyền năng là thật khủng bố, ẩn chứa cực hạn sức công phạt. Một khi dùng ra, thời gian nào, không gian đều đem chôn vùi là hư vô. Trong tay hắn còn chưa không hoàn chỉnh, nếu như là toàn thịnh tư thái, chém chết một cái tinh hải căn bản không nói chơi. Chính là không biết, chẳng cùng lĩnh hàng so ra, cái nào càng hơn một bậc. Hắn còn chưa bao giờ thấy qua ngày cũ chi vương giao chiến, cũng chưa từng thấy qua duy nhất quyền năng đụng nhau, chắc hẳn vậy nhất định sẽ là cực kỳ rung động cảnh tượng. Mở ra bảng cá nhân. Tính danh: Khương Lâm nghề nghiệp: Vãng mẹ chủ, Quỷ dị chi thần, Hàng Vương nguyên sơ quyền năng, dị hóa chưa hoàn toàn giải phóng duy nhất quyền năng, vĩnh hằng có thể mượn dùng trạng không chọn vẹn hoàn chỉnh quyền năng, vãng mẹ, quỷ dị trong thai nén quyền hành lớn, ẩn nấp, ngưng kết, trấn nhiếp, dung thực, hóa quang, ngày cách bước thần trí, 1000 linh nguyên, 1000 tổng hợp đánh giá, ngày cũ chi phối Khương Lâm ánh mắt tại bảng cá nhân. Bên trên dừng lại chốc lát, cuối cùng rơi vào nguyên sơ quyền năng, dị hóa chưa hoàn toàn giải phóng một chuyến này. Trở thành ngày cũ chi phối sau, hắn đối tự thân quyền năng cảm giác càng phát ra rõ ràng. Nếu như đem dị hóa quyền năng so sánh Hải Dương, trước mắt hắn có thể điều động có lẽ chỉ là tầng ngoài dòng nước. Hắn có một loại dự cảm, khi ba loại giới vực quyền năng dung hợp, quỷ dị thăng cấp là hoàn chỉnh quyền năng một khắc này, có lẽ chính là chạm đến dị hóa càng sâu tầng huyền bí thời cơ. Thời gian đang chờ đợi bên trong chậm rãi trôi qua. Quỷ Dương mù thần vực càng phồn vinh. Tôn Hoàn Vũ, Hàn Tiêu Tiêu bọn người dần dần lục lọi ra quản lý thế lực to lớn phương pháp, gây dựng chuyên môn xử lý ngoại vụ cùng nội chính bộ môn, mặc dù vẫn như cũ bận rộn, nhưng không còn giống ban sơ như thế chân tay luôn cuống. Lạc Phỉ Na rời đi A Khảm Duy Thành, lấy xuất sắc năng lực thành công thông qua được cho tàn khảo hạch, trở thành quỷ vụ bí hội thành viên chính thức. Nàng từ nhất cơ sở làm lên, bằng vào tại A Khảm Duy Thành tích lũy quản lý kinh nghiệm, rất nhanh liền tại trong bí hội bộc lộ tài năng, phụ trách lên cùng một chút tân giới vực liên lạc làm việc. A Xạ Dị Dạ tại trục xuất chi vực yên lặng khôi phục bản nguyên, đồng thời trung thực chấp hành Khương Lâm mệnh lệnh. Thông qua vạn giới trụ cột đỉnh con đường, một chút liên quan tới xa xôi tinh vực, cấm khu thậm chí mặt khác ngày cũ chi phối tình báo, bắt đầu liên tục không ngừng tụ hợp vào quỷ vụ bí hội. Những tin tình báo này giá trị rất cao, cực lớn phát triển bí hội tầm mắt. Khương Lâm thì đại đa số thời gian ở tháp cao tròn bảo, một bên xử lý tất yếu sự vụ, một bên dốc lòng nghiên cứu thiên tôn mảnh vỡ mang tới trạng chi quyền năng. Hắn thử qua nhiều lần, đều không thể lần nữa dẫn động trong mảnh vỡ mảnh kia tàn ảnh, cùng vị kia thần bí thiên tôn nhìn thoáng qua, phảng phất chỉ là một trận ảo giác. Nhưng hai ngón bên trong tích chứa lực lượng kinh khủng là không giả được cái này khiến hắn đối với trở về Lam Tinh đã nhiều hơn mấy phần lực lượng, cũng nhiều mấy phần kiên kỵ. Trong lúc đó, hắn đã từng ý đồ liên hệ tinh môn, kết quả vẫn như cũng là không công mà lui. Cái này thần bí ra hỏa, phản phất triệt để từ cách giới biến mất, nhưng nó cảm giác tồn tại nhưng thủy chung bao phủ tại Khương Lâm trong lòng. Tinh môn mục đích, căn nguyên chi địa trận tướng, cùng nước bùn trong trí nhớ khủng bố quỷ sương mù, áo vàng sương mù mặt giả tấp nập xuất hiện, cùng Lam Tinh cấm kỵ tên, tựa hồ cũng tồn tại một loại nào đó mịt mờ liên quan. Cầu sinh thứ 1036 ngày, tiếp cận 3 năm mạng. Một ngày này, chiếm cứ tại quỷ vụ thần quốc Khương Lâm bản thể, chậm rãi mở ra vô số chỉ quỷ mắt. Quỷ sương mù kịch liệt cuộn cuộn, ba loại hoàn toàn khác biệt quyền năng lực lượng, huyết dục, ám phủ, quỷ dị đang lấy một loại huyền ảo phương thức lẫn nhau giao hòa. Nguyên bản phân biệt rõ ràng quyền năng giới hạn dần dần mơ hồ, một loại càng bản chất, càng căn nguyên lực lượng ngay tại thai nghén mà sinh. Nó vẫn như cũ mang theo quỷ dị đặc chất, lại phản phất chạm đến vạn vật dị biến đầu nguồn. Cùng lúc đó, một mực tinh tọa tại quỷ sương mù bên trong, bị xúc tu bao khỏa tiểu ánh cũng đột nhiên mở ra trong mắt màu bạc. Nàng sau đầu hắc nguyệt hư ảnh bỗng nhiên bành trướng, ánh trăng màu bạc bên trong, ngàn vạn khuôn mặt chìm nổi, ảm đạm bóng ma cùng ngủ say khí tức đạt tới một loại nào đó cực hạn, sau đó đột nhiên hướng vào phía trong co rụt lại. Bèn, một cỗ áp đảo giới thần phía trên linh tính ba động, lấy tiểu ánh làm trung tâm ầm vang bộc phát, quét sạch toàn bộ quỷ vụ thần quốc. Nàng thành công, dung hợp ba loại đặc biệt giới vực quyền năng, nàng rốt cục ngưng tụ ra thuộc về mình hoàn chỉnh quyền năng, Nguyệt luật, hoàn chỉnh quyền năng. Hắc nguyệt, lục thân bất diệt, lệnh vạn vật trầm luân tại giấc ngủ ngàn thu. Ngân nguyệt, lệnh sự vật ra tốc đi vào trùng cực không chỉ toàn. Thiên diện chi nguyệt, có thể huyễn hóa ngàn vạn, sáng tạo hư ảo chi giới. Tiểu ánh linh tính vững chắc tại ngày cũ chi phối cấp độ. Nàng chậm rãi đứng dậy, màu đen bạc váy dài chập chờn, trên dung nhan tuyệt mỹ lộ ra một tia thanh lãnh cùng cao quý, tăng thêm mấy phần thần bí khí chất. Chủ. Nàng nhìn về phía quỷ sương mù, thanh âm linh hoạt kỳ ảo, mang theo một tia không dễ dàng phát giác thân cận. Khương Lâm duỗi ra một cây xúc tu, vỗ vỗ tiểu ánh đầu. Tiểu ánh tấn thăng, mang ý nghĩa giới trướng hắn rốt cục có vị thứ nhất hoàn toàn do hắn sáng tạo ngày cũ chi phối. Cảm giác như thế nào? Rất tốt. Tiểu ánh xoa xoa tóc bạc bên trên lưu lại chất nhầy, nguyệt luật cùng ta độ phù hợp rất cao. Nàng dừng một chút, nhìn về phía trung quanh còn tại dung hợp giai đoạn sau cùng, tản ra làm người sợ hai ba động bị sương mù, chủ quyền năng cũng sắp viên mãn. Khương Lâm ân một tiếng, một lần nữa hai mắt nhắm lại, đem toàn bộ tâm thần chìm vào sau cùng dung hợp. Mấy ngày sau, huyết dục, ám phục, quỷ dị, ba loại quyền năng bản nguyên dưới sự dẫn đường của hắn rốt cục hoàn mỹ hòa làm một thể. Ông, một loại trước nay chưa có hoàn chỉnh cảm giác phun lên Khương Lâm trong lòng. Hắn cảm giác tự thân cùng dị biến quỷ dị khái niệm kết nối trở nên không gì sánh được chặt chẽ. Tâm niệm đi tới, quỷ sương mù liền có thể vặn bẻo hiện thực, dị hóa quy tắc, giao phó hoặc tước đoạt hình thái cùng bản chất. Bảng cá nhân bên trong hoàn chỉnh quyền năng cái kia cột đã phát sinh biến hóa. Hoàn chỉnh quyền năng, quỷ dị, vắng vẻ quỷ dị, hoàn chỉnh quyền năng, nguyên sơ chi dị hiển hóa một trong, có thể vặn bẻo linh tính, quỷ hóa bất chất, khống chế quỷ sương mù, dị biến quyền năng. Khi quỷ dị quyền năng triệt để thành hình một khắc này, Khương Lâm linh tính chỗ sâu dị hóa quyền năng đột nhiên chấn động một cái. Rộng lượng bí ẩn tri thức tràn vào Khương Lâm ý thức. Hắn nhìn đến liên quan tới dị hóa bản chất, nó cũng không phải là đơn thuần vặn bẻo cùng cải biến, càng là một loại định nghĩa cùng lại sáng tạo. Nó đem sự vật từ một loại xác định trạng thái, cưỡng ép kéo vào không xác định hỗn độn, cũng giao phó nó mới xác định. Cái này dính đến vũ trụ bản nguyên nhất pháp tắc vận chuyển. Nguyên sơ quyền năng, dị hóa. Dị hóa, tiêu hao linh nguyên, có thể đem tùy ý sự vật dị hóa thăng cấp hiệu quả theo người sử dụng vị cách cùng đầu nhập linh nguyên mà định ra. Nghịch dị, tiêu hao linh nguyên, có thể đem tùy ý sự vật dị hóa hạ thấp hậu sự vật đem mất khống chế dị biến, hóa thành hỗn loạn quỷ sương mù. Chương 620, An xương cốt giả mẹ cơ bản chương 620, An xương cốt giả mẹ cơ bản dị hóa năng lực cũng không biến hóa, nhưng lịch dị xuất hiện, không thể nghi ngờ để dị hóa chân chính đã có được đối địch đặc tính. Lệnh sự vật hạ thấp cũng mất khống chế dị biến, ở thế giới này, có thể xưng hủy diệt trung cực thủ đoạn. Nếu như nói dị hóa giao phó tân sinh, như vậy lịch dị chính là mang đến hỗn loạn. Nhất chính nhất phản, cộng đồng cấu trúc nguyên sơ quyền năng cấp độ càng sâu quy tắc. Thì ra là thế Khương Lâm cảm thụ được tự thân biến hóa, chiếm cứ toàn bộ thần quốc quỷ xương mù đều ngưng thật mấy phần. Ba loại giới vực quyền năng dung hợp, không chỉ có để quỷ dị thăng cấp hoàn chỉnh, càng lại như là chìa khóa, giải khai dị hóa bởi vì vị cách không đủ mà bị phong cấm bộ phận. Hắn hiện tại mặc dù vẫn là ngày cũ chi phối, nhưng thực lực bản thân so với trước đó đã hoàn toàn khác biệt. Hắn giống như trời sinh liền phù hợp quỷ dị quyền năng, linh tính không có chút nào bài xích cùng dị dạng. Như lại đối đầu ạt xạ dị dạng, không cần vận dụng vĩnh hằng, chỉ dựa vào quỷ dị quyền năng cùng địch dị, liền có thể thời gian ngắn kết thúc chiến đấu. Chúc mừng chủ, quyền năng viên mãn. Tiểu bánh thanh âm thanh lãnh mang theo vẻ vui sướng, tại quỷ trong xương mù băng lên. Nàng cùng Khương Lâm được cho đồng bị cách, nhưng lại có thể cảm thấy Khương Lâm trên thân thâm thúy kinh khủng áp bách. Điều này nói rõ Khương Lâm thực lực cùng nàng cũng không tại một cái cấp bậc, xa so với nàng mạnh hơn nhiều. Khương Lâm tập trung ý chí, vô tận quỷ sương mù tụ đến, ngưng tụ làm thanh niên bộ dáng, sương mù xám linh ý tự động bám vào ở trên người, hóa thành một bộ áo khoác màu đen giả dạng. Trong tròng mắt đen nhánh phảng phất ẩn giấu đi vô tận quỷ dị biến hóa, nhìn chăm chú giả rất dễ trầm luân. Quỷ vụ thần quốc phía dưới, những cái kia vô trí xúc tu cùng biến dạng quái hình đang múa may, phảng phất tại chúc mừng chủ nhân tiến thêm một bước. Tiểu Bánh hiểu chuyện đứng ở Khương Lâm bên người, giống nhau lúc trước. Quỷ xương mù thần vực, trên tháp cao, hóa thân sớm đã biến mất. Tiết Nguyệt một mình đứng tại Viên Bảo Thiên Đài, minh bạch chủ bản thể hẳn là tỉnh. Ai nàng tựa tại sân thượng biên giới, ngước nhìn bầu trời lam nguyệt. Nàng có chút ảo não, vì sao chính mình cũng không có cựu ấn, không có khả năng thường bạn tại chủ bên người. Đúng lúc này, một thanh âm từ nàng linh tính bên trong vang lên, đánh gãy nàng suy nghĩ. Tiết Nguyệt, giúp ta nhìn xem phụ cận có cái nào ngày cũ đối với bí hội có uy hiếp.
A, ta điều tra thêm.
Nhận được mệnh lệnh, Tiết Nguyệt không lo được thương cảm, vội vàng gọi ra màn sáng bắt đầu tìm kiếm. Tận mang tinh hải, cùng cách giới cách xa nhau hơn ngàn giới vực. Nơi này từng có nước cờ trăm cái sinh cơ bừng bừng giới vực, văn minh giao thế. Nhưng bây giờ, những giới vực này bị một tầng mang theo mùi hôi linh tính khói mù nơi bao bọc. Thống trị nơi này là ngày cũ chi phối, Mạc Nhĩ Cơ, một vị khống chế ăn xương cốt quyền năng ngang ngược tồn tại. Mạc Nhĩ Cơ quyền năng ảnh hưởng mảnh giới vực này bảy mỗi một hẻo lánh. Hắn tồn tại bản thân chính là một trận vĩnh viễn không có điểm dừng nạn đói. Bị hắn ô nhiễm sinh linh, vô luận trước đây là thiện lương, tà ác, là trí tuệ hay là mơ muội, đều sẽ dần dần bị một loại đối với thi hải điên cuồng khát vọng chỗ chi phối. Tại cái nào đó đã từng lấy nghệ thuật nổi tiếng giới vực, trên mặt đất đã không còn vui cười, thay vào đó là làm người dùng mình nhấm nuốt âm thanh. Đã từng ưu nhã các tinh linh trở nên gầy trơ cả xương, trong mắt tràn đầy đói khát, như đàn sói giống như nhào về phía ngã xuống đồng bạn thi thể.
Két, két.
Phụ mẫu gặm ăn con cái cắn xé phụ mẫu. Chỉ vì cái kia nguồn gốc từ linh tính chỗ sâu, đối với huyết đục cùng hài cốt vặn bèo dục vọng. Tử vong ở chỗ này không phải kết thúc, mà là con ác thú thịnh yến bắt đầu, và ức sinh linh tại từ tường tàn ăn bên trong đi hướng hủy diệt, lưu lại chỉ có vĩnh viễn không thỏa mãn trống rỗng. Mạc Nhĩ Cơ tín đồ, những cái kia xa vào tại ăn xương cốt dục vọng vặn bèo cá thể, như là ôn dịch đầu nguồn tại giới vực ở giữa xuyên thẳng qua. Bọn hắn truyền bá Mạc Nhĩ Cơ tin mừng, chỉ có ôm tử vong, nuốt tử vong mới có thể thu được vĩnh hằng. Tín đồ nghi thức huyết tinh mà điên cuồng, thường thường lấy đại quy mô tự mình hại mình cùng lẫn nhau ăn chấm dứt, mỗi một lần nghi thức đều sẽ đem càng nhiều sinh linh kéo vào thâm nguyên. Theo bị nuốt sinh linh càng ngày càng nhiều, có thể cung cấp dùng ăn tài nguyên ngày càng giảm bớt. Mạc Nhĩ Cơ hỗn độn ý chí bản năng thúc đẩy hắn khuyết trương lãnh địa. An xương cốt ô nhiễm hướng về xung quanh không bị nhúng chàm giới vực lan tràn, trong đó bao quát một chút phụ thuộc bị xương mù bí hội thế lực. Mà ở rộng lớn mà tàn khốc trong vũ trụ, một cái giới vực sinh linh quy mô lớn tử vong cơ hồ là trạng thái bình thường. Những chuyện nhỏ nhặt này bị dìm ngập tại đại lượng sự vụ bên trong, không có gây nên đầy đủ coi trọng, hoặc là nói chưa đạt tới cần ngày cũ chi phối chú ý trình độ. Mạc Nhĩ Cơ bản thể khó nói lên lời, bình thường hiện là một đoàn không ánh sáng hắc ám. Hắn khi thì mở rộng là khâu chạm nhuyễn trùng chủ thể, khi thì lại có rút lại thành một loại không có tứ chi ác ma hình thái. Trong bóng tối thỉnh thoảng sẽ vỡ ra vô số há mồm phát ra thỏa mãn nuốt âm thanh. Hắn lý trí đã sớm bị quyền năng ăn mòn còn thừa không có mấy, chỉ còn lại có đối với càng nhiều thi hải nguyên thủy khát vọng. Mạc Nhĩ Cơ khuyết trương hành vi tự nhiên đưa tới lân cận mấy vị ngày cũ chi phối bất mãn. Một vị hình như sáng chói tinh tuyền ngày cũ phát sáng chi vòng xoáy cùng một vị khác như là nham thạch tập hợp thể tuyên cổ tụ thạch đều từng cùng Mạc Nhĩ Cơ phát sinh qua xung đột. Nhưng mà Mạc Nhĩ Cơ ăn xương cốt quyền năng cực kỳ tính xâm lược, phát sáng chi vòng xoáy cùng tuyên cổ tụ bàn đá lần thăm dò cũng không chiếm được tiện nghi, ngược lại tự thân quyền năng có bị ăn mòn dấu hiệu, đành phải tạm thời tránh lui. Mạc Nhĩ Cơ tên điên này lại đang quyết trương, phát sáng chi vòng xoáy linh thức mang theo chán ghét truyền lại đến tuyên cổ tụ thạch. Hắn điên cuồng, cuối cùng rồi sẽ mang đến diệt vong. Tuyên cổ tụ thạch đáp lại chậm chạp mà nặng nề, chỉ là không biết sẽ là ai, lại có thể là ai đem hắn kết thúc. Lúc này bọn hắn đều cảm ứng được một cỗ xa lạ linh tính ba động chính trực tiếp xâm nhập tận mang tinh hải, mục tiêu trực chỉ Mạc Nhĩ Cơ. Là đến từ phương hướng kia, giống như gọi cách giới. Cái kia tân tấn giả phát sáng chi vòng xoáy tinh tuyền có chút chuyển động, hắn muốn đi khiêu chiến Mạc Nhĩ Cơ. Thật sự là không biết sống chết, can đảm lắm, đáng tiếc kết cục nhất định. Mạc Nhĩ Cơ mặc dù điên cuồng, nhưng quyền năng hoàn toàn chính xác rất mạnh. Tuyên cổ tụ thạch cũng không coi trọng. Tại bọn hắn xem ra, vị này tân tấn ngày cũ chắc chắn sẽ cùng bọn hắn một dạng bị ép tối lui. Tiểu Ánh cùng Khương Lâm thân ảnh từ trong hư vô bước ra, đứng ở hoàn toàn tĩnh mịch tinh vực bên ngoài. Chủ, bọn hắn Tiểu Ánh mắt bạc hiện lên không vui. Bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được có hai vị ngày cũ hướng nơi này băng tới nhìn chăm chú. Rất yếu, không cần phải để ý đến. Khương Lâm thuận miệng đáp lại. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đại đa số ngày cũ chi phối ở trước mặt hắn cùng giới thần cũng không có bản chất khác nhau. Hắn nhìn về phía trước. Hư không giờ phút này bị một loại sền sệt hắc ám linh tính bao phủ, ẩn ẩn truyền ra làm lòng người trí hỗn loạn tiêu gạo. Dù cho cách nhau rất xa, lấy ngày cũ chi phối cảm giác, Khương Lâm cũng có thể rõ ràng nhìn đến vùng giới vực kia bầy thảm trạng. Tinh cầu mặt ngoài tất cả đều là nhúc nhích lấy thi thể làm thức ăn quái dị sinh vật của lạc, trong hư không phiêu đáng bởi vì gặm ăn đồng loại mà biến dị, bành trướng vặn vẹo cá thể. Khương Lâm khẽ nhíu mày. Hắn thấy qua vô số tàn khốc cảnh tượng, giới vực sinh diệt với hắn mà nói sớm đã bình thường, nhưng Mạc Nhĩ Cơ quyền năng ảnh hưởng dưới loại này đem hết thể dẫn hướng từ phệ quy tắc vẫn như cũ để hắn cảm thấy một loại bản năng chán ghét. Sinh linh hủy diệt có thể có rất nhiều loại hình thức. Loại này bị bóp méo dục vọng khu động, triệt để đánh mất lý tính lẫn nhau thôn phệ lộ ra đặc biệt xấu xí. Chương 621, lịch dị kinh khủng chương 621, lịch dị kinh khủng hắn mục đích của chuyến này, không làm cái gọi là chính nghĩa, càng nhiều hơn chính là vì thí nghiệm vừa mới nắm giữ lịch dị. Mạc Nhĩ Cơ, cái này lý trí còn sót lại không nhiều, khả năng uy hiếp được cách giới cựu nhật chi phối, chính là một cái mục tiêu thích hợp. Còn không có phản ứng sao? Khương Lâm bình tĩnh mở miệng, ánh mắt khóa chặt mảnh hắc ám kia hệ tâm, đoàn kia nhuyễn trùng chủ thể, Mạc Nhĩ Cơ. Mạc Nhĩ Cơ rốt cục phát giác được Khương Lâm đến. T. Hay không ánh sáng hắc ám kịch liệt cuộn cuộn, chủ thể bên trên vỡ ra vô số miệng lớn, phát ra tham lam linh tính gào thét. Hắn cũng không có quá nhiều giao lưu ý nguyện, đối với đưa tới cửa đồ ăn, nhất là ẩn chứa khổng lồ linh tính đồ ăn, hắn duy nhất ý nghĩ chính là nuốt. Hắc ám những nơi đi qua, ngay cả không gian đều phảng phất bị lấm ướt, trở nên yếu ớt không chịu nổi. An xương cốt quyền năng ý đồ ăn mòn Khương Lâm quỷ xương mủ, vặn mèo hắn linh tính, kích phát trong cơ thể hắn nguyên thủy nhất nuốt dục vọng. Không biết tự lượng sức mình, phát sáng chi vòng xoáy xa xa cảm ứng đến, làm ra đánh giá. Hắn phảng phất đã thấy cái kia tân tấn cựu nhật quyền năng bị ô nhiễm, linh tính mất khống chế, cuối cùng chật vật thoát đi chẳng cảnh. Tuyên cổ tụ thạch trầm mặc, nhưng linh tính ba động bên trong cũng lộ ra một chút thương hại. Chủ, để cho ta tiểu ánh sau đầu dâng lên một vòng hắc nguyệt, định bung ra trắng non năm đấm. Không cần, nhìn xem. Đối mặt mãnh liệt mà đến ăn xương cốt hắc ám, Khương Lâm chế trụ tiểu ánh. Hắn không có sử dụng bám vẻ, cũng không có triển khai quỷ xương ngủ, vẹn vẹn dẫn động linh nguyên, nghịch dị. An tính quỷ dị cùng dừng lại sau. Ông, một cố khó mà hình dung, phản phất có thể tan ra hết thảy xác định lực lượng từ Khương Lâm lòng bàn tay chạy xuôi mà ra, vô thanh vô tức đón lấy mạc nhị cơ ăn xương cốt quyền năng. Trong tưởng tượng quyền năng va chạm, có thể là linh tính ô nhiễm tràng diện đều không có phát sinh. Tại phát sáng chi vòng xoáy cùng tuyên cổ tụ thạch khó có thể tin nhìn chăm chú bên dưới. Cái kia nguyên bản hỗn loạn không gì sánh được, ngay cả bọn hắn đều không muốn nhiễm ăn xương cốt hắc ám, tại tiếp xúc đến nguồn lực lượng vô hình kia trong nháy mắt lại bắt đầu cấp tốc tan rã. Không chỉ có là quyền năng tại bị xô tan, càng là nó bản chất đang phát sinh kinh khủng hạ thấp. Cấu thành mạc nhĩ cơ quyền năng bản nguyên phát tắc, bị cưỡng ép từ hoàn chỉnh quyền năng đánh rớt, hướng về càng cấp thấp hơn, càng không thể khống hình thái rơi xuống. Giật mình, mạc nhĩ cơ phát ra trước nay chưa có thống khổ chu lên. Hắn cảm giác được tự thân lực lượng phi tốc sói mòn, loại kia khống chế linh tính, chi phối thèm ăn quyền năng ngay tại cách hắn mà đi, thay vào đó là một loại phản vệ tự thân hỗn loạn. Không ánh sáng hắc ám thân thể bắt đầu không bị khống chế bành trướng, mặt ngoài nâng lên vô số buồn nôn nhỡ thịt, vỡ ra trong miệng lớn phun ra ô uế chất nhầy, hắn đang bị chính mình quyền năng phản vệ, dị biến thành một đoàn mất khống chế hỗn loạn quỷ sương mù. Bất thình lình chuyển, để nơi xa quan chiến hai vị cựu nhật chi phối tâm thần rung mạnh. Xảy ra chuyện gì? Mạc Nhĩ cơ quyền năng tại sụp đổ. Phát sáng chi vòng xoáy tinh tuyền quang mang kịch liệt lấp lóe, cho thấy nó linh tính ba động kịch liệt. Đây không phải là xua tan, là hạ thấp, đem cựu nhật chi phối đánh rất vị cách. Đây là lực lượng gì? Tuyên cổ tụ thạch trong linh thức cũng tràn đầy hãi nhiên. Bọn hắn cùng Mạc Nhĩ cơ tranh đấu nhiều năm, biết do nó khó chơi. Chưa bao giờ nghĩ tới, một vị cựu nhật chi phối hoàn chỉnh quyền năng, có thể lấy loại phương thức này bị dễ dàng như thế cậy mạnh hạ thấp. Thế gian như thế nào tồn tại loại này lực lượng? Ngay tại Mạc Nhĩ cơ triệt để mất đi quyền năng, hóa thành một đại đoàn mất khống chế vặn bèo hỗn loạn bị xương mù lúc, Khương Lâm cùng nổi lên ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa. Trên hai ngón, cầu vồng bảy màu đống nhiên sáng lên. Cực hạn sắc bén chi ý trong nháy mắt ngưng tụ, phản phất đem chúng quanh tất cả quan tuyến, khái niệm đều hấp thụ tại một chút. Chạm. Không có thật lớn thanh thế, chỉ có một sợi rất nhỏ đến cực hạn gợn sóng trong suốt từ Khương Lâm đầu ngón tay bắn ra, lướt qua hư không. Sau một khắc, đoàn kia do Mạc Nhĩ cơ dị biến mà thành hỗn loạn quỷ sương mù, cùng nó nơi trọng yếu bị tín đồ chiếm cứ, bị triệt để ô nhiễm mấy chục cái giới vực, như tờ giấy chồng chất làm một đường nét. Chạm kích rơi vào trên đường tuyến kia, đem hết thể chôn vùi vào vô hình. Không phải bạo tạc, là triệt để quy về hư vô. Vùng tinh vực kia trong nháy mắt chống ra một khối lớn tuyệt đối không ngay cả không gian cơ bản kết cấu đều tạm thời không thể bổ huyết. Tinh không tĩnh mịch. Phát sáng chi vòng xoáy cùng tuyên cổ tụ thạch trầm mặc, bọn hắn linh tính tràn đầy khó nói nên lời rung động cùng. Một tia sợ hãi. Vị này đến từ cách giới tân tấn cựu nhật, có được bọn hắn không thể nào hiểu được khủng bố thủ đoạn. Đầu tiên là tùy tiện hạ thấp Mạc Nhĩ cơ quyền năng, sau đó lại lấy một loại vị cách cực cao công kích, đem Mạc Nhĩ cơ tính cả nó xào huyệt triệt để xóa đi. Sạch sẽ, lưu loát, nghiền ép. Đây cũng không phải là một cái bình thường tân tấn cựu nhật có thể có thực lực. Cách giới, tân tấn cựu nhật chi phối. Hai cái này tin tức từ giờ trở đi in dấu thật sâu khắc ở hai vị này cựu nhật chi phối trong ý thức. Bọn hắn không còn dám nhìn, thu hồi linh thức đồng thời quyết định muốn hiểu vị này cựu nhật chi phối, có dạng này hàng sống tại, bọn hắn nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Thần phục chuẩn bị. Cựu nhật chi phối cũng chỉ là sinh linh mạnh mẽ mà thôi, kẻ yếu thần phục cường giả là thế giới quy tắc. Mạc Nhĩ cơ bất lạc, nó đại biểu ăn xương cốt hoàn chỉnh quyền năng mất đi người gánh chịu, hóa thành vô hình khái niệm bay về tại trong vũ trụ, chờ đợi một vị phù hợp giả xuất hiện. Khương Lâm đối với cái này không có chút hứng thú nào, loại này thiên hướng về ô nhiễm nuốt quyền năng hắn trước mắt. Mục đích của chuyến này đã đạt tới, nghịch dị hoàn toàn chính xác mạnh đến mức khủng bố, lấy trước mắt hắn bị cách, đối đầu đại bộ phận cựu nhật chi phối đều là nghiền ép. Nhưng cũng không thể chủ quan, hắn có thể mượn duy nhất quyền năng vĩnh hằng, cũng có thể vận dụng không chọn vẹn duy nhất quyền năng chạm, không trở ngại khác cựu nhật chi phối có cùng loại át chủ bài. Thêm hách có thể từ vị kia đến từ Lam Tinh cựu nhật trong tay thu hoạch được thiên tôn linh hạch mạnh mẽ, thực lực có thể thấy được luồng đốn. Trong hư không, theo cựu nhật chi phối vẫn lạc, một chút yếu ớt nhưng vị cách cực cao ưu quang tại Mạc Nhĩ cơ chôn bụi chỗ hiện hiện. Đó là một viên nước lớn nhỏ cơ nắm tay, nội bộ có hắc vụ xoay chậm chậm tinh thể. Khương Lâm đưa tay đem nó thu tới. Cựu nhật linh hạch, cựu nhật chi phối vẫn lạc sau, nó linh tính tinh túy ngưng tụ mà thành vật chất hi hữu, có thể tăng lên người sử dụng linh nguyên hạn mức cao nhất, là cựu nhật chi phối phương diện cũng cực kỳ chân quý tài nguyên, thu hoạch độ khó cực cao. Cuối cùng có điểm giống dạng thu hoạch. Cách, Khương Lâm tiện tay đem linh hạch bóp nát. Hắc vụ tuôn ra, từ trong lòng bàn tay chui vào Khương Lâm thể nội, Khương Lâm cảm giác mình ảnh hưởng nào đó lực đề cao. Hắn hiểu được đó là linh nguyên hạn mức cao nhất tăng lên đưa đến, hắn lấy tự thân bản nguyên ảnh hưởng thế giới số lượng tăng nhiều. Mở ra bảng cá nhân. Tính danh, Khương Lâm nghề nghiệp, vắng vẻ chủ, quỷ dị chi thần, hàng vương nguyên sơ quyền năng, dị hóa. Duy nhất quyền năng, vĩnh hằng có thể mượn dùng trạng không chọn vẹn hoàn chỉnh quyền năng, quỷ dị, vắng vẻ quyền hành lớn, ẩn nấp, ngưng kết, chấn nhiếp, dung thực, hóa quang, ngày cách bước thần trí, 1050 linh nguyên, 3260, 1500 tổng hợp đánh giá, cựu nhật chi phối mới 500 sao. Thương Lâm cao mày, đây chính là một cá cựu ngày chi phối số lượng a, hắn dùng lịch dị hạ thấp mạc nhị cơ đều tiêu hao gần hơn 2000 linh nguyên, sử dụng duy nhất quyền năng chạm lại tiêu hao gần hơn 3000. Bất quá nghĩ đến đây là tăng lên hạn mức cao nhất, cũng là có thể tiếp nhận. Linh nguyên đề cao, tương đương với tự thân vị cách cũng có tăng lên, thần trí thuộc tính gia tăng chính là chứng minh. Cũng không biết có hay không hạn mức cao nhất, đằng sau có thể giải một phen. Chương 622, chương 622, Thương Lâm nhẹ nhõm nghiền sát mạc nhị cơ tin tức rất nhanh tại tinh hải ở giữa truyền ra. Phàm là có giao tình ngày chi phối tồn tại khu vực, đều tại khác biệt trình độ bên trên cảm giác được trận này ngắn ngủi chiến đấu. Cũng không phải là tất cả ngày cũ đều thời khắc chú ý ngoại giới, nhưng một vị ngày cũ chi phối hoàn toàn chết đi, nó quyền năng trở về bản nguyên vũ trụ lúc sinh ra đặc thù ba động, đối với cùng cấp độ tồn tại mà nói quá mức bắt mắt. Vạn giới chủ của đỉnh, chủ tọa kỳ tu to lớn côn thân chậm rãi tại tinh vực ở giữa du động. Mạc Nhị Cơ vẫn lạc. Hắn thanh âm như là tinh vân chấn động, là vị kia tân tấn quỷ dị chi thần, thủ đoạn rất kỳ lạ. Một đạo khác băng lãnh linh thức tiếp nhập, hắn tốc độ phát triển quá dị thường, Mạc Nhị Cơ ăn xương cốt quyền năng cũng không yếu, dễ dàng như thế bị xóa đi. Vị này quỷ dị chi thần, so với chúng ta dự đoán càng có uy hiếp. Kỳ tu có chút đong đưa vây đuôi, quấy lên một mảnh tinh toàn, uy hiếp hay không, quyết định bởi tại lập trường, à xạ dị dạ tương đương với đưa cho hắn, lại thêm bên ngoài giao hảo, hắn tất nhiên buông lòng cảnh giác. Tạm duy trì hiện trạng, tăng cường tình báo thu thập, nhất là liên quan tới hắn loại kia cướp đoạt quyền năng thủ đoạn cùng căn nguyên chi địa. Kỳ tu nói đúng, mà lại, hắn như vậy trực dương, lưới câu nhìn chăm chú, có lẽ sẽ bởi vì hắn chết đi, đây là chuyện tốt. Khu quang lại, một đạo nhân hình quang ảnh có chút ba động, lại một vị ngày cũ vẫn lạc, quỷ dị chi thần. Khó được có như thế cường đại lý trí ngày cũ xuất hiện lịch vương mật xã. Gia Hách tiếp thu được tin tức sau, phát ra trầm thấp tiếng cười. Quả nhiên không nhìn lầm người, Khương Lâm, như vậy bằng gàng. Dạng này, vĩnh cư chi hành, nắm chắc lại nhiều mấy phần. Đương nhiên, càng nhiều ngày cũ chi phối đối với cái này phản ứng hờ hững, có thể là đắm chìm ở tự thân điên cuồng cùng quyền năng bên trong, không dành quan tâm chuyện khác. Nhất là những cái kia lý trí còn sót lại không nhiều, bị tự thân quyền năng ăn mòn nghiêm trọng tồn tại, đối với Mạc Nhị Cơ vẫn lạc không phản ứng chút nào, vẫn tại riêng phần mình trong lĩnh vực lặp lại vĩnh hằng ô nhiễm. Mà tại ngày cũ phía trên, căn cứ quỷ vụ bí biết cái này 2 năm cực lực thu thập chỉnh hợp bí ẩn tin tức, minh xác chứng minh tồn tại ngày cũ chi vương bên trong, có 7 vị danh hào cùng đặc thù bị nhiều lần đề cập, Quế Nguyên, Nguyên Thánh vực khởi nguyên, Ô Bế cùng kết thúc biểu tượng, hành tung thành mê. Áo vàng thường lấy hóa thân hành tẩu, mục đích không rõ, nó bản thể bị coi là không thể nói nói của bố. Mộng chủ, truyền ngôn mộng tư cùng có liên quan, có khi sẽ xuất hiện tại đê vị giả trong mộng cảnh, chân thực hình thái không người nhìn thấy. Thâm hải tiếp xúc, ở vào cấm khu biển vũ trụ, có giao tình ngày từng mắt thấy nó chân dung mà không chết, sau một mình tiến vào biển vũ trụ không biết tung tích. Nghiệt mẹ, rất nhiều vô trí ngày cũ đều là hắn thanh nén, có thể xác định nó chân thực tồn tại, nhưng không người biết được hành tung hình dạng, hoặc là nói thấy qua người đều biến mất. Thực con căn trụ, ngày cũ ác mộng, mắt thấy nó chân dung tồn tại đem không ngừng không nghỉ vì đó thai nghén dòng dõi, nào đó ngày cũ sinh sinh bị ép điên. Nếu như nói trước hai vị thủ hạ còn có đường sống, cái kia cuối cùng vị này chính là chân chính lệnh ngày cũ sợ hãi kết thúc. Lưỡi câu, nếu có một ngày, ngươi nhìn thấy một cái xuyên qua tinh hải lưỡi to hướng ngươi xoắn tới, chúc mừng ngươi, sinh mệnh dừng ở đây. Cái này 7 vị là trong tình báo tương đối xác nhận ngày cũ chi vương, còn giới hạn tận mang tinh biển. Nhưng mà, vũ trụ mênh mông vô ngần, có chút cấm khu chưa bao giờ hoặc cực ít có tồn tại có thể xâm nhập cũng mang về tin tức xác thật. Trong đó phải trang ẩn giấu đi càng cổ lão, cường đại hơn ngày cũ chi vương, thậm chí càng bất khả tư nghị tồn tại, không được biết. Mấy ngày sau, quỷ xương ngủ thần bực, tháp cao chi đỉnh. Tiết Nguyệt Chu kiểu diễm miệng nhỏ, màu băng lam đôi mắt tràn đầy ai đoán mà nhìn xem Khương Lâm, lại nhìn sang lặng lặng đứng ở Khương Lâm bên người, khí chất thanh lãnh tiểu ánh. "Chủ, thật không có khả năng mang ta đi sao?" Tiết Nguyệt thanh âm mang theo nũng nịu âm cuối, "Ta hiện tại có bình nhỏ có thể giúp chút gì không?" Nàng lung lay trong tay mọc lên tơ hồng tứ chi bầu rượu tiểu nhân. Ti hồng hồ người phối hợp lắc lắc thân thể, đổ ra một đoàn tản ra mê người mùi trái cây chất lỏng, tựa hồ đang chứng minh giá trị của mình. Khương Lâm lắc đầu, ngữ khí không thể nghi ngờ, vĩnh cư không giống với địa phương khác, ở vào linh tính không gian, nguy hiểm không biết. Ngươi bị cách chưa đến ngày cũ, không đủ để ứng đối nguy hiểm, bình nhỏ năng lực tuy mạnh, nhưng trung quy là ngoại vật, thời khắc mấu chốt chưa hẳn đáng tin. Hắn nhìn về phía Tiết Nguyệt, ngữ khí trầm dần, thần vực cần phải có người tọa chấn, Tôn Hoàn Vũ bọn hắn xử lý thông thường sự vụ còn có thể, nhưng nếu có ngày cũ phương diện uy hiếp, cần ngươi mượn nhờ bình nhỏ lực lượng ứng đối, trách nhiệm đồng dạng trọng đại. Tiết Nguyệt biết Khương Lâm quyết định sự tình rất khó cải biến, chỉ là y nguyên khó mà tiêu tan, nàng chừng tiểu bánh một chút, đổi lấy đối phương không có chút gợn sóng nào mắt bạc nhìn lại. "Tốt a, chủ, ngài nhất định phải coi chừng, về sớm một chút." Tiết Nguyệt cuối cùng vẫn khéo léo gật đầu, chỉ là trong ánh mắt thất lạc che giấu không nổi. Khương Lâm nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu của nàng, xem như an ủi. Hắn đã làm tốt chuẩn bị, không chỉ có điều chỉnh tốt tự thân trạng thái, cũng chuẩn bị đại lượng tinh trệ chi tâm, bảo đảm linh nguyên đủ. Cùng Gia Hách gặp mặt địa điểm, tại một mảnh không người tinh vực. Khương Lâm rất nhanh liền tìm tới chính chủ. Gia Hách hình thể lỗi nặng tinh thần, toàn thân đỏ sậm, đầu mọc sừng trâu, phần eo trở xuống thì là đỏ sậm đuôi rắn. "Ngươi rất thủ tín, bằng hữu của ta." Gia Hách tay thuận giơ một viên tinh cầu thưởng thức, tán thưởng nhìn về phía Khương Lâm. Khương Lâm mang theo tiểu ánh treo ở hư không, trầm mặc nhẹ gật đầu, luôn cảm giác chung quanh có chỗ nào không đúng. Trước cơ, hắn đã cảm nhận được, cũng đừng ẩn giấu. Gia Hách linh thức đẩy ra, Thoại âm rơi xuống, Thương Lâm trước mắt tinh vực đột nhiên nổi lên lãnh huy. Hắn ngạc nhiên buông ra linh thức, lúc này mới thấy rõ xuất hiện đồ vật bằng cảnh. Hình thể cực lớn đến không cách nào tìm tòi nghiên cứu cụ thể hơi mở hình người treo ở trong tinh vân, tinh cầu tại hắn trước mặt như là viên bi giống như nhỏ bé, ngân lam tinh liên là sợi tóc, phía sau là vô số ngôi sao bệnh khổng lồ trận liệt. Gia hách đã đầy đủ khổng lồ, nhưng ở vị này trước mặt lại không đến to bằng ngón tay. Vị này chính là tinh quỹ trước cơ. Gia hách lấy linh thức giới thiệu nói, hắn cùng ngươi đến từ cùng một cái tinh cầu. Nguyên bản đối với lớn nhỏ, Thương Lâm đã không có gì khái niệm, dù sao nếu như hắn muốn, cũng có thể bằng vào quỷ xương mù chiếm cứ mấy cái giới vực. Nhưng giống tinh quỹ trước cơ lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên gặp. Bản thể hình dạng bao nhiêu cùng quyền năng bản chất móc đối, nhưng như thế nào biến hóa cũng quyết định bởi tại sinh linh bản nguyên. Vị này tinh quỹ trước cơ trước đây là làm tinh sinh vật, sinh ra lớn như thế biến hóa chỉ chứng minh một sự kiện. Hắn quyền năng rất mạnh, hoặc là nói rất đặc thù. Tinh quỹ trước cơ ánh mắt hướng về Thương Lâm, tại trong cảm thụ của hắn thì là mấy cái tinh thần quang mang hội tụ ở trên người. Một đạo ôn hòa mà mênh mông linh thức truyền đến, quỷ dị chi thần Thương Lâm, ngươi quy tích, cho dù là ta cũng khó có thể thấy rõ, thật hân hạnh gặp cố hương kẻ đến sau có thể đi đến một bước này. Thương Lâm khẽ bước cầm thăm hỏi, trước cơ các hạ, lần này đến đây, trừ thực hiện cùng gia hách ước định bên ngoài, cũng có một chuyện muốn nhờ, liên quan tới tinh môn căn nguyên chi địa không biết các hạ có thể hay không giúp cho gợi ý. Trước cơ quanh thân tinh quỹ lưu chuyển, sáng tối chập chờn, tựa hồ đang thôi diễn cái gì. Một lát sau, nàng đáp lại nói, những bí ẩn này liên quan đến vị cách cực cao, cưỡng ép nhìn trộm cần bỏ ra không nhỏ đại giới, nếu ngươi từ Vĩnh Khư trở về, ta nhưng vì ngươi tiến hành một lần chuyên môn tinh bói, tính làm lần hành động này ngoài định mức thù lao, như thế nào? Thương Lâm trầm ngâm một lát, gật đầu đồng ý, có thể. Chương 623, không cần bại lộ tại Quang Minh. Chương 623, không cần bại lộ tại Quang Minh. Gặp hai cái này đồng hương ước định cẩn thận. Gia Hách tiếp lời đầu, bắt đầu giới thiệu Vĩnh Khư tình huống. Vĩnh Khư là một chỗ linh tính không gian cấm khu, linh tính không gian kết nối thế giới bản nguyên, ở nơi đó không có thời gian cùng không gian khái niệm. Chỉ cần ngươi biết được cái nào đó địa điểm hoặc là có được mãnh liệt chỉ hướng ý nguyện, linh tính liền sẽ tự nhiên dẫn đạo ngươi đến. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như vậy, nơi đó tràn ngập tất cả đã biết cùng không biết bí ẩn, vô tự tri thức, điên cuồng nói nhỏ, thậm chí tồn tại kinh khủng ý thức, hết thảy đều có khả năng gặp phải. Vĩnh Cư chính là một cái cực cao nguy địa phương, bất luận cái gì cụ thể miêu tả đều có thể dẫn phát không cần thiết lượng biến đổi. Gia Hách cường điệu, ta duy nhất có thể cho ngươi minh xác nhắc nhở, chính là tuyệt đối không cần bại lộ tại Quan Minh, chỉ cần ngươi tuân theo điểm này, lấy năng lực của ngươi, nhất định có thể cầm tới món đồ kia cũng trở về. Món đồ kia đến tột cùng là cái gì? Thương Lâm hỏi. Gia Hách lắc đầu, ngươi không cần biết cụ thể, chỉ cần tiến vào, lại tìm đến biện pháp trở về, đồ vật tự nhiên là tới tay. Thương Lâm nhìn chăm chú Gia Hách một lát, cuối cùng không hỏi tới nữa. Đến cấp độ này, có một số việc không cần nhiều lời, Gia Hách không nói nhất định có hắn lý do. Hắn nhìn về phía Tiểu Ánh. Tiểu Ánh khẽ gật đầu, màu đen bạc váy dài đông đưa, sau đầu nguyệt luật hư ảnh lóe lên. Nàng linh tính lặng yên quấn quanh ở Khương Lâm Quỷ Xương Mù bản nguyên phía trên, thành lập được một loại vững chắc liên hệ, đây là Tiểu Ánh đặc hữu phụ thân thủ đoạn, có thể bảo đảm tại linh tính trong không gian sẽ không thất lạc. Chuẩn bị xong, tùy thời có thể lấy, chủ. Tiểu Ánh đáp lại. Khương Lâm không do dự nữa, tâm niệm vừa động, khổng lồ Quỷ Xương Mù bản thể tại hiện thực vĩ độ bỗng nhiên làm nhạt, mang theo Tiểu Ánh linh tính, xuyên thấu hiện thực cùng linh tính hàng rào. Vô tồn không cảm giác, vô tưởng vô định ở giữa, linh tính không gian. Trong chốc lát, tất cả thông thường cảm giác đều biến mất. Khương Lâm cũng không phải là lần đầu tiên tới nơi này, trước đó tại Linh Bảy Viễn Bực rơi vào trống không lúc, hắn liền cơ duyên xảo hợp từng tiến vào linh tính không gian. Ta tồn tại ở này. Hắn nghĩ như vậy, thân thể liền tùy theo xuất hiện. Trung quanh là sao dày đặc, quang hoàn, không chừng chạm chi và mẹo, lô đen, các loại màu sắc sặc sỡ cảnh tượng tràn ngập linh tính cảm giác. Không có trên dưới trái phải, chưa từng có đi tương lai, chỉ có vô cùng vô tận tin tức, khái niệm mảnh vỡ cùng khó nói lên lời sắc thái cùng tiếng vang đang lan lộn. Hắn phảng phất đưa thân vào vũ trụ tất cả bí ẩn hải dương, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể bị cuốn vào cái nào đó tồn tại cổ lão ký ức, có thể là chạm đến đủ để cho ngày cũ điên cuồng tri thức. Ta muốn đi, Vĩnh Cư. Hắn bứt bỏ tạp niệm, trong lòng chỉ muốn chuyện này. Trong khoảnh khắc, hết thảy đều không. Thử, thử. Tinh thể cùng mặt đất ma sát thanh âm truyền vào trong hai. Lạnh lẽo thấu xương xuyên thấu qua áo khoác truyền đến, không phải vật lý trên ý nghĩa nhiệt độ thấp, mà là một loại ăn mòn linh tính âm lãnh. Ách, khi Thương Lâm lần nữa khôi phục cảm giác lúc, chỉ cảm thấy linh tính truyền đến một loại xé rách đau đớn. Phát sinh cái gì? Trong đầu của hắn một mảnh hỗn độn, mơ hồ mở mắt, nhìn thấy chính là mông lung ánh sáng nhạt. Bị tuyệt đối không cần bại lộ tại Quang Minh Gia Hách lời nói còn tại bên thai quần quần. Vội vàng ngồi dậy, lại phát hiện chính mình đang nằm tại một mặt chân nhắn tinh trong hộp, có hai bóng người chính lôi kéo hắn hướng về phía trước. Ngắm nhìn bốn phía, hậu phương là tĩnh mịch đen như mực, không có nhật nguyện tinh thần, chỉ có phía trước trên đường chân trời, một đạo yếu ớt lại ổn định thương bạch quang đái cung cấp lấy mảnh đất này duy nhất nguồn sáng. Hắn lúc này chính bản thân chỗ trong đám người, những này hất lên da trắng bảo phục người tóc bạc chính kiên định hướng giải sáng tiến lên. Người đã tỉnh. Đuôi. Người. Một đạo thanh âm thanh lãnh vang lên, mang theo vài phần uy nghiêm. Thương Lâm lung lay đầu, bình phục nỗi lòng, lúc này mới nhìn về phía người lên tiếng. Đó là một tên nữ tính, nàng tóc bạc rất dài, dùng một cây đơn giản cốt châm buộc lên, dung nhan đẹp đẽ lanh diễm, cùng trong bí hội lạnh không công có 8-9 phần tương tự, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần trải qua gặp chắc trở kiên nghị cùng tăng thương. Lạnh không công. Thương Lâm lời nói vô ý thức lối ra, dẫn tới nữ nhân lông mày cau lại. Bùi người, ngươi là quang vực còn sót lại giả sao? Nữ nhân lại hỏi. Khương Lâm ý thức được chính mình nhận lầm, nhưng nhìn những người này là thủ, đích thật là băng tinh tộc không sai. Tay nữ nhân cầm một thanh do băng tinh chế tạo trường kiếm, quanh thân tản ra lạnh thấu xương hàn khí, từ chung quanh người kính ý biểu lộ đến xem, hẳn là nữ vương. Nơi này không phải vĩnh cư sao? Khương Lâm không có trả lời nữ vương lời nói, trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ chính mình rõ ràng tại linh tính không gian nghĩ như vậy, không có sai mới đối. Bùi người, nữ vương gặp Khương Lâm không có trả lời, ngược lại tại cái kia đánh giá chung quanh, lần nữa hỏi thăm. Khương Lâm kinh ngạc tại cái này rất giống lạnh không công nữ vương xưng hô như vậy, lúc này mới xem kỹ tự thân. Khó trách, hắn hiện tại toàn thân bị quỷ xương mù bao khỏa, đúng vậy chính là cái bùi người. Tiểu ánh vẫn như cũ lấy phụ thân trạng thái tồn tại ở hắn linh tính bên trong, cũng không tách rời, cái này khiến hắn hơi cảm giác an tâm. Tuyệt đối không cần bại lộ tại Quang Minh. Hắn nhìn về phía phương xa cái kia đạo tái nhợt rải sáng, đó chính là Quang Minh. Các ngươi tại? Hắn quay đầu, vừa định hỏi cái này vị lạ lẫm nữ vương các nàng tộc đàn là đang làm gì. Đêm thú đột kích. Cảnh giới. Cảnh giới. Tăng tốc đi tới, người phía sau chống đi tới. Đúng lúc này, một trận hỗn hợp có la lên cùng binh khí giao kích thanh âm, nương theo lấy một loại nào đó dã thú gào thét từ phía sau vang lên. Khương Lâm bung ra linh thức, mấy chục cái hình thái vật mèo bóng đen quái vật chính xé rách lấy băng tinh tộc hậu phương, đã có mấy cái thanh niên bị đẩy vào hắc ám. Băng tinh tộc bọn họ trong tay nắm băng tinh ngưng tụ mà thành trường mâu, đang cùng những quái vật kia chém giết. Bọn hắn tựa hồ cực độ ỷ lại thương bạch quang đái di quang, chiến đấu từ đầu đến cuối vây quanh quang mang, tuyệt không tùy tiện bước vào hắc ám. Mặc dù có đồng bạn gần trong gang tấc nhưng thân ở hắc ám, bọn hắn cũng bởi vì e ngại không dám cứu viện. A, một tên tuổi trẻ băng tinh tộc chiến sĩ bị quái vật lợi trảo đâm xuyên lồng ngực, huyết dịch màu xanh lam vừa chảy ra liền bị đông kết, mắt thấy là phải bị đẩy vào hắc ám. Hoa, một đạo lăng lệ băng phong bạo tàn phá bừa bãi cuốn qua, trong nháy mắt đem mấy cái quái vật đông kết. Lãnh diện nữ vương từ trên trời giáng xuống, rơi vào thụ thương chiến sĩ trước người. Bảo hộ thương binh, hướng về sau rút lui. Quang vực đang di động, chúng ta nhất định phải đuổi theo. Nàng thanh âm thanh lãnh mang theo kiên định. Là, nữ vương. Trung quanh chiến sĩ cùng kêu lên đáp lời, vừa đánh vừa lui. Khương Lâm trong lòng hơi động, mơ hồ bắt lấy cái gì. Đúng lúc này, có lẽ là chiến đấu động tính hấp dẫn trong hắc ám nhân vật càng khủng bố hơn. Một cỗ làm người sợ hãi linh tính ba động từ sâu trong bóng tối truyền đến, do vô số đông kết thi hải cùng bóng ma tạo thành vạn bèo tụ hợp thể chậm rãi hiện hiện. Nó tán phát khí tức, thình lình đạt tới 8 giai tầng lần. Băng tinh nữ vương sắc mặt đổi biến, nguồn lực lượng này tuyệt không phải các nàng băng tinh tộc có thể chống lại. Đi mau, là đêm phệ thú, tiến vào hắc ám hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định phải lưu tại quang bên trong. Nàng nghiêm nghị quát, trong thanh âm mang theo một tia tuyệt vọng. Băng tinh tộc bắt đầu đổi rối hướng thương bạch quang đái di động phương hướng rút lui, nhưng bọn hắn tốc độ hiển nhiên không cách nào cùng khổng lồ đêm phệ thú so sánh. Hắc ám giống như nước thủy triều vào tới, mang theo đông kết linh tính hàn ý. Khương Lâm không có liên lụy cái kia hai cái kéo hắn băng tinh tộc, để bọn hắn buông ra tinh hộp chạy trốn. Mà chính hắn thì là trôi nổi tại nữ vương trên không, lặng lặng mà nhìn xem đây hết thảy, lâm vào trầm tư. Chương 624, nữ nhi lấy tên là gì? Chương 624, nữ nhi lấy tên là gì? Hắc ám lại đông kết linh tính, đồng thời trong đó giống như ẩn giấu đi rất nhiều quái vật kinh khủng. Băng tinh tộc truy đuổi qua mình, tại cái gọi là quang vực di quang khu vực, mới có thể thu được căn bình. Khương Lâm trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ đúng sai, chỉ có thể trước giải quyết phiền toái trước mắt. Nữ vương, đi mau. Có hộ vệ run run rẩy rẩy hô, thân thể tại hắc ám tới gần hàn ý trung trực phát run. Băng tinh nữ vương cầm trong tay trường kiếm, tóc bạc tùy ý bay múa, ngang tại đêm phệ thú cùng tộc nhân ở giữa. Không cần phải để ý đến ta, các ngươi che chở tộc nhân tăng tốc đi tới. Nàng thanh âm quyết tuyệt, thân ảnh nhỏ bé tại cuốn tới mặt tối trước không đáng giá nhắc tới. Giống. Đêm phệ thú gào thét từ hắc ám truyền ra, bóng ma khổng lồ tụ hợp thể đã tới gần, vô số đông kết thi hải cánh tay vươn hướng đảo vong băng tinh tộc. Nữ vương cắn răng, trong tay băng tinh trường kiếm bộc phát ra hào quang áo ánh, một đạo to lớn tường băng trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên, ý đồ ngăn cản đêm phệ thú. Giang giác. Tường băng tại thi thủ va chạm bên dưới vẹn vẹn chống đỡ một cái chớp mắt liền ầm vang phá thoái. Nữ vương kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng tràn ra một sợi vết dịch màu xanh lam. Nữ vương, không tốt, nhanh đứng vững. Đối mặt phô thiên cái địa bóng ma, tuyệt vọng bao phủ còn lại băng tinh tộc. Các chiến sĩ ra sức bảo hộ ở nữ vương trước người, chuẩn bị tiến hành cuối cùng chống cự. Còn lại tộc nhân lẫn nhau nâng tại che chở cho cố gắng tiến lên. Đêm vệ thú bóng ma sắp nuốt hết đoạn hậu nữ vương bọn người. Đúng lúc này, Khương Lâm động. Đùi. Tại nữ vương trong ánh mắt kinh ngạc, hắn đột nhiên ngăn cản tại đêm vệ thú phía trước. Chỉ là đơn giản, đưa tay một nắm. Quỷ dị, vô hình vô chất lực lượng khuấy động ra. Tại băng tinh tộc các chiến sĩ trong ánh mắt khó có thể tin, cái kia lúc trước giống như tận thế đêm vệ thú động tác đột nhiên cứng đờ. Vô số thi hải cùng bóng ma tạo thành thân hình khổng lồ từ biên giới bắt đầu từng khúc tan rã. Từng cái dọa người miệng lớn từ mặt đất mở ra, tương dạ vệ thú khối vụn chậm rãi nuốt vào. Hắc ám chậm rãi tối lui, tính cả cái kia làm người sợ hãi linh tính ba động cũng cùng nhau chôn bụi. Yên tĩnh, yên tĩnh như chết. Chỉ có thương bạch quang đái lạnh lùng như cũ, tỏa ra băng tinh tộc các chiến sĩ đờ đẫn khuôn mặt. Nữ vương trong kiếm, bộ ngực kịch liệt chập trùng, nhìn về phía Khương Lâm ánh mắt tràn đầy rung động, ẩn ẩn mang theo một tia sợ hãi. Đây chính là đêm vệ thú, trong bóng tối tám giai quái vật kinh khủng, mỗi lần xuất hiện đều sẽ làm bọn hắn thương vong thảm trọng. Thế mà cứ như vậy bị như là kiến hôi, bóp chết. Nàng không hiểu vừa rồi xảy ra chuyện gì, nhưng này tuyệt đối là nàng không cách nào với tới lực lượng. Ngươi, ngươi đến cùng là cái gì? Thanh âm của nàng khẽ run, gương mặt xinh đẹp có chút tái nhợt. Đêm vệ thú tuy mạnh, tốt xấu có hy vọng chạy thoát, nhưng cái này nàng nửa đường nhặt được xương mù sáng người, tuyệt đối có thể tùy tiện diệt đi nàng tộc đàn. Khương Lâm chậm rãi rơi xuống, màu xám quỷ vụ tại quanh người hắn lưu chuyển, để cho người ta thấy không rõ mặt mũi của hắn. Một cái khách qua đường, hắn bình thản đáp lại, hiện tại nói cho ta biết, nơi này là địa phương nào? Các ngươi tại sao muốn đuổi kia sáng kia? Nữ vương hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Đối phương hiện ra lực lượng viễn siêu tưởng tượng, nhưng tựa hồ cũng không ác ý nơi này là băng tinh giới, chúng ta bộ tộc đời đời sinh hoạt ở nơi này. Nữ vương giải thích nói, thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh lại nhiều hơn mấy phần cung kính, không biết bắt đầu từ khi nào, vinh ám giáng lâm, chỉ cần bị hắc ám nuốt hết liền không còn cách nào trở về, chúng ta chỉ có truy đuổi quang vực, mượn nhờ di quang che chở mới có thể còn sống. Khương Lâm đưa ánh mắt về phía đường chân trời thương bạch quang đái, nhìn như rất gần, kỳ thực cực kỳ mờ mịt. Hắn nhíu mày, truy vấn, các ngươi từng tiến vào quang vực sao? Chúng ta bộ tộc truy đuổi quang vực gần trăm năm, chưa bao giờ chân chính đến qua quang vực, nhưng chúng ta không có khả năng dừng lại. Nữ vương lắc đầu, nói chuyện đồng thời âm thầm ngắc, ra hiệu bọn hộ vệ mang theo tộc nhân tiếp tục đi tới. Hắc ám lại đang chậm rãi tới gần. Dài dòng đội ngũ bắt đầu tiến lên, có nam nữ tạo thành đội ngũ, tại xung quanh tìm kiếm một chút cắm rễ mặt đất tinh thể, cái kia tựa như là đê dài băng tinh tộc cần đồ ăn. Nàng chỉ hướng sau lưng vô biên hắc ám, nơi đó đang ngủ say vô số thi hải, càng kinh khủng hơn nữa đồ vật. Khương Lâm như có điều suy nghĩ, hắn gặp được băng tinh tộc, có lẽ là một loại nào đó hướng tới linh tính tất nhiên. Linh tính trong không gian không có khái niệm thời gian, hắn nghĩ tới đạt vĩnh hư, lại cũng không nhất định sẽ đến đoạn thời gian nào đó vĩnh hư. Hàn Tiêu Tiêu cùng Lãnh Bạch Bạch đều từng đem hắn coi là cái gọi là ánh sáng xám chi thần, chứng minh hắn trước đây cùng bộ tộc này liền từng có gặp nhau, đại khái chính là ở chỗ này. Gia Hách nói tới vĩnh hư, cũng không nhất định là chỉ cái nào đó xác thực địa điểm. Chỉ cương điệu tiến vào trở lại, đồ vật tự nhiên tới tay. Nghĩ tới đây, Khương Lâm nếm thử lấy linh tính không gian phương thức rời đi, lại phát hiện đã làm không được. Xem ra, ta bây giờ đang ở vĩnh hư bên trong. Khương Lâm đi theo băng tinh tộc đội ngũ chậm rãi hướng về phía trước, suy nghĩ chính mình nên như thế nào tìm tới phương pháp trở về. Nữ vương không dám thất lễ vị này thần bí cường giả, nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn bên người, thỉnh thoảng hiếu kỳ dò xét bóng lưng của hắn. Các ngươi một mực dạng này đào vong. Khương Lâm nhìn về phía những cái kia trên mặt mỏi mệt cùng sợ hãi băng tinh tộc nhân. Đúng vậy. Nữ vương mắt màu lam hiện lên vẻ bị thương, quang đang di động, vĩnh ám đang truy đuổi, chúng ta không cách nào dừng lại, tài nguyên thiếu thốn, tộc nhân không ngừng giảm bớt, có lẽ cuối cùng cũng có một ngày, băng tinh tộc sẽ thành lịch sử. Khương Lâm lần nữa đưa ánh mắt về phía phương xa thương bạch quang đái. Nếu như cái này quang thật là một loại nào đó che chở ra hách, vì sao muốn cảnh cáo không cần bại lộ tại quang minh mà không phải không cần rơi vào hắc ám? Ở trong đó khác biệt, ý vị sâu xa. Hắn quyết định quan sát một đoạn thời gian lại nói, dù sao tại linh tính trong không gian không có khái niệm thời gian. Nếu quả thật muốn lấy dòng thời gian làm cơ sở, hắn rõ ràng ở vào tương đối hiện thực đi qua. Tốt ta, vị này nữ vương, ngươi tên là gì? Hắn đột nhiên quay đầu hỏi. A, nữ vương trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng, ta gọi Lanh Chiêu Chiêu. Thật đúng là băng tinh tộc đặc thù lấy tên cách thức. Ngươi chuẩn bị đưa cho ngươi nữ nhi lấy vật gì danh tự? Khương Lâm lại hỏi. Hắn nhưng thật ra là muốn dùng cái này xác định chính mình ở vào một cái gì thời gian, nhưng lại không nghĩ tới hỏi một nữ nhân câu nói này sẽ tạo thành như thế nào hiểu lầm. Nữ nhi. Lãnh Chiêu Chiêu đầu tiên là sức sở, sau đó trên khuôn mặt trắng nõn lộ ra một vòng dị sắc. Nàng lặng lẽ lườm Khương Lâm một chút, sương mù sáng quấn quanh thân ảnh thấy không rõ cụ thể hình dạng. Nay sẽ không nàng nắm thật chặt trước ngực ra trắng bảo, không biết nên đáp lại như thế nào. Đối phương rất mạnh, nàng đã sợ chính mình tự tuyệt gây nên bất mãn, nguy hiểm cho tộc nhân của mình, lại không nghĩ như thế tùy tiện giao ra chính mình. Quá nhanh. Khương Lâm ngược lại là không có cảm giác gì, hắn thấy đây đều là người trong quá khứ. Cũng là, ngươi bây giờ còn không có nghi ngờ, đoán chừng sẽ không nghĩ tới cái này. Khương Lâm một phen để Lãnh Chiêu Chiêu triệt để ngây người. Trong não đã tại huyễn tưởng chính mình bị ép nâng cao bụng lớn, cùng đem thú chiến đấu chẳng cảnh. Không, bây giờ còn chưa được. Chúng ta mới nàng nói quanh có lấy, vô ý thức cách Khương Lâm xa một chút. Nhưng mà Khương Lâm đã đối với cái đề tài này mất đi hứng thú, lực chú ý cũng không ở trên người nàng. Hắn đem linh thức triển khai, ý đồ dò xét vinh ám cùng giải sáng bản chất. Hô thấy hắn như thế, Lãnh Chiêu Chiêu nhẹ nhàng thở ra, buông ra nắm chắc cổ áo tay, trong lòng lại không biết vì sao ẩn ẩn có chút thất lạc. Nàng phát hiện chính mình lại muốn đẩy ra tầng kia sương mù xám, nhìn xem dưới đó cất giấu người thế nào. Chương 625, Hôi Quang Chi Thần. Chương 625, Hôi Quang Chi Thần. Sau đó một đoạn thời gian, Khương Lâm thể cảm giác có chừng mấy tháng. Hắn một mực đi theo băng tinh tộc trong đội ngũ, nhìn xem bọn hắn không ngừng đuổi theo quang vực tránh né vinh ám. Vật tư thiếu thốn, ven đường có thể nhặt được loại kia tinh thể khi nhiều khi ít, rất nhiều đê giai tộc nhân đều cần chịu đựng đói khát. Thanh Tráng tự giác đem đồ ăn tặng cho lão nhân cùng tiểu hài, chi này dài dòng đội ngũ từ đầu đến cuối ở vào vinh ám phía trước, ương ngạnh sinh tồn lấy. So sánh rất nhiều chủng tộc, băng tinh tộc cực kỳ đoàn kết, còn có lấy kinh người tính bền dẻo. Khương Lâm chưa bao giờ trông thấy bọn hắn bởi vì đồ ăn phân phối mà tranh đấu, ngược lại tại nguy cơ tiến đến lúc lại chủ động trợ giúp người khác. Đây có lẽ là băng tinh tộc có thể tại vinh ám tới gần sống sót trăm năm lâu nguyên nhân. Thỉnh thoảng sẽ có đại lượng đêm thú đột kích, có thể là như đêm vệ thú cao như vậy giai quái vật, đều bị Khương Lâm tiện tay giải quyết. Cũng nguyên nhân chính là này, băng tinh tộc nhân không gì sánh được tôn sùng hắn, gọi hắn là ánh sáng xám chi thần. Bọn hắn đem ánh sáng xám chi thần xem như đến từ quang vực người tiếp dẫn, cuối cùng ánh sáng xám lại chỉ dẫn bọn hắn tộc đàn đến quang vực. Biến hóa lớn nhất thuộc về băng tinh nữ vương Lãnh Chiêu Chiêu. Nàng đối với Khương Lâm luôn nghe kế tỏng, hận không thể thời khắc đợi ở bên cạnh hắn. Có khi đội ngũ dừng lại lúc nghỉ ngơi, nàng sẽ còn nhăn nhó mời Khương Lâm tiến vào nàng băng tinh phòng, nhưng đều bị Khương Lâm cự tuyệt. Vĩnh Ám rời đội ngũ đã có một cự ly không nhỏ.
Trình đốn.
Lãnh Chiêu Chiêu một mặt lãnh ý, trầm giọng hạ lệnh. Dài dòng đội ngũ từ tiền phương hướng về sau chậm rãi dừng lại, băng tinh tộc nhân bắt đầu làm sự tình của riêng mình. Có bắt đầu dựng trụ sở tạm thời, có đi chung quanh thu thập an tinh, hộ vệ thì tại Vĩnh Ám trước cảnh giới, để phòng đêm thú đột nhiên đột kích. Gần nhất an ổn rất nhiều a. Có ánh sáng xám chi thần tiếp dẫn, nhất định có thể đến quang vực. Đến quang vực, chúng ta cũng không cần lại lo lắng Vĩnh Ám. Một chút băng tinh tộc nhân bên cạnh làm việc bên cạnh nghị luận. Bọn hắn gần nhất thường xuyên huyễn tưởng an định lại, không cần lại trôi dạt khắp nơi sinh hoạt. Đúng lúc này, một cái nữ tộc nhân đột nhiên nhỏ giọng nói, các ngươi có phát hiện hay không, nữ vương gần nhất tâm tình càng ngày càng kém, nói chuyện đều rất táo bạo. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, chuyện này ta biết, nghe nói nữ vương hiến thân bị ánh sáng xám chi thần cự tuyệt. Thật hay giả? Cái này ai nha, dù sao cũng là thần minh, nữ vương có loại suy nghĩ này là bình thường, vạn nhất mang thai thần tử mấy tộc nhân càng nói càng hưng phấn, thẳng đến có hộ vệ đi ngang qua mới giả bộ như cố gắng làm việc dáng vẻ. Một bên khác, Khương Lâm ngồi tại một cái băng ốc đỉnh, nhìn đường chân trời thương bạch quang mang ngưng mi. Thật sự là hắn bị làm khó. Hậu phương là Vĩnh Ám, cho dù là hắn thân ở trong đó, cũng sẽ cảm thấy loại kia đông kết linh tính hàn ý thời gian dài, mà lấy hắn ngày cũ vị cách đều khó mà tiếp nhận. Về phần băng tinh tộc một mực truy đuổi cái gọi là quang vực nó một mực tại nơi đó, lại giống như là căn bản không tồn tại. Hắn thử qua lấy chú thân có thể là cái khác hình thức tới gần, muốn tiến vào giải sáng, không thu hoạch được gì. Mà lại, Gia Hách Minh sắc nhắc nhở qua duy nhất một chút, chính là không cần bại lộ tại quan minh. Hắn không cần thiết lừa gạt Khương Lâm, bởi vì món đồ kia vốn là vì hắn tìm không thấy tổn thất là Gia Hách chính mình. Hiện tại chính là tiến thối lưỡng nan. Hắn cũng chỉ có thể cùng băng tinh tộc cùng một chỗ, tại giải sáng di quang bên trong cầu tồn. Lãng phí thời gian cũng không có gì, dù sao linh tính không gian không có thời gian khái niệm, mà lại hắn chính bản thân chỗ đi qua. Nhưng cũng không thể một mực dạng này hao tổn. Mấy tháng vẫn còn tốt, nếu là mấy năm mấy chục năm, chính hắn đều sẽ cảm thấy nhàm chán. Nguyên bản Lãnh Chiêu Chiêu sẽ còn quấn lấy hắn kể một ít không giải thích được, nhưng ở hắn lần thứ ba cự tuyệt tiến vào băng tinh sau phòng, Lãnh Chiêu Chiêu liền lại không có cùng hắn nói qua một chữ. Ta rõ ràng chẳng hề làm gì A Khương Lâm vuốt ve cái cằm, không rõ Lãnh Chiêu Chiêu tại sao muốn dây dưa chính mình. Hắn căn bản cũng không phải là thời gian này người, tùy tiện làm một số việc, có lẽ sẽ sinh ra không cần thiết biến số. Ngay tại trong đầu hắn suy nghĩ bay tán loạn thời khắc, một cái tiểu bất điểm đột nhiên leo lên băng ốc. Ánh sáng xám chi thần, ngươi muốn ăn sao? Thanh âm thanh thúy còn mang theo một tia sữa ẩm. Khương Lâm cười quay đầu, chỉ thấy một cái băng tinh tộc tiểu nữ hoa chính truyền đạt một cái cắn một nửa an tinh. Các đại nhân kính sợ thần minh, nhưng ở tiểu hài trong mắt, ánh sáng xám chi thần chỉ là một cái được hoan nghênh vật biểu tượng. Ngươi ăn đi, thần không cần ăn cái gì. Khương Lâm sờ lên tiểu nữ hoa nhu thuận tóc ngắn màu bạc. Thật là lợi hại, ta cũng muốn trở thành thần, như thế liền có thể đem an tinh cho cha mẹ ăn. Tiểu nữ hoa mắt màu lam tỏa ánh sáng, mãi thanh mãi khí đạo. Khương Lâm một cười, đều thành thần, còn cần lo lắng vấn đề thức ăn sao? Cũng chỉ có tiểu hài mới có suy nghĩ như vậy. Người tên là gì? Ta xem một chút có hay không thành thần chi tư. Ta gọi Lạnh Yêu Yêu. Ân, tên rất hay, thành thần hẳn không phải là vấn đề, cái này cho ngươi. Khương Lâm lấy ra một cái quyền hành lớn linh đạn, phóng tới Lạnh Yêu Yêu trong tay, nhớ kỹ, chờ ngươi lớn lên lại mở ra à. Cái này, có thể ăn sao? Lạnh Yêu Yêu hai cái tay nhỏ bưng lấy trứng, âm thanh như trẻ đang bú hỏi. Đương nhiên có thể, nhưng muốn đại nhân mới có thể ăn à, chờ ngươi giải đến các ngươi nữ vương cao như vậy thời điểm. Khương Lâm nói chỉ nơi xa chính vụng trộm liếc nhìn bên này Lãnh Chiêu Chiêu, người sau gặp Khương Lâm chỉ đến, đội vàng nghiêng đầu trang không nhìn thấy. Sao còn muốn rất lâu? Lạnh Yêu Yêu thanh âm có chút thất lạc, sờ lên chính mình bụng nhỏ. Ăn cái này, liền không nói bụng. Khương Lâm bất đắc dĩ, lại lấy ra một mảnh hồng ti quỷ diệp đút tới nữ hoa bên miệng. Lạnh Yêu Yêu hoàn toàn không đề phòng, một ngụm đem quỷ diệp nuốt vào, hồng ti lập tức trải rộng toàn thân ra thịt, nhìn xem thật kinh người. Một mực chú ý nơi này, Lãnh Chiêu Chiêu đột nhiên lách mình đi lên, ôm lấy nữ hoa, trong tay ngưng ra một cây băng tinh, luồn vào trong miệng liền muốn ra bên ngoài móc đồ vật. Ngươi cho nàng ăn cái gì? Nhìn xem tiểu nữ hoa toàn thân kia nhỏ màu đỏ, nàng có chút gấp, thật sự là bộ dáng này cùng chúng độc không sai biệt lắm. Coi như không muốn cùng ta sinh nữ nhi, ngươi cũng không cần dạng này, nàng nói môi đỏ nết, bộ dáng ủy khuất vô cùng. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Khương Lâm không có làm rõ ràng nàng mệt não, đội vàng ngăn cản động tác trong tay của nàng. Ngươi đừng đội, đây là ta bồi dưỡng một loại đồ ăn, có thể tăng cường thể chất. Giải thích nửa ngày. Tại Lãnh Yêu Yêu một tiếng thật no bụng sau, Lãnh Chiêu Chiêu minh trắng chính mình hiểu lầm. Đem tiểu nữ hoa đuổi đi, Lãnh Chiêu Chiêu ở một bên có chút xấu hổ. Ta lúc nào nói muốn cùng ngươi sinh nữ nhi? Khương Lâm cuối cùng biết Lãnh Chiêu Chiêu đoạn thời gian trước ba lần mời hắn vào nhà là vì cái gì. Hắn còn tưởng rằng đây là băng tinh tộc tiếp đãi khách nhân phương thức, không phải ngươi nói muốn cho nữ nhi đặt tên. Lãnh Chiêu Chiêu lẽ thẳng khí hùng, ưỡn ngực, mắt màu lam nhìn chăm chú Khương Lâm. Ta đó là. Chán Khương Lâm nghẹn lại, hắn cũng không thể nói hắn tương lai lại nhận lấy Lạnh Không Công, Hàn Tiêu Tiêu cùng một đám băng tinh tộc, hỏi như vậy chỉ là muốn xác định thời gian đi. Gặp Khương Lâm chậm chạp chưa giải thích, Lãnh Chiêu Chiêu đáy mắt hiện lên thất lạc. Đi, ta đều hiểu, ta sẽ không lại đến từ ngươi. Nàng nói xong quay người nhảy xuống băng ốc. Vừa đi đồng thời một bên đem tóc bạc cuốn lên, dùng cốt châm đừng ở sau đầu. Không tiếp tục trở lại rối tung bộ phận. Ngươi minh bạch cái gì? Khương Lâm hà to miệng, cuối cùng không có đem câu nói này hỏi ra lời. Hiểu lầm này, liền đến này là ngừng đi. Chương 626, quan đoạ chương 626, quan đoạ Khương Lâm lắc đầu, đem điểm ấy không có ý nghĩa nhạt đệm quên sạch sành sanh, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trước vĩnh hằng bất biến thương bạch quan mang. Ngẩng đầu nhìn lên, là đen kịt vĩnh ám. Cả phiến thiên địa, giống như chỉ có phía trước một màn kia quang minh năng mang cho sinh linh hy vọng. Thật sự là như vậy sao? Hắn quyết định tiến hành một lần càng thâm nhập thăm dò. Tâm niệm vừa động, hắn phân ra một phần nhỏ bản nguyên, một sợi cực kỳ nhỏ quỷ vụ thoát ly thân thể của hắn, hướng phương xa giải sáng mau chóng bay đi. Cùng chú thân có thể là hóa thân khác biệt, cái này một phần nhỏ bản nguyên gánh chịu hắn linh tính, một khi tổn thất, cần thời gian rất lâu khôi phục. Thời gian đang chờ đợi chung trôi đi. Băng tinh tộc đội ngũ chỉnh đốn hoàn tất, lần nữa khởi hành, chậm rãi đi theo quang phương hướng. Không biết qua bao lâu, cái kia sợi quỷ vụ cuối cùng có biến hóa. Đi theo quỷ vụ thị giác, hắn nhìn thấy một sợi chỉ từ chân trời rơi xuống, toát ra từng tia hư tối bình thường đen. Sau đó là sợi thứ hai, sợi thứ ba. Cái này quang đoạn giống như cảnh tượng hợp thành phía trước quang vực. Nghiệt hóa, nghiệt hóa. Không biết nơi nào truyền đến nói mớ tại linh tính bên trong vang lên. Khương Lâm cảm giác mình cũng thay đổi vị quang, liền muốn theo cái kia đông đảo quang cùng một chỗ, rơi vào một loại nào đó cực cảnh. Xoẹt, một tiếng cực kỳ nhỏ, như nước thép đổ vào nước đá thanh âm tại Khương Lâm linh tính chỗ sâu vang lên. Cái kia sợi quỷ vụ đột nhiên biến thành Khương Lâm hình dạng của mình, cách không cùng Khương Lâm bản thể đối mặt. Hắn cứ như vậy nhìn xem Khương Lâm, khoe miệng đột nhiên liệt lên một vòng cười quái dị. Niết hóa thanh âm quanh quẩn tại Khương Lâm linh tính bên trong. "Chủ." Tiểu Bánh lo lắng tiếng hô kích thích Khương Lâm. "Không tốt." Khương Lâm bỗng nhiên lấy lại tinh thần, liền muốn điều khiển bộ phận kia quỷ vụ tự hành chốt bụi, không có hiệu lực. Nó bị quang ô nhiễm. Nhưng bây giờ hắn đã không có thời gian để ý tới, bởi vì hắn chính mình linh tính bên trong cũng sinh ra từng tia từng sợi quang mang, có chút thậm chí đã từ bên ngoài thân thẩm thấu mà ra. Quang đoạn ô nhiễm, thế mà thuận bộ phận kia quỷ vụ lan tràn đến bản thể. Loại thời điểm này nhất định phải quả quyết. Trong chốc lát, duy trì hình người quỷ vụ tứ tán ra, Khương Lâm hiện lộ quỷ vụ bản thể. Nguyên bản tối tăm mờ mịt quỷ vụ lúc này đã bị quang mang bao trùm đại bộ phận, không có bị ô nhiễm quỷ vụ bắt đầu thoát đi, ở phía trước một lần nữa ngưng tụ thành Khương Lâm hình dạng của mình. Nhưng mà cái này quang đoạn ô nhiễm quá mức khủng bố lại cấp tốc, hắn thân là ngày cũ bị cách, lại chỉ là chớp mắt liền bị ô nhiễm hơn phân nửa, thoát đi linh tính không đến một phần mười. Nếu là đổi lại bình thường ngày cũ, lúc này chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Quỷ vụ bắn ra quang mang toát ra từng tia mục nát đen, thoát đi mà ra Khương Lâm bản năng cảm thấy khó chịu. Đó là đến từ linh tính bản nguyên bài xích, phản phất một khi nhiễm, liền sẽ phát sinh không thể vãn hồi khủng bố, không thể để cho nó thành hình. Khương Lâm quyết định thật nhanh, quỷ dị quyền năng phát động, liền muốn đem nó vặn vẹo chôn bụi. Ông, kinh khủng quyền năng chi lực che thiên địa, để phía dưới băng tinh tộc đội ngũ một trận khủng hoảng. Phát sinh cái gì? Các ngươi nhìn lên bầu trời, làm sao có hai cái ánh sáng xám chi thần? A, thấy, chẳng lẽ quang vực phái hai vị thần đến chỉ dẫn chúng ta? Nữ vương Lanh Chiêu Chiêu lại có cảm thụ khác nhau, hắn cảm nhận được cái kia cố quen thuộc quyền năng khí tức, minh bạch đây là đang công kích. Nàng nhìn lên trên trời rằng có một bụi trắng nhợt hai bóng người, trong lòng sinh ra một tia bất an. Nhưng nàng minh bạch, lấy thực lực của nàng căn bản không làm được cái gì. Cái này có lẽ chính là hắn chưa bao giờ nhìn thẳng vào qua ta nguyên nhân trong chớp nhoáng này, nàng giống như cái gì đều hiểu. Giữa không trung, Khương Lâm chau mày. Quỷ dị quyền năng thanh thế to lớn, đáng tiếc rơi vào quang đoạn quỷ vụ bên trên nhưng không có một tia hiệu quả. Quỷ vụ cũng là chính hắn, đồng dạng nắm trong tay quỷ dị quyền năng. Thật sự là phiền phức. Trong lòng của hắn không khỏi cảm thán quang đoạn khó chơi, cũng khác sâu hiểu ra hách vì sao liên tục nhắc nhở không cần bại lộ tại quan minh. Quang đoạn quỷ vụ một trận bặm mẹo, cũng đi theo hóa thành Khương Lâm bộ dáng, khác nhau là quanh thân quấn quanh lấy ánh sáng nhạt. Nghiệt hóa nó đối với Khương Lâm nhếch miệng cười, dáng tươi cười cực kỳ quái dị. Ai, đáng tiếc nhiều như vậy bản nguyên. Khương Lâm thở dài, cũng chỉ đầu ngón tay nổi lên cầu vồng bảy màu. Cực hạn sắc bén chi ý trong nháy mắt ngưng tụ, tất cả tia sáng, khái niệm đều hấp thụ tại một chút. Quan đoạn Khương Lâm cũng học theo, đồng dạng cũng chỉ, lại cái gì cũng không có phát sinh. Nó sửng sốt một chút, không rõ đồng dạng thân thể vì sao không cách nào sử dụng giống nhau quyền năng. Nhưng Khương Lâm cũng sẽ không lưu cho nó thời gian suy nghĩ. Chiêu cười, ngươi là Lam Tinh người sao? Hắn lời còn chưa dứt, một sợi rất nhỏ đến cực hạn gợn sóng trong suốt từ đầu ngón tay bắn ra. Sau một khắc, phía trước hư không bao quát quang đọa Khương Lâm ở bên trong hết thảy như tờ giấy chồng chất làm một tuyến. Chạm, hết thảy tại dưới một chém này chôn vùi vào vô hình. Thử, liền ngay cả vịnh ám vô tận đen kịt đều bị sinh sinh chém dụng một đoạn, chống đi một mảng lớn di quang khu vực. Khương Lâm nhưng không có nửa phần vui sướng, thân thể vô cùng suy yếu cảm giác truyền đến, đó là bản nguyên đại lượng thiếu thốn đưa đến. Hắn rơi vào băng tinh tộc một cỗ tinh trên xe, ăn vào một mảnh tơ hồng bì lá, ngồi xếp bằng xuống. Trận này điều chỉnh ống tính vực thăm dò, lấy hắn tổn thất đại bộ phận bản nguyên chấm dứt. Mà lại, cái kia sợi sớm nhất phân ra quỷ vụ, không thấy. Đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Nó gánh chịu Khương Lâm bộ phận linh tính, không diệt trừ hẳn là cái thai hoàng ẩm. Quang vực, có ý thức. Khương Lâm nhìn về phía Thương Bạch Quan Mang. Nếu như nói trước đó hay là suy đoán, vậy bây giờ hắn đã có bảy thành nắm chắc. Lần này không phải hắn lần thứ nhất thăm dò quang vực, phía trước mấy lần hắn đều là lấy một chút sẽ không ảnh hưởng bản thể phương thức, lại không cách nào tới gần quang vực, càng đừng đề cập tiến vào. Hết lần này tới lần khác là lần này, hắn rất thuận lợi tiến vào quang vực bên trong, lại gặp được quang đoạn chẳng cảnh. Không hề nghi ngờ, quang vực đang cố ý biết dẫn dụ. Tựa như câu cá một dạng, mồi câu không lớn, nó liền sẽ không cắn câu. Vừa rồi một đợt thăm dò, đổi lại bình thường ngày cũ chi phối đã bị quang vực đồng hóa. Khương Lâm cũng là bị buộc bất đắc dĩ, lại thêm có bảo mệnh át chủ bài mới dám phân hóa bộ phận bản nguyên, nhưng vẫn là ăn ngậm bồ hòn. Trong thời gian ngắn hắn không có khả năng lại hành động thiếu suy nghĩ, nhất định phải nhanh khôi phục bản nguyên. Thể cảm giác thời gian 2 năm đi qua. Một tòa tự hành tiến lên xúc tu trong phòng nhỏ, Khương Lâm mở mắt ra, hắn linh tính bản nguyên đã hoàn toàn khôi phục. Hô, Hắn thở ra một hơi, lách mình đi vào trên phòng nhỏ, ngắm nhìn bốn phía. Vẫn như cũng là mảnh kia vinh ám đại địa, phía trước đường chân trời là đã hình thành thì không thay đổi thương bạch quang mang. Băng tinh tộc đội ngũ chậm rãi tiến lên, đội ngũ trở nên dài hơn. Bởi vì Khương Lâm tồn tại, thương vong của bọn họ biến ít đi rất nhiều, ra đời không ít tân sinh mệnh. Ánh sáng xám chi thần, ánh sáng xám vĩnh hằng. Có mắt nhọn băng tinh tộc nhân gặp hắn xuất hiện, cách thật xa liền bắt đầu hành lễ, trong mắt tràn đầy sùng kính. Mỗi một lần băng tinh tộc gặp được đêm vệ thú các loại rất khó đối kháng nguy cơ lúc, Khương Lâm đều sẽ tiện tay giải quyết. Cái này khiến bọn hắn càng phát ra tin tưởng vững chắc ánh sáng xám chi thần là thần vực sứ giả, là dẫn đầu bọn hắn đi hướng quang minh đấy chỉ dẫn. Trong lòng bọn họ, ánh sáng xám chi thần địa vị thậm chí cao hơn nữ vương. Đối với cái này lòng biết rõ Lanh Chiêu Chiêu lại không oán gì nói, bởi vì trong nội tâm nàng cũng là nghĩ như vậy. Mặc dù bởi vì lần kia hiểu lầm, lại thêm Khương Lâm ít có hiện thân, cho nên nàng rất ít cùng Khương Lâm giao lưu, nhưng không trở ngại nàng xuất phát từ nội tâm cảm kích Khương Lâm bỏ ra. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Khương Lâm một bên gật đầu đáp lại những băng tinh tiêu tộc, một bên âm thầm tính toán. Chương 627, bị khốn ở Di Quang. Chương 627, bị khốn ở Di Quang. Hắn đã tại Vĩnh Khư vượt qua thời gian quá dài. Thật muốn dựa theo thực tế thời gian tính, so với hắn tiến vào thế giới trong mê vụ thời gian còn rất dài, nhưng hắn hiện tại vẫn đối với như thế nào ra ngoài không có đầu mối. Dù cho linh tính trong không gian cũng không có thời gian khái niệm, hắn cũng không thể ngồi chờ chết. Quang vực bên trong có đại khủng bố, vô luận là ra hách cảnh cáo hay là lần trước thăm dò đều không thể nghi ngờ nói rõ điểm ấy. Cho nên quang vực con đường này đi không thông. Vậy liền chỉ còn lại có vĩnh ám. Hắn xoay người, nhìn qua phảng phất gần trong gang tấc vĩnh ám, linh tính không khỏi sinh ra dùng cả mình. Kỳ thật hắn không chỉ một lần nếm thử thăm dò qua vĩnh ám, nhưng cùng quang vực một dạng, đều là cuối cùng đều là thất bại. Càng sâu nhập, cái kia cố đông kết linh tính hàn ý liền ngay cả ngày cũ chi phối vị cách đều không thể tiếp nhận. Trong đó nguy hiểm cũng không so quang vực thiếu. Linh tính một khi triệt để đông kết liền mang ý nghĩa mất đi ý thức, đến lúc đó liền thật sự là mặc người chém giết. Dù cho không có nguy hiểm, một cái chớp mắt vạn năm cũng là có khả năng. Nhưng bây giờ đã không có đường khác. Lại cạnh, lại cạnh. Mấy chục cây xúc tu vướt mặt đất, phòng nhỏ lung lay hướng phía trước. Băng tinh tộc nhân đối với cái này không cảm thấy kinh ngạc, ánh sáng xám chi thần có thể giao phó sự vật sinh mệnh, cũng có thể tước đoạt sinh mệnh, đây là thần năng lực. Khương Lâm suy nghĩ thật lâu, sau đó vây tay. Ngay tại dẫn đầu đội ngũ tiến lên nữ vương Lanh Chiêu Chiêu bị một cỗ lực lượng vô hình bổ tới. Nàng đầu tiên là kinh hoàng, phát giác được là Khương Lâm sau lại giữ im lặng. Ta phải đi. Khương Lâm nói câu nói đầu tiên liền để nàng ngu ngơ rất lâu. Nàng toàn thân run lên, hỏi, đi. Đi đâu? Thời làm con ngươi nhìn chăm chú vào Khương Lâm, thời gian dài như vậy ở chung, nàng đã thành thói quen Khương Lâm tại trong đội ngũ. Nàng lúc nghỉ ngơi không cần lại nơm nớp lo sợ, mỗi lần trông thấy ánh sáng xám, đều sẽ có một loại cực hạn an tâm. Ta phải sâu nhập vĩnh ám nhìn xem, tìm được ra. Vĩnh ám. Lãnh Chiêu Chiêu kinh ngạc, chúng ta chính là vì tránh né vĩnh ám mới truy đuổi quang vực, đường ra không nên tại không, các ngươi sai. Khương Lâm ngắt lời nói, quang vực không có đường ra, nếu như tiến vào quang vực chỉ có một con đường chết, ngươi tốt nhất khuyên bảo tộc nhân, nếu như ngày nào quang vực lan tràn, ngàn bạn muốn rời xa. Lãnh Chiêu Chiêu thân thể mềm mại run rẩy kịch liệt, sắc mặt chấp nhận. Khương Lâm lực lượng nàng tận mắt nhìn thấy, càng không tất yếu lừa nàng, hắn không phải do nàng không tin. Nhưng từ bỏ đời đời truy đuổi quang minh, mang ý nghĩa trèo chống tộc đàn hy vọng triệt để đánh mất, đủ để đè sập bất luận cái gì lãnh tụ thần kinh. Nàng môi đỏ có chút mở ra lại khép kín, muốn nói cái gì lại không biết nên nói cái gì. Không có lý do gì ngăn cản Khương Lâm, càng không tư cách can thiệp quyết định của hắn. Khương Lâm tìm tới nàng, cũng chỉ là hạ đạt một cái thông chi. Ta vốn không phải người của thế giới này, càng không phải là cái gì quang vực sứ giả, quang vực con đường này tan đếm thử qua, đi không thông, chỉ có xâm nhập vĩnh ám, có lẽ sẽ có phát hiện gì lạ khác. Khương Lâm thanh âm rất gần, nhưng Lanh Chiêu Chiêu lại cảm giác rất xa, rất mờ mịt. Nàng có vài lần muốn nói có thể hay không mang lên nàng, lại cuối cùng nuốt trở vào. Nàng là nữ vương, nàng có trách nhiệm mang theo tộc nhân tiếp tục tiến lên, dù là phía trước chỉ là vĩnh viễn không có điểm dừng tử lộ. Ngươi, ngàn bạn coi chừng. Lãnh Chiêu Chiêu thanh âm có chút khàn khàn. Ân, cái này sở phòng chạy rất nhanh, lưu cho ngươi, thời khắc nguy cấp có thể mang ngươi chạy trốn. Khương Lâm cũng không có quá nhiều cảm giác, hắn từ đầu đến cuối đem chính mình xem như một cái người tương lai. Hắn nói xong liền cũng không quay đầu lại, vĩnh hằng quyền năng đem thân thể dừng lại, hướng về vĩnh ám xuyên thẳng qua mà đi. Khương Lâm sau khi đi, băng tinh tộc tiếp tục bọn hắn dài rằng giặc trục quang chi đường. Lãnh Chiêu Chiêu ban bố một đầu pháp lệnh, một khi quang vực lan tràn, tất cả tộc nhân nhất định phải tránh lui. Cái này khiến rất nhiều một lòng hướng tới quang vực tộc nhân không thể nào tiếp thu được, nhưng khi Lãnh Chiêu Chiêu nói ra đây là ánh sáng xám chi thần ý chỉ sau, băng tinh tộc tất cả mọi người mới từ đáy lòng tán thành. Lãnh Chiêu Chiêu sẽ tiêu phí đại lượng thời gian nhìn chăm chú vĩnh ám, nhưng lại không thấy đến Khương Lâm thân ảnh. Thời gian lặng yên trôi qua, băng tinh tộc trải qua lần lượt nguy cơ, nhưng đều ương ngạnh gắng gượng vượt qua. Có một lần, quang vực quả nhiên như ánh sáng xám chi thần nói tới, hướng phía sau lan tràn mà đến. Một đạo ánh sáng xám thân ảnh tại trong quang mang hiện hiện. Lãnh Chiêu Chiêu ngây ngẩn cả người. Nhìn thấy quen thuộc ánh sáng xám thân ảnh, có bộ phận băng tinh tộc nhân quên đi nữ vương pháp lệnh. Bọn hắn chụp quang mà đi, trên thân toát ra từng tia từng sợi bạch quang, quay người nết miệng đối với đám người ngoắc. Bao quát Lãnh Chiêu Chiêu ở bên trong, tất cả nhìn thẳng ánh sáng xám thân ảnh băng tinh tộc đều cảm giác linh tính hơi khác thường. Lui, không cần nhìn thẳng quang. Lãnh Chiêu Chiêu quả quyết hạ lệnh. Băng tinh tộc bởi vậy tránh thoát một kiếp. Đằng sau, nữ vương thân vệ luôn luôn nghe được nàng lặp lại một câu. Là ngươi sao? Về sau, lúc trước nhìn thẳng ánh sáng xám thân ảnh băng tinh tộc nhân bắt đầu xuất hiện quỷ dị triệu chứng. Niết Ngoa bọn hắn thường xuyên không hiểu thấu hô lên hai chữ này, thân thể càng ngày càng suy yếu. Tinh thần dần dần hoảng hốt, có hiện ra hào quang màu đen từ làn da thẩm thấu mà ra. Thẳng đến có một ngày, cái thứ nhất tộc nhân hướng về quang vực truy đuổi mà đi, tốc độ nhanh chóng, ngay cả Lãnh Chiêu Chiêu đều không ngăn cản nổi. Sau đó cái thứ hai, cái thứ ba. Lãnh Chiêu Chiêu cuối cùng tìm tới căn nguyên, đem tất cả mắc quang đọa tộc nhân tụ tập cầm tù, để phòng bọn hắn bị quang vực hấp dẫn. Vốn cho rằng sự tình có thể được đến giải quyết, kết quả những tộc nhân này nguyên điệu biến thành quang, sau đó đọa là đen kịt, dung nhập vĩnh ám bên trong. Nguyên lai, vĩnh ám là như thế tới. Lãnh Chiêu Chiêu bừng tỉnh đại ngộ, cũng đã quá trễ. Hắn còn có thể trở về sao? Từ quang đọa vĩnh ám bên trong. Ngày nào, nữ vương Lãnh Chiêu Chiêu cảm thấy không cách nào ức chế ô nhiễm, tự giải tại xúc tu phòng nhỏ. Băng tinh các tộc nhân phát hiện, nàng cuối cùng là nằm tại ánh sáng xám chi thần ở lại qua trên giường đi. Nữ vương vị trí không công bố thật lâu. Băng tinh tộc mất đi cường đại lãnh tụ, tại lần lượt đêm thú đột kích bên trong người số lại giảm, gần như diệt tộc. Vĩnh ám sao động, đêm thú đột kích. Lúc trước tiểu nữ hoa Lãnh Yêu Yêu đã lớn lên trưởng thành, tại dưới tuyệt cảnh bóp nát ánh sáng xám chi thần lưu lại thần đàn. Một cỗ phấn phái chi lực tương dạ thú triều hóa thành một biển. Lãnh Yêu Yêu bằng vào thần này kỳ lực lượng bảo vệ băng tinh tộc, được đề cử là tân nhiệm nữ vương. Mọi người hồi tưởng lại lúc trước ánh sáng xám chi thần tại lúc an ổn cùng bình tĩnh, đem ánh sáng xám chi thần phụng làm băng tinh tộc chủ thần. Băng tinh tộc không còn truy đuổi quang vực, cho là quang vực cùng bình ám ở giữa ánh sáng xám chi địa mới là thuộc về bọn hắn gia viên. Sáng cùng tối đều là địch nhân. Nhờ vào Lãnh Yêu Yêu thần kỳ lực lượng cùng tiền bối dùng tử vong góp nhặt kinh nghiệm, băng tinh tộc an ổn vượt qua mấy chục lần nguy cơ. Quang vực lan tràn, vĩnh ám sao động, quái vật tập kích, đều có biện pháp ứng đối. Tại Lãnh Yêu Yêu dẫn đầu xuống, băng tinh tộc càng phát ra hưng thịnh, siêu việt trước đó Lãnh Chiêu Chiêu lãnh đạo lúc tộc nhân số lượng. Nghỉ ngơi tại chỗ, nữ vương Lãnh Yêu Yêu một thân ngân bạch bảo, tóc bạc bay múa, hạ đạt chỉ lệnh. Mắt màu lam lăng liệt, gương mặt xinh đẹp tràn đầy uy nghiêm, đâu còn có lúc trước mãi thanh mai khí tiểu nữ hoa bộ dáng. Băng tinh tộc nhân chỉnh tề bắt đầu làm việc, tu kiến lâm thời băng ốc, tìm kiếm an tinh. Lãnh Yêu Yêu lúc này nhìn về phía dưới thân xúc tu phòng nhỏ, mấy chục cây xúc tu rũ cục lấy, nhìn xem tinh thần rất hiệp bại. Nàng nhảy xuống sờ lên xúc tu, lấy đó an ủi. Từ ánh sáng xám chi thần cùng tiền nhiệm nữ vương Lãnh Chiêu Chiêu lần lượt sau khi đi, xúc tu phòng nhỏ vẫn dạng này, tựa như tìm không thấy tồn tại ý nghĩa. Ngươi còn có chúng ta, còn có mọi người. Lãnh Yêu Yêu chỉ có thể nói lấy thường dùng nói đến cổ vũ phòng nhỏ tỉnh lại. Ấn ô xúc tu phát ra hủy khuất tiếng vang, hay là túi tại mặt đất không nhúc nhích. Đang lúc Lãnh Yêu Yêu không biết như thế nào cho phải lúc, xúc tu phòng nhỏ đột nhiên một cái giật mình, bắn ra cất bước. Chương 628, vĩnh ám không đường. Chương 628, vĩnh ám không đường. Xúc tu phòng nhỏ kịch liệt phản ứng để Lãnh Yêu Yêu vội vàng không kịp chuẩn bị. Nó hoàn toàn không có bộ kia vẻ bại suy sụp bộ dáng, mấy chục cây thô to xúc tu điên cuồng nuốt mặt đất, phát ra ngột ngạt mà dồn dập lệch cạch âm thanh, toàn bộ phòng thể đang rung động kịch liệt bên trong nhanh chóng hướng vĩnh ám phóng đi. Lãnh Yêu Yêu có thể cảm nhận được nó kích động. Ấn ô, Ấn ô. Xúc tu phòng nhỏ một bên phi nước đại một bên phát ra phân chấn tiếng vang. Thế nào? Ngươi phát hiện cái gì? Lãnh Yêu Yêu cũng liền bận bịu đuổi theo, màu băng lam đôi mắt sắc bén nhìn về phía vĩnh ám. Vẫn như cũ tĩnh mịch khủng bố, cùng thường ngày cũng đều cùng. Nhưng xúc tu phòng nhỏ phản ứng không giả được, nó là hôi quang chi thần tạo vật, có thật nhiều năng lực thần kỳ. Chẳng lẽ là hắn trở về? Ý nghĩ này hiện lên, để nàng toàn thân run lên. Nàng lập tức nhảy lên xúc tu phòng nhỏ đỉnh, linh thức toàn lực quyết trường, ý đồ tìm tới trong trí nhớ đạo thân ảnh mơ hồ kia. Còn lại băng tinh tộc nhân cũng phát hiện dị thường, nhao nhao dừng lại trong tay làm việc, khẩn trương nhìn về phía hậu phương. Gặp nữ vương thần thái, bọn hắn còn tưởng rằng gặp nguy hiểm tiến đến, bọn hộ vệ nắm chặt băng tinh trường mâu, làm tốt chuẩn bị ứng đối. Ngay tại một người một phòng sắp tới gần vĩnh ám lúc, xúc tu phòng nhỏ sao động đạt đến đỉnh phong, nó vài gốc xúc tu chợt kéo thẳng duỗi dài. Hoa, màu đỏ tươi xúc tu phá không mà đi, không để ý linh tính đông kết hàn ý, thẳng tắp đâm vào vĩnh ám. Sau đó lại không động tĩnh, chỉ có xúc tu không ngừng kéo dài tới kéo duỗi phát ra rất nhỏ của cục âm thanh. Ngay tại cái này căng cứng trong yên tĩnh, ân ô, xúc tu phòng nhỏ giống như là bắt lấy cái gì, phát ra cực điểm vui sướng băng động. Vĩnh ám biên giới, cái kia đậm đến tan không ra đen kịt ba động một chút. Xúc tu nhanh chóng khẽ động, thu về. Ngay sau đó, tại tất cả mọi người nín hơi ngưng thần nhìn soi mói, một bóng người bị xúc tu từ vĩnh ám bên trong bọc đi ra. Quen thuộc xương mù màu xám, người quen thuộc hình dáng, chính là Khương Lâm. Hồi quang chi thần, là hồi quang chi thần trở về. Gặp qua Khương Lâm, băng tinh tộc kích động hò hét, một chút tuổi trẻ băng tinh tộc cũng tò mò đánh giá vị này nghe nhiều nên thuộc chủ thần. Quá tốt rồi. Lãnh Yêu Yêu cũng sắc mặt hồng nhuận rất tốt, nhìn xem cái kia quen thuộc xương mù xám, khi còn bé ký ức phun lên náo hải. Làm linh đản người sử dụng, nàng minh bạch hiện tại băng tinh tộc sở dĩ vẫn tồn tại, hoàn toàn là hồi quang phù hộ. Xúc tu phòng nhỏ nhưng không có cho băng tinh tộc chiêm ngưỡng chủ nhân thời gian, bị đông cứng cứng ngắt xúc tu bao vây lấy Khương Lâm tiến vào trong phòng. Sẽ lâm vào một loại nào đó vô ý thức trạng thái Khương Lâm đặt ở trên giường. Giống như là hoàn thành sứ mệnh, nó bình ổn đong đưa xúc tu, rời xa vĩnh ám, tọa lạc ở đội ngũ không tiến không sau vị trí. Xôi trào băng tinh tộc một hồi lâu mới an tĩnh lại, nhưng ở làm việc lúc khó tránh khỏi lại thảo luận hôi quang chi thần sự tích. Lãnh Yêu Yêu muốn vào phòng nhỏ nhìn xem hôi quang chi thần tình huống, lại bị hai cái nâng lên xúc tu ngăn lại. Một cái xúc tu tả hữu lắc lắc, hiển nhiên là cự tuyệt. Gặp ngày thường cùng nàng quan hệ tốt nhất xúc tu phòng nhỏ như vậy cảnh giới, nàng sâu sắc cảm nhận được chủ nhân cùng bằng hữu hai loại thân phận khác biệt. Thời gian tiếp tục trôi qua, lại là mấy năm trôi qua, băng tinh tộc sinh hoạt cùng lúc trước cũng không biến hóa, chỉ là tại Lãnh Yêu Yêu dẫn đầu xuống càng phát ra lớn mạnh. Để băng tinh tộc nghi ngờ là trở về Hôi Quang Chi Thần chưa bao giờ đi ra xúc tu phòng nhỏ. Cái này một lần gây nên rất nhiều tộc nhân bất an, làm ra một chút không tốt suy đoán, đều bị Lanh Yêu Yêu nghiêm lệnh cấm chỉ. Thật tình không biết, bọn hắn Hôi Quang Chi Thần cũng tại kinh lịch một loại khác loại dày vò. Xúc tu trong phòng nhỏ, Khương Lâm Quỷ Sương Mù thân thể nằm ở trên giường, nhưng thường ngày phun trào sương mù lại giống như ngưng kết giống như không có nửa điểm động tĩnh. Linh tính bị đông cứng là chủng cái gì cảm thụ? Đáp án là không có cảm thụ. Cùng tử vong không có một chút khác nhau, hết thảy đều không. Loại này ngay cả bản thân nhận biết đều biến mất đông kết bên trong, hoàn toàn không có thời gian trôi qua khái niệm. Lúc này, tại hắn linh tính bản nguyên chỗ sâu, có một sợi bị vĩnh hằng quyền năng bao khỏa ngân quang đang không ngừng kích thích Khương Lâm linh tính. Đây là hắn trên đường về, bất đắc dĩ lưu lại chuẩn bị ở sau. Chủ ở trên đạt mấy vạn ức lần trong kích thích, tính mịch linh tính cuối cùng có một tia ba động. Giống như trùng hoạch không khí người chết chìm liều mạng nắm chặt hô hấp cơ hội. Tia ba động này lấy cực nhanh tốc độ lan tràn, rất nhanh toàn bộ linh tính liền táo động. Chủ, ngân quang hóa thành tiểu bánh ngồi xổm ở trước giường, cầm thật chặt Khương Lâm tay. Khương Lâm bỗng nhiên mở mắt. Thảo, hắn vừa thức tỉnh, liền không nhịn được phát nổ một ngụm quốc túy. Lần này dài dằng dặc thăm dò, cũng không có tìm tới cái gọi là đường ra, chỉ đã chứng minh một sự kiện. Vĩnh ám là vô cùng tận. Nếu như hắn đoán không lầm, vĩnh ám không chỉ có không có biên giới, hơn nữa còn tại vô hạn biển lớn. Hắn lấy vĩnh hằng quyền năng dừng lại tự thân, tại vĩnh ám bên trong ghé qua không biết bao nhiêu năm, tại trong hiện thực đủ để vượt qua mấy ngàn tinh hải. Nhưng mà chính là như vậy dài dằng dặc nao du, vẫn không có thăm dò đến bất kỳ tin tức hữu dụng, trừ vô cùng tận nguy hiểm, nói mớ, đêm thú, lại không cái khác. Cuối cùng khu động vĩnh hằng quyền năng tĩnh trệ chi nguyên sắp hao hết, hắn không thể không đạp vào đường về. Lúc đầu đều là tính toán tốt, tĩnh trệ chi nguyên khẳng định đủ. Nhưng ngay lúc đường về trên đường gặp ngoài ý muốn, hắn gặp được một cái cực mạnh đêm thú, thực lực không phải bình thường, ngay cả duy nhất quyền năng chạm đều chỉ chém tới nó non nửa linh tính. Bất đắc dĩ, hắn tiêu hao một bộ phận vĩnh hằng quyền năng đem nó giam cầm, chính mình tiếp tục trở về. Cuối cùng tĩnh trệ chi nguyên không đủ dùng, hắn chỉ có thể dùng vĩnh hằng quyền năng bảo vệ tiểu ánh, cùng sử dụng còn lại quyền năng lực lượng bảo vệ chính mình. Lúc này mới có đằng sau hết thảy. Cũng may cuối cùng hữu kinh vô hiểm, nếu là gặp lại loại cấp bậc kia đêm thú, khả năng thật muốn bàn giao. Hiện tại tĩnh trệ chi nguyên tiêu hao hết, mang ý nghĩa vĩnh hằng quyền năng át chủ bài này tạm thời không cách nào mượn. Hắn còn có thể vận dụng át chủ bài chỉ còn có thể dự trữ hai lần trạm. Tiêu hao lớn như vậy, cũng không phải không có chút nào thu hoạch, chí ít đã chứng minh vĩnh ám đi không thông. Quanh đi còn lại, cuối cùng phát hiện mấu chốt hay là tại quan vực. Khương Lâm vô tiểu bánh đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Sau đó đẩy ra cửa sổ, nhìn về phía trên đường chân trời vĩnh hằng bất biến tái nhợt rải sáng. Hắn không khỏi nghĩ đến từng mắt thấy qua quang đoạn cảnh tượng, kết hợp với vĩnh ám cơ hồ vô cùng vô tận, lại đang không ngừng bành trướng suy đoán. Nguyên lai, quang đoạn sau chính là vĩnh ám. Quang ám vốn là một thể, không cần bại lộ tại quang trong chớp nhoáng này, Khương Lâm phảng phất đốn ngộ. Hắn giống như đã tìm tới có thể được con đường, chỉ là còn cần nghiệm chứng. Hồi quang chi thần. Đột nhiên, một đạo hơi có vẻ uy nghiêm giọng nữ từ xa mà đến gần, ngài rốt cục tỉnh rồi. Khương Lâm nhìn ngoài cửa sổ có chút xa lạ tóc bạc mỹ nhân, có chút hoảng hốt, ngươi là? Lanh Yêu Yêu. Hắn cảm nhận được nó thể nội quyền hành lớn ba động. Ngài thế mà còn nhớ rõ Lanh Yêu Yêu hơi có chút có gấp, nàng bẹn bẹn khi còn bé cùng Hôi Quang Chi Thần từng có ngắn ngủi nói chuyện với nhau mà thôi. Từ ngày đó đằng sau, Hôi Quang liền trở thành nàng duy nhất tín ngưỡng. Lần nữa tận mắt nhìn đến thần minh, nàng quên đi chính mình nữ vương thân phận, phản phất lại biến trở về lúc trước tiểu nữ hoa kia. Đã nhiều năm như vậy sao? Khương Lâm quan sát tỉ mỉ Lanh Yêu Yêu nửa ngày, lại buông ra linh thức liếc nhìn toàn bộ băng tinh tộc. Phần lớn mà sống gương mặt, những cái kia mặt mũi quen thuộc cũng biến thành tang thương. Hắn lần đầu tự mình cảm nhận được thời gian vĩ lực. Chương 629, dấu tại dưới ánh sáng. Chương 629, dấu tại dưới ánh sáng. Tại vĩnh ám bên trong, đối với thời gian cảm giác rất mơ hồ, Khương Lâm chỉ biết là qua một đoạn thời gian không ngắn, lại không nghĩ rằng đã qua đi lâu như vậy. Gặp Lanh Yêu Yêu mặc đại biểu nữ vương gia trắng bảo, hắn ý thức đến một sự kiện. Mặc dù đã đoán được đáp án, nhưng vẫn là hỏi một câu, Lãnh Chiêu Chiêu đâu? Khương Lâm hỏi thăm đem Lãnh Yêu Yêu từ co quắp bên trong kéo về hiện thực. Nghe được Khương Lâm hỏi tiền nhiệm nữ vương, sắc mặt của nàng trở nên nghiêm trọng. Ngày sau khi rời đi không lâu, quang vực phát sinh qua một lần dị thường lan tràn. Lãnh Yêu Yêu kỹ càng miêu tả cảnh tượng lúc đó. Bao quát từ trong quang mang đi ra cùng Khương Lâm hình thái tương tự ánh sáng xám thân ảnh, cùng nó như thế nào dẫn dụ bộ phận tộc nhân, dẫn đến bọn hắn cuối cùng nhiễm lên quang đoạn. Nghe nói, nó sẽ còn cười, dáng tươi cười rất quái dị, trong miệng tái diễn biến hóa. Lãnh Yêu Yêu nhớ lại, màu băng lam trong đôi mắt hiện lên nghĩ mà sợ. Sáng tỏ nữ vương chính là tại sự kiện lần kia sau, vì không bị ô nhiễm, nàng dừng một chút, từ trong ngực lấy ra một cái bị mài bóng loáng cốt châm, hai tay đưa về phía Khương Lâm, thanh âm trầm thấp chút, đây là sáng tỏ nữ vương lưu lại nàng trước khi lâm chung một mực năm đó. Dựa theo trong tộc truyền thống, nữ nhân nếu đem tóc hoàn toàn co lại, liền mang ý nghĩa lòng có sở thuộc, nàng đến chết cũng không buông xuống quá mức phát, nhưng thẳng đến cuối cùng, cũng không ai biết nàng ngưỡng mộ trong lòng chính là ai. Lãnh Yêu Yêu lời nói nhìn như lơ đãng, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm tấm kia bao phủ xương mù sáng mặt, ý đồ bắt một tơ một hào ba động. Khương Lâm trầm mặc nghe, vươn tay tiếp nhận viền kia mang theo lạnh buốt xúc cảm cốt châm. Động tác không có chút nào trì trệ, cũng không có toát ra bất luận cái gì có thể bị giải độc là bi thương hoặc hoài niệm cảm xúc, chỉ là một cách tự nhiên đem nó thu hồi, phảng phất đây chẳng qua là một kiện bằng hữu còn sót lại vật. Hắn không có đối với Lãnh Chiêu Chiêu tâm ý làm ra bất kỳ đáp lại nào, cũng không có đánh giá nàng kết cục. Ta đã biết. Hắn bình thản lên tiếng, ánh mắt lần nữa nhìn về phía phương xa rải sáng. Lãnh Yêu Yêu trong mắt lộ ra một tia thất lạc. Đối với thần cái chữ này hàm nghĩa, có rõ ràng hơn nhận biết. Gặp ánh sáng xám chi thần từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm dải sáng, có lẽ đang tự hỏi lần tiếp theo hành động, Lệnh Yêu Yêu thức thời rời đi. Nàng sau khi đi, ai một tiếng kéo dài thở dài sau, một cỗ quen thuộc dị hóa chi lực tại Khương Lâm lòng bàn tay bốc lên. Chuyện cho tới bây giờ, hắn tùy tiện một lần dị hóa đều có thể tạo ra chín giai sự vật, ngày cũ phía dưới nhưng vì đỉnh tiêm, cốt châm cũng không có phát sinh ngoại hình bên trên biến hóa, đây là hắn tận lực điều khiển chỉ là vị cách bên trên phát sinh to lớn cải biến. Một cây phổ thông cốt châm, cứ như vậy trở thành chín giai đỉnh tiêm vũ khí. Đem nó nhét vào chính mình áo khoác túi, Khương Lâm thần sắc nghiêm một chút. Quang đọa tức là vĩnh ám, quang ám đồng nguyên, ra hách cảnh cáo không cần bại lộ tại quang minh, cũng không phải là chỉ không cần tiếp cận quang, mà là chỉ không có khả năng bị quang biểu tượng đồng hóa, mất đi bản thân. Hắn thấp giọng tự nói, logic dần dần rõ ràng, quang vực bên trong tất nhiên tồn tại rời đi vĩnh cư cửa, nhưng muốn an toàn đến cũng lợi dụng cái kia phiến cửa mấu chốt không ở chỗ tránh né quang, mà ở chỗ như thế nào giấu tại quang. Hắn kế hoạch ban đầu là mô phỏng quang đọa trạng thái, bỏ qua bộ phận bị ô nhiễm linh tính ve sầu thoát xác, chui vào quang vực tìm kiếm đường ra. Đây không thể nghi ngờ là ổn thỏa nhất, cũng là đại giới nhỏ nhất phương án. Nhưng bây giờ, nắm trong tay viên kia băng lãnh cốt châm, một cái càng thêm lớn mật, thậm chí có thể xương điên cuồng ý nghĩ trong lòng hắn sinh sôi. Bỏ qua. Không. Hắn muốn phá vỡ. Hắn muốn lấy cái này vô tận vĩnh ám là tài, để vĩnh khư triệt để sôi trào. Khương Lâm rời đi phòng nhỏ, chậm rãi lên không, treo ở vĩnh ám trước đó. Hắn cúi đầu nhìn mình quỷ xương mù bao trùm hai tay, sau đó, đột nhiên giang hai cánh tay, mặt hướng cái kia vô cùng vô tận, đông kết linh tính đen kịt. Ngươi là quang đọa sản phẩm, là đông kết, là thai ách. Từng viên tính trệ chi tâm ở trước mặt hắn vỡ vụn, rộng lượng linh nguyên trào lên mà ra, như là như gió bão quét sạch hướng vĩnh ám. Nhưng hôm nay, ta đem trọng tân định nghĩa ngươi tồn tại. Nguyên sơ quyền năng, dị hóa, trọn vẹn mấy trăm ngàn linh nguyên, nếu như quyền năng đầy đủ, thậm chí có thể sáng tạo trên trăm vị ngày cũ chi phối. Nhưng mà Khương Lâm lại đem chỗ này có linh nguyên một mạch dùng cho một sự vật, vĩnh ám. Dốc hết tất cả linh nguyên, dẫn động nguyên sơ quyền năng cấp độ càng sâu định nghĩa cùng lại sáng tạo chi lực. Ầm ầm. Không cách nào hình dung tiếng vang không chỉ ở phương diện vật chất, càng vang vọng tại linh tính, khái niệm bên trong. Vâng. Vâng. Khương Lâm phía trước vĩnh ám nội bộ phảng phất có vô số nổ vàng, kịch liệt sôi trào. Đại địa bắt đầu rung động, xa xa mặt đất sinh ra từng tia vết nước, lộ ra phía dưới vô tận quay cuồng đèn kịt. Tất cả băng tinh tộc hãi nhiên, bọn hắn nơi nào thấy qua loại này tận thế bình thường cảnh tượng. Ánh sáng xám chi thần đang làm cái gì? Lệnh Yêu Yêu nhìn về phía trên bầu trời quấy vĩnh ám ánh sáng xám thân ảnh, hai tay kia ở giữa bắn ra rộng lượng linh nguyên để nàng bản năng run rẩy. Nàng có loại cảm giác, chỉ là trong đó một sợi, cũng đủ để đưa nàng nhào nặn phá vỡ mấy lần. Giống. Vĩnh ám bên trong, chuyên gia có thể trực tiếp xé rách linh tính khủng bố kêu gào. Đó là vĩnh cư ý chí phẫn nộ cùng chống cự. Đông kết hết thể hàn ý điên cuồng đâm về Khương Lâm, muốn đem hắn tính cả nó cuồng vọng suy nghĩ cùng nhau đóng băng. Cho ta. Dị hóa. Khương Lâm không quan tâm, quanh thân xương mù xám kịch liệt chấn động, quỷ dị cùng bắn vẻ quyền năng tự phát vận chuyển tới cực hạn, tự thân linh nguyên cũng đổ xuống mà ra. Ý thức dần dần mơ hồ, đó là linh tính bị đông cứng điểm báo. Muốn phân hóa sáng cùng tối, không khác cùng toàn bộ vĩnh cư là địch. Chủ. Tiểu ánh ngân quang từ trong cơ thể hắn hiện hiện, nguyên luật quyền năng toàn lực triển khai, trung điệp nguyên luật hư ảnh ý đồ chia sẻ áp lực kinh khủng kia. Tại lớn như thế số lượng linh nguyên trùng kích cùng nguyên sơ quyền năng cao vị vi tắc bên dưới, vĩnh ám chống cự xuất hiện trong nháy mắt ngưng trệ. Ngay tại lúc này, Khương Lâm bắt lấy cái này một phần vạn giây lát thời cơ. Dùng danh nghĩa của ta, định nghĩa này tối, hắn đem tất cả linh nguyên đều rót vào trong dị hóa quyền năng bên trong, một chút không giữ thừa. Không còn là quang đọa chi còn xuất lại, không còn là vĩnh ám chi đông kết, dị hóa, tịch trắng chi thú. Ông. Khái niệm phương diện phá vỡ vô thanh vô tức, lại so bất luận vật chất gì hủy diệt đều càng thêm triệt để. Tại Lệnh Yêu Yêu cùng băng tinh tộc nhân trong ánh mắt khó có thể tin, tại cái kia thương bạch quang mang lạnh lùng nhìn chăm chú bên dưới, vô biên vô tận vĩnh ám bắt đầu kỳ biến. Đông. Nương theo một tiếng trầm muộn tiếng vang, thiên trụ bình thường to lớn tấm màn đen từ trên không rơi xuống. Cách xa một chút nhìn, ở đâu là cái gì tấm màn đen, cái kia rõ ràng là một cái che thiên địa mông trước. Tĩnh mịch vĩnh ám phảng phất sống lại, hướng quang vực phương hướng bắt đầu nhúc nhích. Đông. Theo lại một cái móng trước rơi xuống, một tấm như muốn nuốt hết thế giới miệng lớn từ trong bóng tối hiện hiện. Vĩnh ám, sống. Hắn hóa thành một cái cực lớn đến thấy không rõ cụ thể lớn nhỏ cự thú khủng bố, hướng về phía trước vĩnh hằng thương bạch quang mang chậm rãi tiến lên. Đông, đông. Băng tinh tộc nhân chỉ có thể nhìn thấy hắn lớn như trời màn móng trước, che đậy phía trước tất cả tầm mắt. Hắn mỗi một lần cất bước, mặt đất đều sẽ chấn động mãnh liệt cao mấy mét. Dị hóa vĩnh ám, thành công. Khương Lâm lơ lửng giữa không trung, quanh thân xương mù xám ảm đạm, linh nguyên đốt kiệt để hắn cực độ suy yếu. Hắn nhìn về phía trước bị chính mình cưỡng ép dị hóa ra tịch trắng chi thú, trong mắt không có bất kỳ cái gì vui sướng, chỉ có một mảnh sâu không thấy đáy bình tĩnh. Hắn tìm được con đường kia, không phải giấu ở quang vực bên trong, mà là bị hắn tự tay sáng tạo. Chương 630, quang vực rơi vào chương 630, quang vực rơi vào vĩnh ám không còn là vô hình vô chất đen kịt, có được cụ thể hình thái. Nó không có rõ ràng đầu lâu hoặc bút văn, chỉ có tại đối mặt quang vực phương hướng vỡ ra một đạo ngang qua chân trời thâm uyên. Đó là miệng của nó, thôn vệ hết thể trung cực. Tịch bạch chi thú cũng không thụ Khương Lâm khống chế. Dị hóa vĩnh ám, hao hết Khương Lâm tinh trệ chi tâm cùng tự thân linh nguyên, nó bản chất quá mức khổng lồ, lấy này cũng vị cách cũng khó có thể điều khiển hành động. Khương Lâm sáng tạo nó, cũng muốn cũng không phải là vì đạt được một cái chiến lược mạnh mẽ. Mục đích của hắn rất đơn giản, thủy quang ngực, lấy vĩnh cư đánh vỡ vĩnh cư. Giống. Tịch bạch chi thú phát ra rung trời gào thét, đây là hướng quang phát ra chiến thư. Đông. tấm màn đen giống như vó lớn mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, lấy một loại như chậm thực tốc độ nhanh hướng về quang vực tới gần. Vĩnh hằng bất biến tái nhợt giải sáng lần thứ nhất ba động kịch liệt. Nó cảm nhận được uy hiếp, đồng căn đồng nguyên khủng bố uy hiếp. Vô số tái nhợt chùm sáng từ trong quang mang bắn ra, ý đồ ngăn cản, đồng hóa tịch bạch chi thú. Những chùm sáng này ẩn chứa quang đọa chi lực đủ để cho bất luận cái gì ngày cũ chi phối mê thất. Đối diện với mấy cái này, ngay cả Khương Lâm đều tránh không kịp chùm sáng, tịch bạch chi thú cũng không cố ý biết tránh né, có thể những này khủng bố quang đọa tựa như là phổ thông quang, rơi vào hắc ám phía trên không có phản ứng chút nào. Vĩnh ám bản thân liền là quang đọa sản phẩm, là vô số tuế nguyệt lắng đọng kết quả quang đồng hóa chi lực đối với tịch bạch chi thú vô hiệu. Quang vực run rẩy, nó không ngừng phóng thích chùm sáng, nhưng tịch bạch chi thú cũng không có cho nó quá nhiều dãy rủa thời gian, thơm viên miệng lớn một mực đem nó cắn. Sáng cùng tối vốn là lẫn nhau hấp dẫn, không có thể trốn tránh. Quang ảm đạm. Đúng lúc này, một đạo ánh sáng nhạt từ sao động quang vực biên giới hiện hiện, hóa thành Khương Lâm quen thuộc xương mù xám hình người, đúng là hắn bị quang đọa ô nhiễm sau bộ phận bản nguyên. Niết Hoa nói niết miệng cười, tựa hồ đang đùa cợt. Sắp chết đến nơi còn giả trang cái gì? Khương Lâm ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nắm chặt trong túi viên kia băng lãnh cốt trầm, đi qua hắn dị hóa, trong đó ẩn chứa sắc bén không thể coi thường. Chết. Hắn khẽ nhả một chữ, cốt trầm rời khỏi tay. Hưu. Cốt trầm mang theo một đạo ngưng tụ tới cực điểm vô hình trạng kích phá không mà ra, ẩn chứa trong đó một tia trạng chi quyền năng bất bị. Sau một khắc, cốt trầm đã xuyên thấu quang vực, xuyên thủng xương mù xám hình người thân thể. Nhất. Ngoa quang đoạn hóa thân trên mặt cười quái dị cứng đờ, túi đầu nhìn mình ngực xuất hiện trống rỗng, chỗ trống kia cấp tốc mở rộng, biên giới lóe ra cầu vồng bảy sắc. Nó ý đồ một lần nữa dung nhập quang vực, lại phát hiện mình cùng quang vực liên hệ đã tách ra. Ánh sáng xám hình người tại ý mắng tê minh bên trong triệt để băng tán, bị tịch bạch chi thú cuốn tới hấp lực nuốt hết. Tịch bạch chi thú miệng lớn rốt cục bao trùm toàn bộ quang vực. Giữa thiên địa, chỉ còn làm cho người linh tính run rẩy thôn vẻ cảnh tượng. Tái nhợt giải sáng vặn bẹo lên bị như vực sâu miệng lớn một chút xíu hút vào, quang mang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được co vào, phản phất toàn bộ thế giới quang minh khái niệm đang bị cưỡng ép rút ra. Băng tinh tộc những người may mắn còn sống sót nhìn cái này phá vỡ nhận biết một màn, bọn hắn đời đời truy đuổi, coi là duy nhất hy vọng quang minh, đang bị một đầu không thể nào hiểu được cự thú đen kịt thôn phệ. Sợ hãi, mờ mịt, giải thoát, đủ loại cảm xúc xen lẫn. Lãnh Yêu Yêu nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, chỉ cảm thấy mình tại thiên địa kịch biến trước lộ ra nhỏ bé như vậy, nàng nhìn qua không trùng cái tia đạo ảm đạm ánh sáng xám thân ảnh, trong lòng chỉ còn rung động. Cuối cùng, nương theo một tiếng phảng phất đến từ thế giới bản nguyên không cam lòng nghẹn ngào, cuối cùng một đường tái nhợt bị tịch bạch chi thú nuốt vào trong bụng. Giữa thiên địa, lâm vào trước nay chưa có, tuyệt đối hắc ám. Cũng không phải là trước đó vinh ám loại kia đông kết linh tính tĩnh mịch chi đen, mà là một loại trống rỗng hắc ám, phảng phất một mực bao phủ ở thế giới phía trên hư giả màn vải bị triệt để giật xuống, lộ ra phía sau chân thực. Quang vực đình trệ. Ngay tại quang vực hoàn toàn biến mất trong nháy mắt, Khương Lâm trong cảm giác, một cánh cửa rõ ràng hiện hiện. Nó cũng không phải là thực thể, không có hình dạng, càng giống là một loại tồn tại ở linh tính phương diện lối ra. Liên như là tại linh tính trong không gian di động bình thường, chỉ cần nghĩ thầm liền có thể xuyên qua. Tịch bạch chi thú thôn vệ quang vực, tựa hồ đạt được một loại nào đó thỏa mãn, nhưng nó thôn vệ quang đoạ khái niệm bản năng cũng không đình chỉ. Thân thể cao lớn bắt đầu trở nên hư ảo, di chuyển bó lớn hướng về nơi không biết xuất phát, muốn đi truy tìm càng nhiều tản mát tại vô tận trong thời không quang đoạn. Khương Lâm yên lặng nhìn chăm chú lên nó rời đi, cũng không có ngăn cản. Hắn mặc dù lấy dị hóa sáng tạo ra đầu này khái niệm tự thú, lại vô lực cũng không có lòng đi khống chế quỹ tích của nó. Nó tồn tại bản thân, chính là đối với vĩnh khư quy tắc một loại phá vỡ cùng trào phúng. Quang vực đình trệ, vĩnh ám rời đi. Thế giới này khôi phục bình thường, băng tinh tộc không cần tái thế thay mặt di chuyển, có thể tại mảnh này quay về chân thực trên thổ địa phồn diễn sinh sống. Về phần vùng đại địa này tương lai lại biến thành cái dạng gì, đã không phải Khương Lâm cần quan tâm chuyện. Hắn chậm rãi rơi xuống, trở lại xúc tu phòng nhỏ đỉnh. Lãnh Yêu Yêu bước nhanh về phía trước, há to miệng, lại không biết nên nói cái gì. Cảm kích, tán dương, tựa hồ bất luận cái gì ngôn ngữ tại lúc này đều lộ ra tái nhợt. Khương Lâm nhìn xem nàng, cùng phía sau nàng những cái kia mở mịt luôn cuống băng tinh tộc nhân, chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Giới này đã an, hắn lưu lại bốn chữ, sau đó không do dự nữa, linh tính khóa chặt cái kia phiến trong cảm giác cửa. Còn chưa chờ Lãnh Yêu Yêu mở miệng muốn nói gì, ánh sáng xám thân ảnh đã biến mất, chỉ để lại xúc tu phòng nhỏ, có thể chứng minh ánh sáng xám chi thần hoàn toàn chính xác tồn tại qua. Xuyên qua cửa cảm giác rất kỳ lạ, là một loại nhận biết phương diện hoán đổi. Sau một khắc, Khương Lâm phát hiện chính mình một lần nữa đưa thân vào màu sắc sặc sỡ, tin tức cuồn cuộn linh tính không gian. Trung quanh là vạn bèo khái niệm cùng vô số bí ẩn nói nhỏ, phản phất tại vĩnh khư bên trong dài dằng dặc kinh lịch chỉ là một trận rất thật ảo mộng. Nhưng hắn đốt kiệt linh nguyên, cùng trong túi viên kia lạnh buốt cốt trầm, đều tỏ rõ đoạn kia kinh lịch chân thực. Linh tính không gian, thật là một cái kỳ lạ địa phương. Khương Lâm trong lòng cũng không khỏi sinh ra cảm khái. Đúng lúc này, một cái mênh mông cổ lão, không mang theo bất luận cái gì tình cảm ý thức trực tiếp cùng hắn linh tính kết nối. "Ngươi, rất là thủ." Không có giao lưu, Khương Lâm cũng đã minh ngộ hắn là cái gì. Đây là vĩnh cư khái niệm. Chỉ cần hắn tồn tại, vĩnh cư liền sẽ lấy vô tận hình thức, tại vô tận chỗ hiện hiện. Đây chính là vĩnh cư bản chất, một cái khái niệm tính cấm khu. Mỗi cái người tiến vào trải qua vĩnh cư đều là độc nhất vô nhị, lại sẽ chỉ tiến vào một lần. Ngươi, lấy ta chi tối là tài, định nghĩa thu hình, cưỡng ép xé rách quang chi biểu tượng, tuyên cổ không thấy, vĩnh cư. Bởi vì ngươi sinh ra không thể làm trái biến. Vĩnh cư ý thức truyền lại trong tin tức, hiếm thấy mang tới một tia cực nhẹ hơi ba động. Có lẽ là hoang mang, cũng hoặc cảnh cáo. Lập tức, một đoàn không cách nào dùng chút nhan sắc nào miêu tả không chừng trạng sự vật xuất hiện tại Khương Lâm trong tay. Thứ này tản ra một loại cực kỳ mâu thuẫn khí tức. Linh đoạn, vương cấp vật cấm kỵ, có thể trên diện rộng ảnh hưởng cao vị tồn tại bản nguyên ý thức, đối với ngày cũ chi vương cũng có hiệu quả, xin chớ trường kỳ tiếp xúc, có thể sẽ có khó có thể dùng dự liệu tình huống phát sinh. Đây là thoát ly vĩnh cư chi bằng chứng, hình thái khác nhau. Vĩnh cư khái niệm khôi phục loại kia vô tình cảm giác máy móc trạng thái. Chương 631, quay về thu hoạch thù lao. Chương 631, quay về thu hoạch thù lao. Khương Lâm liền tranh thủ linh đoạn tay, khiến cho cùng mình bảo trì khoảng cách nhất định. Đây chính là ra hách đồ vật muốn, cũng không biết cụ thể dùng để làm cái gì, không có quan hệ gì với hắn. Người đem tối cụ hiện, nó thú đuổi phệ quang đọa biến hóa này, hoặc đem dẫn phát vĩnh khư khái niệm dòng tin tức lại sinh ra một tia ba động. Có lẽ là chưa bao giờ từng gặp phải loại tình huống này, lệnh hắn dạng này khái niệm cũng sinh ra mờ mịt, không biết nên như thế nào giải quyết. Khương Lâm lại chỉ là hờ hững đáp lại, ta không thích nơi đó, hủy, liền hủy. Thái độ của hắn chính là không quan trọng. Vĩnh khư khốn trụ hắn quá lâu, mà lại làm cho hắn rất khó chịu, hắn xác thực tìm được thông thường phương pháp phá cục, nhưng hắn lại không. Nếu làm, hắn liền sẽ không hối hận, càng sẽ không để ý đến tiếp sau ảnh hưởng, đó là vĩnh khư chính mình muốn cân nhắc sự tình. Vĩnh cư mênh mông ý thức trầm mặc một lát, cuối cùng sẽ không tiếp tục cùng hắn giao lưu, dung nhập vô tận dòng tin tức bên trong. Khương Lâm cũng không ngừng lại, mang theo linh đoạn, tâm niệm khóa chặt trong hiện thực cùng ra hách ước định vào độ, thoát ly linh tính không gian. Hiện thực không gian, không người tinh vực. Khương Lâm thân ảnh từ hư hóa thực, lặng yên hiện hiện. Tiểu Ánh vẫn như cũ lấy phụ thân trạng thái tiềm ẩn với hắn linh tính bên trong. Cơ hồ trong chớp mắt khi hắn xuất hiện, một đạo khổng lồ đỏ sẫm thân ảnh liền xé rách hư không mà tới, chính là ra hách. Ra hách cự nhãn sáng rực nhìn chằm chằm Khương Lâm, trong linh thức mang theo không che giấu chút nào tán thưởng, ngươi quả nhiên trở về. Ta liền biết chỗ kia khốn không được ngươi. Thế nào, ngươi hẳn là thành công tránh đi quang minh tìm được lối ra đi. Tại gia hách nhận biết bên trong, an toàn rời đi vĩnh cư duy nhất phương thức chính là cẩn thủ không cần bại lộ tại quang minh quyết bảo. Lấy các loại thủ đoạn ẩn nấp tự thân, cuối cùng tìm tới dấu tại quang vực bên trong cửa. Khương Lâm từ chối cho ý kiến, không có đi giải thích chính mình cũng không phải là tránh đi, mà là trực tiếp phá vỡ quang vực, vậy quá mức kinh thế hai tụ, lại liên lụy đến nguyên sơ quyền năng bí mật. Hắn chỉ là bình thản nhẹ gật đầu, tiện tay đem đoàn kia không chừng trạng linh đọa vứt cho gia hách. May mắn không làm được bệnh. Gia hách tiếp nhận linh đọa, cẩn thận cảm giác một phen, xác nhận không thể nghi ngờ sau, phát ra hài lòng tiếng cười, tốt, rất tốt, mật xã kế hoạch lại có thể tiến lên một bước. Khương Lâm, ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi. Hắn tâm tình thật tốt, to lớn hồng xà đôi vui vẻ đong đưa, quay chung quanh bụi sao. Lập tức, hắn lại lấy ra hai kiện vật phẩm, đưa cho Khương Lâm. Đây là trước đó đáp ứng ngươi ngoài định mức thù lao, đến từ nguyên tinh cổ vật, hẳn là đối với ngươi có chút tác dụng. Khương Lâm tiếp nhận. Một kiện là phong cách cổ xưa bằng bạc thập tự giá, thập tự trung tâm có một cây xương tay, một kiện khác thì là một kiện nhìn như phổ thông vài cây đai áo choàng, biên giới có chút tổn hại. Thánh thủ thập tự, vương cấp vật cấm kỵ, nào đó thế lực cổ lão hủy diệt sau còn xuất lại, có thể dẫn động không trọn vẹn duy nhất quyền năng, đối với một ít đặc biệt tính chất ô hế tồn tại cực mạnh áp chế cùng tịnh hóa tác dụng, sử dụng cần tiêu hao đại lượng tín ngưỡng lực. Nạp hiên giả áo choàng, ngay cũ cấp vật cấm kỵ, phủ thêm sau nhưng tại trình độ nhất định lẫn lộn nhận biết, lệnh tự thân giả tính hạ thấp, có thể trình độ nhất định quấy nhiều xem bói cùng tiên đoán. Thời gian dài sử dụng khả năng dẫn đến bản thân nhận biết mơ hồ. Một vương cấp, một ngày cũ cấp, đều là có chút thực dụng vật cấm kỵ, mà lại cùng trời tôn linh hạch mảnh vỡ một dạng đều là đến từ nguyên tinh. Đối với Khương Lâm thăm dò bí ẩn có ngoài định mức ý nghĩa. Đầu tiên là cho đùa quái đản luân bản cùng ba đi ngược dòng, sau đó là thiền tôn linh hạch mảnh vỡ, hiện tại lại cho hắn hai kiện số dư. Đây chính là Khương Lâm tận tâm giúp ra hách làm việc nguyên nhân, hắn xuất thủ sát thực hào phóng. Đa tạ. Khương Lâm đem hai kiện vật cấm kỵ thu hồi, không có quá nhiều khách sáo. Hắn giờ phút này quan tâm nhất là một chuyện khác. Gia hách, trước cơ các hạ như tại. Hắn nhìn về phía mênh mông tinh hải. Gia hách minh bạch hắn ý tứ, đầu lâu to lớn hơi điểm, trước cơ đã biết ngươi trở về, hắn liền tại phụ cận, ngươi nếu thực hiện hứa hẹn, hắn cũng đều vì ngươi tiến hành một lần tinh bói. Vừa dứt lời, trung quanh tinh không bối cảnh có chút dập dờn. Ngay sau đó, Khương Lâm cảm nhận được một cô ôn hòa mà mênh mông nhìn chăm chú giáng lâm. Tinh quý trước cơ khổng lồ thân ảnh hơi mở tại tinh vân ở giữa hiện hiện, da thịt tán phát lánh huy chiếu sáng tinh vực, ngân lam sắc tinh liên sợi tóc như từng đầu tinh hạ. Hắn ánh mắt rơi vào Khương Lâm trên thân. Quỷ dị chi thần, xin mời kể rõ nghi vấn của ngươi, chỉ hướng muốn tìm kiếm chi bí. Khương Lâm trầm ngâm một lát, mở miệng, ta muốn biết tinh môn lai lịch, cách giới căn nguyên chi địa mở ra kết quả. Hắn đem hai cái mấu chốt nhất bí ẩn tổng kết ra. Ngâm ngâm. Trước cơ sau lưng vô tận tinh thần trận hàng trước khi bắt đầu chỗ không có tốc độ lưu chuyển, thôi diễn, ước vạn tinh quang hội tụ thành phức tạp quy tích. Toàn bộ tinh vực đều an tĩnh lại, chỉ có tinh thần vận hành hùng vĩ vận luật đang vang vọng. Gia hách cũng hết sức chăm chú, hiển nhiên đối với trước cơ tinh bói cực kỳ chú ý cũng không phải là chú ý kết quả, mà là tinh bói bản thân cực kỳ nguy hiểm, hơi không cẩn thận có thể sẽ xuất hiện biến số khó có thể đoán trước. Đột nhiên, nguyên bản bình ổn lưu chuyển tinh quỹ bắt đầu xuất hiện hỗn loạn dấu hiệu. Một chút tinh thần quang mang đột nhiên ảm đạm, một cái khác chút thì điên cuồng lấp lóe. Có cái gì khủng bố đồ vật sắp thai nghén mà ra. Không tốt. Gia hách quyết định thật nhanh, trong tay xuất hiện một cái quan tài kiểu dáng hộp, hướng những cái kia điên cuồng lấp lóe tinh thần đập tới. Khương Lâm linh tính cũng sinh ra một tia rung động, hắn nhìn thấy những tinh thần kia chui ra từng tia từng sợi chẳng lành quỷ sương mù. Quỷ sương mù mãnh liệt, phản phất có ngàn vạn lệnh linh tính run sợ vặn mèo sự vật sắp tránh thoát mà ra. Trước cơ cái kia mênh mông trong linh thức, lần thứ nhất truyền lại ra vô cùng rõ ràng, hồi hộp. Không có khả năng. Đầu này quy tích, bị càng thượng vị hơn lực lượng. Không, là ô nhiễm. Hắn thanh âm mang theo khó có thể tin rung động, thôi diện im bặt mà dừng. Khương Lâm trong lòng đống nhiên trầm xuống. Tinh quý trước cơ dù sao cũng là cổ lão ngày cũ, trải qua quá nhiều tình huống tương tự, cũng không có quá bối rối. Tuôn rơi, tinh thần trận hàng cực tốc tách rời, là ra hết công kích chế tạo không gian. Giang giác, quan tài hộp đống nhiên kéo dài đến cùng trước cơ ngang nhau lớn nhỏ, đem những cái kia bị ô nhiễm tinh thần toàn bộ đóng nhập trong quan tài. Ách, trước cơ phát ra kêu đau một tiếng, bản nguyên bị thương nặng. Bành, bành, nắp quan tài bị thứ gì kịch liệt đụng chạm lấy, toàn bộ quan tài hộp kịch liệt rung động một hồi lâu mới chậm rãi bình phục. Đây hết thảy phát sinh cực nhanh, từ phát giác được ô nhiễm đến giải quyết, phối hợp an ý tinh quỹ trước cơ cùng ra hách chỉ dùng nửa giây không đến. Hơi chậm dù là một chút, trước cơ khả năng liền không chỉ tổn thất một chút bản nguyên đơn giản như vậy. Ra hách đợi một hồi, gặp quan tài hộp xác thực không có động tĩnh sau, mới đem chậm rãi thu hồi. Thế nào? Hắn nhìn về phía quanh thân tinh thần có chút ảm đạm trước cơ. Kém một chút, cũng may ta kịp thời đình chỉ, không phải vậy phiền phức liền lớn. Trước cơ linh thức ba động mang theo lòng còn sợ hãi. Hắn không có nói chính mình hao tổn, cũng không có trách cứ Khương Lâm, mà là tận tâm tận trách đem vừa rồi biết được tin tức nói ra. Như lời ngươi nói tinh môn, hẳn là mở ra cách giới căn nguyên chi địa cánh cửa. Nhưng nó có chút không bình thường, tinh quỹ biểu hiện, nó hiện tại quỹ tích cùng tinh môn nên có quỹ tích không hợp. Nói đơn giản một chút, nó khả năng cũng không phải là nguyên bản cánh cửa, là người thay thế. Chương 632, lựa chọn chương 632, lựa chọn người thay thế. Khương Lâm chấn động trong lòng. Liên tưởng đến nước bùn không ngừng lặp lại đánh cắp giả trạch nhị á cái tên này, cả hai có lẽ có cái gì liên hệ. Đối với tinh môn, trước cơ chỉ nói như thế vài câu, tinh bói vốn là mơ hồ, huống chi là liên quan đến loại này bị cách cực cao bí ẩn. Về phần căn nguyên chi địa mở ra kết quả trước cơ tiếp tục nói, tinh bói nhận lấy cực mạnh quá nhiễu, ta nhìn thấy ngươi tấn thăng quy tích, có lẽ biểu thị ngươi đem tiến thêm một bước, đằng sau quy tích liền triệt để bị một mảnh quỷ xương mù bao phủ, nó mang theo rất mạnh ô nhiễm tính, ngươi vừa rồi cũng nhìn thấy. Trước cơ lời nói để Khương Lâm Lâm vào trầm tư. Tinh bói nếu biểu hiện có tấn thăng quy tích, cái kia tinh môn nói tới tập quyền mảnh vỡ hẳn là thật. Thu hoạch tập quyền mảnh vỡ, hắn liền có thể để quỷ dị quyền năng tiến thêm một bước, thành tựu duy nhất quyền năng. Không chỉ là tấn thăng ngày cũ chi vương đơn giản như vậy. Quỷ dị quyền năng đối với hắn rất trọng yếu, cùng dị hóa quyền năng có đặc thù nào đó liên quan, trước đó quỷ dị quyền năng tấn thăng hoàn chỉnh quyền năng, liền để dị hóa quyền năng giải phong địch dị năng lực. Nhưng tập quyền mảnh vỡ làm thật, không có nghĩa là tinh môn không có mục đích khác. Hắn rất có thể che giấu cái gì mấu chốt tin tức, mà lại sau này bí ẩn cực kỳ cao vị, ngay cả trước cơ tinh bói đều khó mà nhìn trộm mảy may. Một mực dự tính ra hách to lớn đôi mắt chuyển động, nhìn về phía Khương Lâm, ngươi đã là ngày cũ chi phối, tiến thêm một bước há không chính là ngày cũ chi vương. Như lời ngươi nói căn nguyên chi địa, không đơn giản a. Hắn truyền đạt trong linh thức mang theo một tia hâm mộ. Tấn thăng ngày cũ chi vương, cơ hồ là tất cả ngày cũ chi phối tha thiết ước mơ tương lai, nhưng đại đa số ngày cũ chi phối đều khó có khả năng tiến thêm một bước. Có một số việc, tại trong cõi u minh đã nhất định. Nhưng là, ra hách lời nói xoay chuyển, nhìn tình huống vừa rồi, nơi này mở ra có lẽ không phải chuyện gì tốt. Khương Lâm trầm mặc thật lâu, đem phân loạn suy nghĩ đè xuống. Hắn nhìn về phía trước cơ, chân thành nói, đa tạ trước cơ các hạ, lần này tinh bói, ta được đến rất nhiều hữu dụng bí ẩn. Trước cơ khẽ bước cằm, thân thể cao lớn bắt đầu giảm đi, cùng là nguyên tinh di dân, nhìn ngươi cẩn thận tiến lên, chúng ta cố thổ, chôn giấu quá nhiều bí ẩn linh âm biến mất dần, tinh quý trước cơ thân ảnh triệt để dung nhập tinh hải. Gia Hách cũng nói, giao dịch hoàn thành, ta cũng nên trở về, Khương Lâm, ngươi rất đặc thù, nhưng cũng nguyên nhân chính là chuyến này sự tình muốn càng chú ý, tại vũ trụ này, càng là đặc thù càng nguy hiểm. Nói xong, Gia Hách đỏ sẫm khổng lồ đôi rắn cũng biến mất tại Khương Lâm tầm mắt. Tinh vực trống trải bên trong, chỉ còn lại có Khương Lâm một người. Hắn lơ lửng hư không, nhìn xem vô biên vô tận tinh hải quang cảnh, cảm giác phía trước xuất hiện mấy cái lối rẽ. Bước kế tiếp nên như thế nào? Là như vậy dừng bước, không để ý tới tinh môn cùng căn nguyên chi địa hết thảy, từ đây lấy ngày cũ chi phối thân phận vượt qua. Hay là tiếp tục đi tới, tiến về Lam Tinh thu hoạch chìa khóa, mở ra căn nguyên chi địa, lấy đạt được tập quyền mảnh vỡ tấn thăng ngày cũ chi vương. Người trước an phận thủ thường, người sau nguy hiểm không biết, lại có một đầu hướng lên thông lộ. Ta nên dừng lại sao? Khương Lâm phát ra một tiếng nghi vấn, lại không người có thể nói cho hắn biết đáp án. Mênh mông tinh hải, tinh thần giới vực phong phú, sinh linh vô số, nhưng như cũ tĩnh mịch một mảnh. Hắn thói quen đưa tay cắm vào áo khoác túi, lại sờ đến có chút lạnh buốt cốt châm. Kẻ yếu vì sao chết? Trong nháy mắt này, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Tinh môn kỳ thật cũng không che lấp căn nguyên chi địa không thích hợp, hắn chỉ là che giấu một số việc. Vì cái gì? Chẳng lẽ hắn không sợ Khương Lâm phát giác không đúng, từ bỏ thu hoạch chìa khóa sao? Đối với hắn không sợ, mà lại hắn rất khẳng định Khương Lâm nhất định sẽ mở ra căn nguyên chi địa. Cầu sinh, không vào thì chết. Tại cái này vặn vẹo vũ trụ, chỉ cần dừng bước lại, biến thành kẻ yếu liền nhất định sẽ chết, khác nhau chỉ là sớm muộn. Hắn thân phụ dị hóa, dù cho không đi tìm phiền phức cũng sẽ tìm tới hắn. Nếu như hắn chỉ trệ không tiến, cuối cùng cũng có không cách nào ứng đối ngày đó. Như Gia Hách lời nói, càng đặc thù càng nguy hiểm, vì không trong tương lai ngày nào đó chết bởi vô lực, hắn kỳ thật không được chọn. Vậy liền để ta xem một chút, phía sau cửa đến tột cùng có cái gì. Khương Lâm trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Không có gì đáng lo lắng, quản ngươi bí ẩn gì khủng bố, ta tự dốc hết sức gánh xuống. Ngay tại Khương Lâm làm ra quyết định một khắc, tiểu ánh thanh âm đột nhiên từ linh tính bên trong vang lên. Chủ. Ngân Quang có chút chớp động, phản phất tại nói cho Khương Lâm, nàng sẽ một mực tại. Khương Lâm khỏe miệng có chút dương lên, quỷ xương ngủ tràn lan, đập vào đường về. Trở lại thần vực sau, Khương Lâm bắt đầu tính dưỡng, cũng vì đằng sau đi làm tinh làm chuẩn bị. Lần này vĩnh cư chi hành, hắn không chỉ có hết sạch dùng tĩnh trệ chi tâm chứa được linh nguyên, còn đem mượn dùng vĩnh hằng quyền năng cần thiết tĩnh trệ chi nguyên cũng sử dụng hết. Cả hai đều cần bổ sung, cũng may hắn hiện tại thời gian đủ nhiều. Vĩnh hằng thạch thất bị hắn an trí tại cách giới ngoại một chỗ tinh vực trống trải, tĩnh trệ chi tâm tồn tại, hấp dẫn đại lượng chín giai trở lên sinh linh đến đây thăm dò. Khi biết được thạch thất cũng thuộc về quỷ vụ bí sau đó, người cầu sinh diễn đàn lại sôi trào. Đầu tiên là quyền hành lớn linh đàn, hiện tại lại có tinh trệ chi tâm, quỷ vụ bí sẽ chả có bao nhiêu đồ tốt. Vĩnh hằng thạch thất thật không đơn giản à, nghe nói có chút thạch thất ngay cả ngày cũ chi phối đều sẽ gặp được nguy hiểm. Cái kia khống chế vĩnh hằng thạch thất quỷ dị chi thần chẳng phải là càng mạnh. Đó là cái gì cấp độ? Ở bên ngoài gọi quỷ dị chi thần, ở thạch thất xin mời xưng hắn là hàng vương. Không phải đâu, chẳng lẽ người cầu sinh vị thứ nhất ngày cũ chi vương cứ như vậy lặng lẽ ra đời? Không đến mức, quỷ vụ bí sẽ chả sắp xếp thứ bảy đâu. Thạch thất hành giả tăng nhiều, cũng mang ý nghĩa tính trệ kết tinh cùng tính trệ chi tâm nguyên vật liệu tăng nhiều. Tất cả mọi người rõ ràng chính mình hao tổn tâm cơ lấy được chân quý vật từ đâu tới đây, nhưng vẫn chạy theo như vịt. Thật sự là lợi nhuận quá lớn, một viên tính trệ chi tâm thậm chí có thể bán được 20 hàng tinh trở lên, mà lại thu hoạch độ khó cao có thấp có, tinh khiết xem vật khí. Loại này có thể tính trệ chứa đựng linh nguyên sự vật tại toàn bộ tinh hải đều là khan hiếm vật. Thạch thất không có bởi vì Khương Lâm mở ra mà biến yếu, ngược lại càng phát ra cường thịnh, giống như hắn từng dự liệu một dạng. Cầu sinh thứ 1080 ngày, Khương Lâm ngay tại tinh hải ngao du, tìm kiếm một chút không người giới vực đặt vào vĩnh hằng thạch thất. Chúc mừng ngươi, người cầu sinh thành công tại hỗn loạn trong vũ trụ. Khi thanh âm hệ thống nhắc nhở vang lên, mang ý nghĩa đây đã là Khương Lâm cầu sinh năm thứ ba. Lần này thế lực xếp hạng nội dung cùng trước một năm không có gì khác biệt, Khương Lâm tiện tay cờ lật nhận lấy. Chúc mừng quỷ vụ bí lại thu hoạch được cấp độ bậc thang thứ nhất ban thưởng. Khương Lâm đem tất cả mọi thứ một mạch ném vào mực lốm đốm miệng chó, chỉ để lại một vật. Kỳ hình như ốc biển, màu xanh mực, đầu nhọn duỗi ra mấy cây thật nhỏ xúc tu. Thâm hải hồi âm, vương cấp vật cấm kỵ, đến từ vũ trụ hải kỳ dị ốc biển, ghi chép hắn thanh âm, lắng nghe sau có thể đạt được thâm hải chiếu cố, nhưng linh tính sẽ phát sinh một chút không thể nghịch biến hóa. Chú, nếu như không quá để ý linh tính tự do, nó không thể nghi ngờ là một tấm rất hữu dụng át chủ bài, có thể cung cấp che chở. Vương cấp đồ tốt. Phải cùng ngày cũ chi vương thâm hải tiếp xúc có quan hệ, nhưng Khương Lâm không chuẩn bị trực tiếp sử dụng. Khi thật đổi lại rất nhiều ngày cũ chi phối, đều sẽ không kịp chờ đợi sử dụng, đây chính là cùng ngày cũ chi vương cơ hội tiếp xúc. Hệ thống khó được hào phóng một lần. Chương 633, biển sâu nổ đùng. Chương 633, biển sâu nổ đùng. Khương Lâm thượng thức xúc tu khẽ run màu xanh mực ốc biển, cảm thụ được trong đó đến từ vũ trụ hải chỗ sâu ảm đạm. Vương cấp vật cấm kỵ, như vậy để đó không dùng quá mức lãng phí. Ngày cũ chi vương chiếu cố hắn thấp giọng tự nói, đầu ngón tay xẹt qua ốc biển lạnh buốt sắc ngoài, nghe mê người, nhưng đại giới là linh tính không thể nghịch biến hóa, cái này cùng nô dịch có gì khác? Sở dĩ sẽ có tương tự vật phẩm chảy ra, hoàn toàn là cao vị tồn tại vì đồng hóa thân thuộc làm một chút bố thí. Ngươi dùng đồ của ta, liền là người của ta, xem như một loại khác loại tiêu ký. Giống như quỷ xương mù bí hội tất cả thành viên, bọn hắn thụ Khương Lâm ảnh hưởng rất sâu, tại bí ẩn hấp dẫn bên dưới linh tính liền sẽ hướng hắn tới gần, cũng mang ý nghĩa thụ hắn trưởng khống. Ánh mắt đảo qua mực lốn đốm miệng chó, khắp nắm nghiên cứu trong không gian còn có hai kiện vật cấm kỵ, thánh thủ thập tự nặc hiện giả áo choàng, còn có một cái trên hệ thống lần ban thưởng sang giới cầu. Vừa vặn, trước khi đến Lam Tinh trước đó, lại phong phú một chút ta tồn kho. Hắn đầu tiên lấy ra nặc hiện giả áo choàng. Cái này ngày cũ cấp vật cấm kỵ hiệu quả không tệ, nhưng tác dụng phụ cũng rõ ràng. Dùng ngươi cho ta lão hỏa kế tăng lên. Dị hóa phát động. Linh nguyên từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, bao trùm nhìn như một mạc vài cây đai áo choàng. Linh nguyên quan chú, dị hóa lực lượng bắt đầu vặn bẹo nó bản chất, mơ hồ khái niệm. Đồng thời, trên người hắn xương mù xám linh y hóa thành xương mù xám đoàn, cũng cùng một chỗ dung nhập dị hóa bên trong. Quá trình so dự đoán muốn thuận lợi, dù sao chỉ là ngày cũ cấp. Một lát sau, áo choàng biến mất, thay vào đó là một sợi cực kỳ nồng đậm xương mù màu xám, tại hư không không ngừng biến ảo hình thái. Dị hóa xương mù xám linh y liễu, nặc hiện giả áo choàng, thu hoạch được ẩn xương mù cựu bảo. Ẩn xương mù cựu bảo, ngày cũ cấp vật cấm kỵ, do nào đó cao vị tồn tại sáng tạo, có được nhiều loại thực dụng năng lực, mặc sau có thể lẫn lộn nhận biết, lệnh tự thân giả tính hạ thấp, có thể trình độ nhất định quấy nhiễu xem bói cùng tiên đoán. Cùng Khương Lâm dự đoán một dạng, hắn hiện tại dị hóa vận bèo ngày cũ cấp vật phẩm dễ dàng, tác dụng phụ trực tiếp bị bỏ đi. Hoặc là nói, đối với Khương Lâm chính mình tới nói bị bỏ đi, nếu như sinh linh khác mặc, liền sẽ sinh ra bị Khương Lâm bị cách ảnh hưởng tác dụng phụ. Tâm niệm vừa động, ẩn xương mù cựu bảo hóa thành hắn quen thuộc áo khoác đồ bộ, mặc tại thân. Quần áo kiểu dáng chưa biến, nhưng nhìn kỹ xuống, biên giới phảng phất cùng trùng quanh hư không có chút giao hòa, khí tức trở nên càng thêm tối nghĩa. Giả tính hạ thấp, để hắn có thể dùng bản thể xuất hiện tại đê vị sinh linh trước mặt mà không sinh ra ô nhiễm, chuyện này với hắn tới nói cũng tính là một cái tiện lợi. Quấy nhiễu xem bói, tiên đoán hoạch tâm năng lực cũng rất hữu dụng, có thể phòng ngừa địch nhân dùng cùng tinh quỹ trước cơ tương tự thủ đoạn biết được hắn bí ẩn. Không sai. Khương Lâm thỏa mãn cảm thụ được lão hỏa kế biến hóa. Tiếp lấy hắn nhìn về phía thánh thủ thập tự. Cái này đến từ nguyên tinh thế lực cổ lão vương cấp vật cấm kỵ, có thể dẫn động không chọn vẹn duy nhất quyền năng tên là quang lao. Hẳn là thuộc về trong thế lực cái nào đó cao vị tồn tại, nhưng bây giờ thế lực cổ lão này đã hủy diệt, cái này cao vị tồn tại hơn phân nửa cũng cùng thiên tôn một dạng, bốn chỗ tàn mát. Quang lao có thể cầm tù mục tiêu, mà lại đối với một ít đặc biệt ô hế có cực mạnh áp chế cùng tịnh hóa tác dụng, thời gian ngắn chỉ có thể một lần phát động, lại muốn tiêu hao đại lượng tín ngưỡng lực. Ngược lại là không có gì tác dụng phụ, nhưng công dụng bên trên kém xa chạm. Đã như vậy, quy củ cũ, dị hóa chi lực lần nữa phun trào, lần này lực cản rõ ràng tăng lớn. Trên thập tự giá bằng bạc bắt đầu bặm mẻo, cây kia xương tay càng là kịch liệt rung động, phảng phất muốn tránh thoát trói buộc, nhưng ở nguyên sơ quyền năng tuyệt đối cao vị diện trước, đây hết thảy đều là phí công. Ông ngoang, quang mang thu lại, thánh thủ thập tự hình thái đại biến, nó không còn là hình chữ thập, mà là hóa thành một chiếc nhẫn, bọc tại Khương Lâm trên ngón trỏ trái. Chiếc nhẫn màu sắc tái nhợt, mặt ngoài che kín tinh mịn dạng nước đường vân, trung tâm có một viên giọt nước mắt chạm đỏ sẫm bảo thạch, phảng phất ngưng kết máu tươi. Thánh vẫn chi lệ, vương cấp vật cấm kỵ, có thể chứa đựng cùng điều động tín ngưỡng lực chiếc nhẫn, kích phát sau có thể hình thành thánh quang lao bị cầm tù mục tiêu sẽ gặp thánh vẫn chi hình. Chú, liên tục sử dụng lại lệnh không chọn vẹn duy nhất quyền năng sụp đổ. Chứa đựng tín ngưỡng. Khương Lâm lông mày nhíu lại, đây cũng là niềm vui ngoài ý muốn. Mặc dù hắn tự thân neo điểm vững chắc, nhưng duy nhất một lần tiêu hao quá nhiều cũng không phải chuyện tốt, thánh vẫn chi lệ có thể chứa đựng bình thường dư thừa tín ngưỡng lực, ngược lại là thuận tiện rất nhiều. Không chỉ có như vậy, nó một lần có khả năng điều động duy nhất quyền năng rõ ràng trở nên nhiều hơn. Nếu như trước đó thuộc về tiết chế hình, vậy bây giờ chính là kiểu bạo phát. Liên tục sử dụng thậm chí sẽ ảnh hưởng đến không chọn vẹn duy nhất quyền năng, phải cùng nắm giữ cái này một quyền năng tồn tại vẫn là có quan hệ. Đối với Khương Lâm tới nói, trừ chạm bên ngoài, lại thêm một cái át chủ bài. Phải biết hắn tự thân vẹn vẹn ngày cũ chi phối mà thôi, nếu là có đối địch ngày cũ biết trên người hắn có nhiều như vậy vương cấp át chủ bài, đoán chừng chỉ muốn chửi mẹ. Xử lý xong cái này hai kiện, ánh mắt của hắn lại trở xuống thâm hải đích hồi âm. Đây mới là tiết mục cấp trào. Không giống thánh thủ thập tự phía sau ngày cũ chi vương sớm đã vẫn lạc. Dị hóa nó khả năng làm tức giận sau lưng nó tồn tại, vị kia ngày cũ chi vương thâm hải tiếp xúc. Nhưng vĩnh cư kinh lịch cùng chức cơ tinh bói cảnh cáo, để hắn hiểu được con đường phía trước gian nguy, nhất định phải bắt lấy hết thể cơ hội tăng thực lực lên. Phong hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại Khương Lâm ánh mắt ngưng tụ, không do dự nữa. Bàng bạc linh nguyên lần nữa điều động, rất nhanh liền đem màu xanh mực ốc biển bao khỏa. Lần này, dị hóa chi lực vừa mới tiếp xúc, ốc biển liền chấn động kịch liệt đứng lên. Ô, ông. Một cỗ trầm thấp xa xăm, phản phất đến từ vô tận thâm hải phía dưới vang lên từ ốc biển bên trong truyền ra, trực tiếp tác dụng tại linh tính. Khương Lâm trung quanh hư không đống nhiên bật mèo, tinh quang trở nên lờ mờ, mơ hồ có to lớn chân nhắn xúc tu hư ảnh ở trong hắc ám vũ động, dâm đãng khí tức băng lãnh tràn ngập ra. Vũ trụ hải chỗ sâu, cái nào đó không thể diễn tả khổng lồ ý chí tựa hồ bị một cử động kia kinh động, quan tới một sợi nhìn chăm chú. Khương Lâm chỉ cảm thấy linh tính trầm xuống, phản phất bị nước biển vô tận áp bách, vang lên bên tai vô số người chết kêu rên cùng điên cuồng nói mớ. Một loại muốn trở về thâm hải, ổn vĩnh hằng linh tính sao động từ bản nguyên hiện hiện. Vắng vẻ, hắn tâm niệm khẽ động, vắng vẻ quyền năng triển khai, cưỡng ép đem vang lên cùng nói mớ áp chế xuống. Đồng thời, dị hóa chi lực điên cuồng thôi động, không để ý đến từ xa xôi vũ trụ hải ý chí áp bách, cưỡng ép thay đổi ốc biển bản chất cùng quy tắc. Đây là một góc lực quá trình, một phe là Khương Lâm nguyên sơ quyền năng, một phương khác thì là một vị ngày cũ chi vương bản năng chú ý ốc biển mặt ngoài màu xanh mực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên thâm thúy, cuối cùng hóa thành một loại thuần túy đen kịt, đầu nhọn thật nhỏ xúc tu cứng hóa là gai nhọn. Nó nội bộ ẩn ẩn truyền ra tràn ngập nóng nảy ý vị rít lên. Két. Một tiếng vang dọn, ốc biển mặt ngoài hiện ra vô số vết rách, phản phất không thể thừa nhận lực lượng của bạo. Ngay tại vũ trụ hải chỗ sâu ý chí tựa hồ muốn ngưng tụ lực lượng càng mạnh hơn phụ xuống thời giờ, Khương Lâm trong mắt tàn khốc lóe lên, hai ngón cùng nổi lên, một tia chạm chi quyền năng hung hăng đâm vào ốc biển hải tâm. Cho ta. Định. Ông. Tất cả dị tượng im bặt mà dừng. Cảm giác gáp bách biến mất, vũ trụ hải chỗ sâu nhìn chăm chú mang theo một tia bị mạo phạm tức giận, nhưng lại tựa hồ cố kỵ cái gì, cuối cùng chậm rãi thu hồi. Khương Lâm trong tay, màu xanh mực ốc biển đã triệt để thay đổi bộ dáng, nó hiện tại càng giống là một cái đen kịt lại che kín gai nhọn quái dị tạc đạn. Dị hóa thâm hải đích hồi âm. Thu hoạch được thâm hải nổ đùng, vương cấp vật cấm kỵ duy nhất một lần dẫn bạo sau phóng thích vũ trụ hải chỗ sâu tích lũy nóng nảy linh áp cùng ô nhiễm, hình thành phạm vi lớn không khác biệt linh tính phong bạo cùng tinh thần ô nhiễm, đối với ngày cũ chi vương cũng có hiệu quả. Chú, đây là đối với thâm hải khinh nhẫn cùng mạnh mẽ bắt lấy, nó không còn mang đến chiếu cố, chỉ có hủy diệt anh minh, cẩn thận sử dụng, trừ phi ngươi muốn cùng toàn bộ thâm hải là địch. Chương 634, hủ hóa thiên thể chương 634, hủ hóa thiên thể dị hóa thâm hải hồi âm, thu hoạch được thâm hải nổ đùng. Vương cấp vật cấm kỵ duy nhất một lần dẫn bạo sau phóng thích biển vũ trụ chỗ sâu tích lũy nóng nảy linh áp cùng ô nhiễm, hình thành phạm vi lớn không khác biệt linh tính phong bạo cùng tinh thần ô nhiễm, đối với ngày cũ chi vương cũng có hiệu quả. Chú, đây là đối với thâm hải khinh nhẫn cùng mạnh mẽ bắt lấy, nó không còn mang đến chiếu cố, chỉ có hủy diệt anh minh, cẩn thận sử dụng, trừ phi ngươi muốn cùng toàn bộ thâm hải là địch. Duy nhất một lần vương cấp ô nhiễm tạc đạn. Mặc dù là duy nhất một lần vật phẩm, lại sử dụng hậu quả nghiêm trọng, nhưng ở khi tất yếu, đây không thể nghi ngờ là một tấm sức sát thương cực mạnh át chủ bài. Cùng thâm hải là địch. Khương Lâm khẽ cười một tiếng. Đem thâm hải nổ đùng thu hồi, đoán chừng cũng không xê xích gì nhiều. Tại hắn dị hóa thâm hải hồi âm lúc, đã gây nên thâm hải tiếp xúc chú ý, nhưng đối phương không biết vì nguyên nhân gì cũng không xuất thủ. Dị hóa ba kiện vật cấm kỵ, thực lực nội tình càng đậm một phần. Cuối cùng là một mực để đó không dùng sang giới cầu. Sang giới cầu, tiêu hao giới vực bản nguyên, nhưng tại trong hư không mở một nơi tiểu giới vực, đầu nhập càng nhiều, giới vực càng hoàn chỉnh, pháp tắc cũng sẽ càng hoàn thiện, có cực nhỏ khả năng sinh ra hoàn chỉnh quyền năng. Hệ thống giới thiệu cho thấy, cái đồ chơi này cực kỳ đơn giản, sinh ra hoàn chỉnh quyền năng xác suất cơ bản là không. Dị hóa phát động, linh nguyên bao trùm sang giới cầu. Lần này dị hóa chi lực phản hồi hoàn toàn khác biệt, sang giới cầu nội bộ phảng phất ẩn chứa một mảnh hỗn độn khả năng. Hình cầu dần dần bành trướng biến lớn, vặn mẹo làm một phiến hư không bên trong lơ lửng màu tím đen mây mù, tản mát ra quỷ dị hủ hóa khí tức. Quá trình kéo dài tương đối dài một đoạn thời gian, thậm chí so dị hóa ra thâm hải nổ đùng còn muốn lâu. dị hóa sang giới cầu, thu hoạch được hủ hóa thiên thể hủ hóa thiên thể, lại tự hành hấp thụ giới vực bản nguyên sinh vật quỷ dị, nội bộ tự thành giới vực, hấp thu giới vực càng nhiều, pháp tắc càng hoàn thiện, có xác suất sinh ra hoàn chỉnh quyền năng. Chú, mới sinh nó rất yếu đuối, bồi dưỡng cần cẩn thận.
A. Khương Lâm nhìn xem miêu tả này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Đem so với trước cần tự hành bồi dưỡng, hủ hóa thiên thể có thể tự chủ trưởng thành, một mực hấp thu giới vực, tính trưởng thành rất khả quan. Hủ hóa thiên thể vừa mới thành hình, liền chậm rãi hướng về một chỗ giới vực tới gần mà đi, một mực bám vào giới vực phía dưới. Nó đã mở ăn. Hủ hóa thiên thể trưởng thành nhất định là cái quá trình khá dài. Khương Lâm nghĩ nghĩ, cuối cùng đem búa nhỏ từ quỷ xương mụ thần vực bổ tới. Đừng đùa mà cho ngươi cái nhiệm vụ, một mực đi theo thứ này, chờ nó sinh ra hoàn chỉnh quyền năng.
Tốt. Thanh âm có chút hưng phấn. Xúc tu vung đẩy, búa nhỏ thanh âm vẫn như cũ cùng tiểu hài một dạng, cùng nó hình thể khổng lồ hoàn toàn không hợp. Khương Lâm tùng mở nó sau, búa nhỏ liền lấy cực nhanh tốc độ tiến vào hư không, xông vào mảnh kia không biết giới vực, giống như sợ Khương Lâm đem nó lại thả lại thần vực. Gia hỏa này Khương Lâm bất đắc dĩ lắc đầu, đứa nhỏ rất rõ ràng tại thần vực đợi ngán, ước gì đợi tại địa phương mới. Các loại ngày nào đó hủ hóa thiên thể sinh ra hoàn chỉnh quyền năng, đứa nhỏ liền có thể nhờ vào đó tấn thăng ngày cũ chi phối. Quỷ vụ kỳ 3 năm. Cách giới tại quỷ xương mù thần vực bức xạ bên dưới, tiến nhập tương đối bình ổn thời kỳ phát triển. Bao phủ chúng sinh sinh tồn áp lực tựa hồ tạm thời đi xa, thay vào đó là một loại đồng bộ sinh cơ. Khương Lâm tại thu hoạch đầy đủ tĩnh trệ chi nguyên sau liền trở lại thần vực, thường trú cao tháp biên bảo. Có khi lại xử lý đi qua tiết nguyệt sàng chọn sau cần hắn xem qua sự vụ, nhưng phần lớn thời gian hắn càng giống một cái biểu tượng, mà không phải việc phải tự làm kẻ thống trị. Chủ, tiết nguyệt lật qua lại màn sáng, Lâm Duyệt xin chỉ thị, gần nhất xin mời gia nhập bí hội ngoại giới sinh linh số lượng tăng vọt, cho tàn hiện hữu khảo hạch tiêu chuẩn phải chăng cần điều chỉnh. Mặt khác, có mấy cái đến từ tố giới huyễn hình tộc, hy vọng có thể đạt được ngài tiếp kiến, tựa hồ là muốn thương thảo tại thần vực thành lập thần điện sự tình. Khảo hạch tiêu chuẩn để Tôn Hoàn Vũ bọn hắn nghị định, cầm cuối cùng phương án cho ta nhìn, về phần tiếp kiến Khương Lâm đốn đông nhiên, để Mạnh Tử Di đi làm luận, trừ phi liên quan đến ngày cũ phương diện minh ước, nếu không không tất báo đến nơi này của ta. Minh Mạch. Tiết Nguyệt gật đầu, cấp tốc xử lý tin tức. Nàng rất ưa thích hiện tại loại trạng thái này, có thể giúp đỡ chủ bận điệu, lại có thể thời khắc đợi tại chủ thân bên cạnh. Mặc dù chủ phần lớn thời gian đều rất an tĩnh, nhưng nàng có thể cảm giác được, chủ cũng không phải là lạnh nhạt, chỉ là ngày cũ thị giác cùng phàm thế đã khác biệt. Xử lý xong mấy món tạp vụ, Tiết Nguyệt thu hồi màn sáng, đi đến Khương Lâm sau lưng, tự nhiên cho hắn vò theo bà bay. Màu băng lam sợi tóc thỉnh thoảng sẽ rủ xuống, đảo qua Khương Lâm áo khoác cổ áo. Chủ, ngài gần nhất giống như có sự tình phiền lòng. Tiết Nguyệt thanh âm mang theo lo lắng. Khương Lâm từ từ nhắm hai mắt, cảm thụ trên bờ vai cường độ vừa phải nén. Không có gì, một chút việc nhỏ. Hắn dừng một chút, hỏi lại, thế nào? Bình nhỏ người dùng tốt sao? Nâng lên ti đỏ ấm người, Tiết Nguyệt nhãn tỉnh sáng lên, vừa vặn rất tốt dùng. Chính là giống như đem nó lúc đầu chủ nhân dọa cho phát sợ, gần nhất mấy lần cảm giác có thể mượn dùng quyền năng hơi yếu một chút điểm. Nàng có chút ngượng ngùng quanh quần tóc. Không sao, ngày cũ bản nguyên khôi phục chậm chạp, hắn đánh không được tiêu hao tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lần tránh, hoặc là tìm đến phiền phức. Khương Lâm ngữ khí bình thản, nếu thật tới, cầm xuống chính là, vừa vặn cho tiểu hạo dự bị lấy. Tiết Nguyệt dùng sức gật đầu, ân, có chủ tại, hắn mới không dám làm càn. Hai người giữa lúc trò chuyện, một sợi ánh trăng tại tròn trong bảo lưu chuyển, tiểu ánh thân ảnh ngưng tụ. Nàng vẫn như cũng là bộ kia hắc nguyệt nữ thần tư thái, ngân hắc tóc dài rủ xuống đến thắt lưng, váy chập chờn, tuyệt mỹ khuôn mặt cực kỳ thanh lãnh. Nàng đầu tiên là nhìn thoáng qua Khương Lâm, sau đó ánh mắt rơi vào ngay tại cho Khương Lâm vỏ vai Tiết Nguyệt trên thân. Tiết Nguyệt cảm nhận được ánh mắt, động tác có chút cứng đờ, lập tức tiếp tục động tác trên tay, còn cố ý thả mềm thanh âm, "Chủ, cái này cường độ có thể chứ?" Tiểu ánh mắt bạc chớp lên, không nói gì, chỉ là lặng lặng đi đến Khương Lâm khác một bên, duỗi ra trắng muốt ngón tay, nhẹ nhàng sửa sang lại một chút Khương Lâm áo khoác bên trên cũng không tồn tại nhăm nheo. Sau đó, nàng cứ như vậy đứng ở nơi đó, không nói một lời, như một tôn xinh đẹp pho tượng. Khương Lâm đối với hai nữ ở giữa loại này y mắng đỏ sức sớm thành thói quen, hoặc là nói, hắn căn bản không có hướng phương diện kia muốn. Trong mắt hắn, Tiết Nguyệt cùng Tiểu Bánh đều là hắn thân cận nhất tạo vật, chỉ là phương thức biểu đạt khác biệt. Đúng lúc này, phía dưới thần vực truyền đến một trận vui sướng tiếng huyên náo. Khương Lâm ý niệm khẽ nhúc đích, chỉ gặp phía dưới rộng lớn trong sân động, Tiểu Hạo cùng Dạ Liêm ngay tại vui chơi. Tiểu Hạo dùng nó tráng kiện chân nhện đem bọn nhỏ giơ lên không trung, dẫn tới bọn hắn phát ra từng đợt hưng phấn thét lên, Dạ Liêm hóa thành một đạo lưu quang, tại bọn nhỏ ở giữa xuyên thẳng qua. Bọn chúng rất thụ hài tử hoan nên đâu. Tiết Nguyệt trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Mấy tên này linh trí non nớt, ngược lại là cùng ngây thơ hài tử chơi đến đến. Nhìn xem cái này sinh cơ bừng bừng một màn, Khương Lâm trong mắt lướt qua một tia nhu hòa. Mấy ngày sau một cái chạm vào tối, Khương Lâm khó được lên hào hứng, không có đợi tại tròn bảo, mà là mang theo Tiết Nguyệt cùng Tiểu Ánh, như là phổ thông lữ nhân giống như tại Quỷ Xương Mù Thần Vực khu vực bên ngoài đi dạo. Trải qua mấy năm phát triển, thần vực bên ngoài sớm đã không phải lúc trước chống trải bộ dáng. Nhiều loại lối kiến trúc khác lạ, khu phố dòng người phun trào, không chỉ có các loại hình thái cách giới chủng tộc, còn có đến từ các giới vực thương khách, mạo hiểm giả, học giả, thậm chí mang nhà mang người đến đây định cư sinh linh. Trong không khí tràn ngập các loại đồ ăn cùng kỳ dị tài liệu hương vị, bên đường cửa hàng bán nhiều loại kỳ dị sự vật. Chương 635, Lam tinh dị biến chương 635, Lam tinh dị biến biến hóa thật to lớn. Khương Lâm nhớ tới vừa thành lập thần vực lúc, nơi này hay là một mảnh đất trống. Đúng vậy a, chủ trì để ý rất khá. Tiết Nguyệt phụ hòa nói. Nàng chỉ vào nơi xa một tòa tiếng người huyên náo to lớn kiến trúc hình quyền, nơi đó chính là má cất cực quyền tiểu gì cũng sẽ, hiện tại thế nhưng là thần vực địa phương náo nhiệt nhất một trong. Ba người đi tại trên đường phố, cũng không gây nên quá nhiều chú ý. Khương Lâm thân mang ẩn dương mù cựu bảo biến thành áo khoác, khí tức hoàn mỹ nội liễm, đối với người khác xem ra chỉ là một cái khí chất đặc thù thanh niên tóc đen. Hai vị dung mạo tuyệt mỹ nữ tính đồng bạn mặc dù làm người khác chú ý, nhưng ở cái này hội tụ các giới sinh linh thần vực cũng là không tính quá hiếm lạ. Có sinh linh bước chân vội vàng, nói chuyện với nhau âm thanh lọt vào tai. Hôm nay đẩy ra tiểu mới Nguyễn Thải hệ liệt linh đản, ra tốt quyền hành tỷ lệ tăng lên một thành, có thể hay không kiếm lời liền nhìn hôm nay. Ta cảm giác bình thường, lần trước đẩy ra Lưu Anh hệ liệt ta mua qua, chỉ có thể nói không lời không lỗ. Quản nó chi, ta thật vất vả kiếm lời hàng tinh, liền chờ giờ khắc này. Còn sống chính là vì cực quyền. Nhanh lên, đấu giá sắp bắt đầu. Sắp thực thật náo nhiệt. Khương Lâm lắc đầu, ngay cả hắn người được lợi này đều có chút nhìn không được. Không có người so với hắn người sáng tạo này rõ ràng hơn, quyền hành lớn linh đản căn bản chính là ngẫu nhiên không có một tia kỹ xảo có thể nói. Những này cược quyền kẻ yêu thích đều bị điều thành dạng gì, rõ ràng như vậy xáo lộ cũng tin. Tiết Nguyệt bĩu môi, không hiểu rõ lắm. Khương Lâm từ chối cho ý kiến, hắn kỳ thật cũng không quá lý giải, nhưng đối với những này có thể cho bí hội mang đến ích lợi sự tình, hắn cũng không quan trọng. Ba người tiếp tục dạo bước, xuyên qua phồn hoa phiên chợ, đi vào một mảnh tương đối an tĩnh khu cư trú. Nơi này lối kiến trúc thống nhất, phần lớn là cách giới bản thổ phong cách, nhưng cũng dung nhập một chút những giới vực khác nguyên tố. Một chút hải tử tại giữa đường phố truy đuổi chơi đùa, nhìn thấy Khương Lâm ba người, có gan lớn hải tử tò mò nhìn quanh, lại bị trong nhà đại nhân vội vàng kéo về, thấp giọng báo cho cái gì, trong ánh mắt tràn đầy kính sợ. Hiển nhiên, cho dù Khương Lâm thu liễm khí tức, hắn làm nơi đây chúa tể một ít đặc chất vẫn như cũ sẽ bị một chút linh tính bén nhạy sinh linh cảm giác. Xem ra, muốn chân chính như cái phổ thông sinh linh một dạng dạ phố, cũng rất không có khả năng. Khương Lâm cười cười, cũng không thèm để ý chủ chính là chủ, làm gì cùng phàm tục cung cấp. Tiểu Bánh Thanh lánh mở miệng, đây là nàng hôm nay lần thứ nhất nói chuyện. Tiết Nguyệt nhìn xem những cái kia bị lôi đi hải tử, như có điều suy nghĩ, bọn hắn hình như rất sợ chúng ta. Không phải sợ, là kính, cũng là bản năng tự vệ. Khương Lâm giải thích nói, ngày cũ chi phối tồn tại bản thân, đối với đê vị sinh linh mà nói chính là một loại áp lực vô hình, áp sát quá gần, linh tính lại không bị khống chế và mẹo, cho nên bọn hắn mới có thể vô ý thức giữ một khoảng cách. Đang nói, phía trước truyền đến một trận tiếng cãi vã. Dựa vào cái gì muốn chúng ta dọn đi? Nơi này là chúng ta tới trước. Một thanh niên mặt mũi tràn đầy phẫn uất, đối với mấy tên thân mang đội chấp pháp phục sức sinh linh dựa vào lý lẽ biện luận. Căn cứ thần vực mới ban bố khu vực quy hoa pháp mảnh, khu vực này sẽ được xác định là tĩnh khế khu ưu tiên an trí, đối với thần vực có chắc tuyệt cống hiến giả cực kỳ gia thuộc, các ngươi cống hiến đẳng cấp chưa đạt tiêu chuẩn, cần di chuyển đến số 3 an trí khu, nơi đó sẽ dành cho tương ứng bồi thường. Chấp pháp đội trưởng mặt không thay đổi trần thuật quy định, ngữ khí giải quyết việc chung. Cống hiến đẳng cấp, chúng ta mỗi ngày vất vả lao động, giao nạp thuế phú một phần không thiếu, cái này chẳng lẽ không phải cống hiến? Thanh niên không phục. Tiêu chuẩn là bí hội thống nhất chế định, ngươi có dị nghị có thể hướng lên cấp một khiếu nại, nhưng nơi đây nhất định phải kỳ hạn thanh không. Chấp pháp đội trưởng thái độ rất cường ngạnh. Thanh niên còn muốn tranh luận, bị phía sau hắn người nhà giữ chặt, một vị lớn tuổi nữ tính thấp giọng an ủi, trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Khương Lâm dừng bước, lặng lặng mà nhìn xem một màn này. Tiết Nguyệt thấy thế, thấp giọng nói, "Chủ, đây là Tôn Hoàn Vũ bọn hắn vì ưu hóa thần bực tài nguyên phân phối, giảm bất nội bộ ma sát mới phổ biến dự luật. Cống hiến chế độ đẳng cấp mặc dù có chút bất cận nhân tình, nhưng xác thực hữu hiệu tăng lên chỉnh thể hiệu suất, cũng khích lệ thành viên là bí hội làm ra càng nhiều cống hiến." Tiểu ánh mắt bạc chớp lên, nhìn về phía cái kia chấp pháp đội trưởng, áp lực vô hình để người đội trưởng kia thân thể có chút cứng đờ, vô ý thức ngắm nhìn một phía, lại không hề phát hiện thứ gì. Bất luận cái gì chế độ, có nó lợi, tất có nó tệ. Khương Lâm chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, tuyệt đối công bằng không tồn tại, nhưng cần cảnh giác giai tầng cố hóa, để cố gắng giả vô vọng, để người mới tới lùi bước. Nói cho Tôn Hoàn Vũ, cống hiến đẳng cấp tiêu chuẩn cần thiết lập động thái điều chỉnh cơ chế, đồng thời dự trừ lại nhất định tỷ lệ lên cao thông đạo cho những cái kia có tiềm lực nhưng tạm thời cống hiến không đủ giả cơ hội. Là chủ. Tiết Nguyệt đội vàng đi lại. Khương Lâm không có nhúng tay cụ thể tranh chấp, hắn xác lập quy tắc, cũng bảo đảm quy tắc đại phương hướng chính xác, cụ thể chấp hành là Tôn Hoàn Vũ chức trách của bọn hắn. Đúng lúc này, Khương Lâm tâm có cảm giác, ngẩng đầu nhìn về phía thần vực bên ngoài hư vô. Trên lệch thời gian không nhiều lắm, Tiết Nguyệt cùng Tiểu Ánh lập tức minh bạch hắn chỉ là cái gì. Đám tiếp theo người cầu sinh sắp giáng lâm, mà cái này cũng mang ý nghĩa trở về Lam Tinh tọa độ, sắp xuất hiện. Tháp cao tròn bảo bên trong, Khương Lâm lấy ra viên kia do tinh môn cho tinh miêu. Viên này tinh trạng phát sáng vật giờ phút này chính có chút rung động, nội bộ phảng phất có tinh hà lưu chuyển, chỉ hướng cái nào đó trong cõi u minh phương vị. Tinh miêu quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng bắn ra một mảnh xoay tròn tinh đồ, bên trong một cái tọa độ đang phát ra ổn định mạch xung tín hiệu. "Chủ, muốn triệu tập bí hội cao tầng sao?" Tiết Nguyệt nhẹ giọng hỏi. "Không cần." Khương Lâm lắc đầu, "Lần này ta lại một mình tiến về." Hắn nhìn về phía Tiểu Ánh cùng Tiết Nguyệt, "Thần vực cần các ngươi tọa trấn, Tiểu Ánh, ngươi giám sát chư giới, Tiết Nguyệt, ngươi tâm tư kín đáo, xử lý nội chính." Hai nữ đồng thời cúi đầu, "Là." Các nàng minh bạch hành động lần này liên quan đến chủ tấn thăng chi lộ, cũng ẩn giấu đi ngay cả tình quỹ chức cơ đều không thể dòm ra nguy hiểm. Các nàng có thể làm chính là bảo vệ tốt mảnh cơ nghiệp này, để chủ tránh lo âu về sau. Khương Lâm không cần phải nhiều lời nữa, thân hình chậm rãi giảm đi, dung nhập hư không. Mượn nhờ tinh miêu chỉ dẫn, hắn tại linh tính phương diện ghé qua, chung quanh cảnh tượng màu sắc sặc sỡ, vô số giới vực hư ảnh chợt lóe lên. Lần này xuyên thẳng qua cảm giác cùng dĩ vãng hoàn toàn khác biệt, cũng không phải là dựa vào linh tính không gian mơ hồ định vị, mà là dọc theo một đầu bị tinh môn dự thiết tốt quỹ tích tiến lên. Hắn có thể cảm giác được đầu này quy tích ngay tại xuyên thấu một loại nào đó nặng nề bình chướng, hoặc là nói là một loại nào đó trường kỳ tồn tại cách ly. Quả nhiên, Lam Tinh bị lực lượng nào đó phong tỏa Khương Lâm tâm bên trong minh ngộ. Nếu không có tinh môn cho tọa độ cùng tinh miêu, cho dù là hắn, cũng khó có thể tìm tới trở về Lam Tinh đường. Loại này phong tỏa cũng không phải là đơn thuần không gian ngăn cách, càng liên quan đến khái niệm phương diện mơ hồ cùng ẩn tàng. Không biết qua bao lâu, phía trước xuất hiện hoàn toàn mông lung vầng sáng. Một loại quen thuộc, nguồn gốc từ sinh mệnh bản nguyên kêu gọi cảm giác truyền đến. Xuyên qua vầng sáng sát na, trung quanh cảnh tượng bỗng nhiên rõ ràng. Hắn trôi nổi tại một mảnh trong hư không ngẩn, phương xa, một viên tinh cầu màu xanh lam ngay tại xoay chậm chậm. Lam Tinh. Cùng hắn trong trí nhớ so sánh, trước mắt Lam Tinh tựa hồ ít đi một chút. Không, không phải tinh cầu nhỏ đi, là nó bị áp xúc hoặc là nói bị đóng gói. Chương 636, bị bắt xương mù xám. Chương 636, bị bắt xương mù xám. Vũ trụ đối cảnh tạm tâm bị một loại lực lượng cắt đứt, lâm vào một loại làm người sợ hãi tĩnh mịch. Ngay sau đó, Khương Lâm trong tầm mắt thiên thể khủng bố biến dạng, mặt trăng thanh lãnh bóng như bị xuyên vào huyết chỉ, trong nháy mắt hóa thành làm cho người buồn nôn đỏ sậm, mặt ngoài sền sệt huyết dịch đang chảy, tản mát ra nồng đậm chẳng lành. Trong mặt trời tâm bỗng nhiên vỡ ra một cái khe, một cái to lớn, lạnh lùng độc nhãn bỗng nhiên mở ra, con ngươi màu vàng nóng gắt gao khóa chặt Khương Lâm, trong ánh mắt mang theo một loại xem kỹ con kiến hôi hờ hững. Không chỉ là nhật nguyện, thư không hóa lỏng thủy triều màu đen vô thanh vô tức khép lại. Một cỗ viễn siêu ngày cũ chi phối bị cách áp lực khủng bố bỗng nhiên giáng lâm. Cái kia không biết bắt nguồn từ nơi nào hạ thấp chi lực trực tiếp tác dụng tại Khương Lâm bản nguyên, muốn đem hắn từ ngày cũ chi phối bị cách bên trên cưỡng ép đánh rớt. Thử. Khương Lâm ánh mắt mãnh liệt, cứ việc chấn động trong lòng, nhưng phản ứng cấp tốc, không dám có chút giữ lại, cũng chỉ vung ra. Chạm. Đầu ngón tay cầu vồng bảy màu bùng lên, rất nhỏ đến cực hạn gợn sóng trong suốt xuất hiện, vô thanh vô tức chém về phía trước mãnh liệt hát triều. T. Một loại phảng phất vải đông bị cương ép xé rách linh tính tạc âm. Hát triều bị cái này cực hạn sắc bén một chém từ bên trong bổ ra, ngắn ngủi xuất hiện một đầu chân không thông đạo. Khương Lâm lông mày nhíu chặt. Nếu là thường ngày, chạm uy năng đủ để chém chết nửa cái tinh hải, ở chỗ này lại phảng phất bị cái gì áp chế. Hát triều bị chém ra bộ phận cấp tốc lúc đích, ý đồ lần nữa khép lại, cái kia hạ thấp chi lực cũng chỉ là bị ngăn cản một cái trước mắt, lợi dụng càng mạnh tình thế áp bách mà đến. Đồng thời, mặt trăng máu bỏ ra màu đỏ tươi trùng sáng, cuốn quanh hướng Khương Lâm bị xương mù thân thể, để hắn cảm giác linh tính vương hữu. Độc nhãn thái dương ánh mắt thì mang theo kinh khủng thiêu đốt chi lực, không phải nhiệt độ cao, là khái niệm tịnh hóa muốn đem hắn tồn tại khái niệm triệt để bốc hơi. Vĩnh hằng. Khương Lâm quá khẽ, mượn duy nhất quyền năng toàn lực phát động. Ông lấy hắn làm trung tâm, một mảnh tuyệt đối yên lặng trệ lĩnh vực quyết trường, cưỡng ép định trụ quấn quanh mà đến màu đỏ tươi trùng sáng, cũng hơi chỉ hoán độc nhãn thái dương ánh mắt ăn mòn. Nhật nguyệt lực lượng cùng vĩnh hằng quyền năng phát sinh trực tiếp nhất va chạm. Không gian gào thét, pháp tắc đứt đoạn, mảnh tinh vực này phảng phất muốn bay về hỗn độn. Khương Lâm bằng vào chạm cùng vĩnh hằng hai đại át chủ bài, lại thật tại ba vị này một thể tập kích khủng bố bên dưới, cưỡng ép chống được mấy hơi thời gian. Quanh thân quỷ xương mù kịch liệt sôi trào, đồng thời đối kháng ba loại không đồng tính chất cao vị cách ăn mòn, linh nguyên như thủy chiếu chút xuống. Trong lòng của hắn nghiêm nghị, cái này tuyệt không phải ngày cũ chi phối có thể có thủ đoạn, thậm chí khả năng siêu việt bình thường ngày cũ chi vương. Lam Tinh bên ngoài lại ẩn nút tồn tại khủng bố như thế, nhất định phải thoát ly. Tâm niệm cấp chuyển ở giữa, định mượn nhờ vĩnh hằng quyền năng tạm thời dừng lại tự thân, tìm kiếm bỏ chạy cơ hội. Ngay tại lúc hắn toàn lực đối kháng ngoại bộ nhật nguyệt hắc chiều thời điểm, phía dưới viên kia bị áp xúc thảm tinh cầu màu xanh, phản phất bị cái này siêu việt giới hạn lực lượng va chạm chỗ kích thích, nó nội bộ một loại nào đó một mực yên lặng kỳ dị lực lượng khổng lồ thức tỉnh. Một cỗ không cách nào hình dung, không thể nào hiểu được, không cách nào kháng cự hấp lực, đột nhiên từ làm tinh nội bộ chuyển đến. Cỗ lực hút này trực tiếp tác dụng tại Khương Lâm linh tính bản chất, phản phất đó là trở về mẫu thể kêu gọi. Lại như là mẫu tính giam cầm. Cái gì? Khương Lâm sắc mặt biến. Hắn cảm giác chính mình bị xương mù thân thể, tự thân quyền năng, thậm chí làm Khương Lâm tồn tại linh tính bản nguyên, đều tại bị nguồn lực lượng này cưỡng ép lôi kéo. Độc nhãn thái dương, mặt trăng máu, hát triều, tại cỗ này làm tinh lực lượng bộc phát trước một khắc tựa như có chỗ phát giác, phản phất gặp được cái gì cực đoan kiên kỵ đồ vật. Thái dương hờ hững trong độc nhãn lại toát ra rõ ràng kiên kỵ, huyết nguyệt kịch liệt rung động, hát triều càng là giống như thủy triều cấp tốc tối lui. Không chút do dự, phản phất chậm hơn một cái chớp mắt liền sẽ có nguy hiểm gì. Bọn chúng từ bỏ công kích Khương Lâm, không chút do dự biến mất. Nhưng Khương Lâm đã mất dành hắn chú ý cái kia cỗ đến từ làm tinh lực lượng bao khỏa hắn, một loại trước nay chưa có cảm giác suy yếu quét sạch toàn thân. Trên tay thánh vẫn chi lệ chiếc nhẫn hồng quang chớp lên, muốn kích phát thánh quang lao bị áp chế mà quay về. Nếu như lúc này có thể mở ra bảng hệ thống, hắn liền sẽ phát hiện thuộc tính nào đó đang không ngừng biến hóa. Gần đạt 105 điểm thần trí thuộc tính, ngay tại điên cuồng ngã xuống. 150, 10 năm, một cuối cùng, ngay cả một đều đang không ngừng chớp động, lại bị cưỡng ép xích ở đây. Đến gần vô hạn bằng không. Tại triệt để mất đi ý thức trước một cái chớp mắt, hắn còn sót lại mơ hồ trong cảm giác, chỉ cảm thấy mình bị hút vào một mảnh ấm áp màu xanh thẳm hỗn độn. Lam Tinh lịch, kỷ nguyên mới 77 năm. Gần đất quý đạo. Thiên Khải giả không bảy hào thăm dò hạm chính dọc theo cố định đường thuyền chậm rãi tuần tra. Trên thân hạm pha tạp vết tích nói nó nhiều năm phục dịch tiếp sống, cùng thời đại này vận chuyển vũ trụ không dễ. Bên trong chiến hạm, ánh đèn lờ mờ, chỉ có các loại dáng vẻ hình quang tỏa ra mấy tên nhân viên công tác mỏi mệt mà chuyên chú mặt. Bọn hắn lệ thuộc vào toàn cầu dị thai dung hợp ô nhiễm đối sách cục tên gọi tắt dung ô cục cấp dưới ngoại cần bộ cửa. Nhiệm vụ là tại gần đất không gian thu lấy khả năng tồn tại nguồn ô nhiễm. Báo cáo hạm trưởng, K7 khu vực quét hình hoàn tất, chưa phát hiện nguồn ô nhiễm, kiểm tra đo lường bình thường. một tên tuổi trẻ thao tác viên ngáp báo cáo. Tiếp tục tiếp theo khu vực quét hình, bảo trì cảnh giác, mặc dù quy mô lớn ô triều đã qua hơn 70 năm, nhưng trong bầu trời cao còn có cái gì quỷ đồ vật, ai cũng khó mà nói. Tóc Hoa Dâm Lý Hạm Trường thanh âm trầm ổn, ánh mắt đảo qua màn ảnh chính bên trên tinh đồ. Đúng lúc này, một đạo chưa từng bị tiêu chí năng lượng tín hiệu tại giám sát bình phong bên trên chợt lóe lên. "Ân, đó là cái gì?" Phụ trách máy truyền cảm cao cấp kỹ thuật viên Cao Lệ nhíu mày, ngón tay cực nhanh tại khống chế trên đài thao tác, tín hiệu rất yếu ớt, không phải tiêu chuẩn tần phổ, giống như là một loại nào đó tính chơ ô nhiễm lưu lại. Khóa chặt tín hiệu nguyên, hình ảnh phóng đại. Lý Hạm Trường ngồi thẳng thân thể, màn hình ảnh hoán đổi, trải qua tăng cường xử lý sau, chỉ gặp tại phi thuyền phía trước cách đó không xa trong hư không, một sợi cực kỳ mỏng manh, cơ hồ cùng hắc ám hòa làm một thể sương mù màu xám, chính chậm rãi vô ý thức phiêu đãng. Nó thoạt nhìn là như vậy không đáng chú ý, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ tiêu tán tại vũ trụ chân không. Đây là một loại nào đó không biết bụi sao, hay là Cao Lệ có chút không xác định. Khởi động bắt lưới hiệp nghị, dùng cấp 5 cách ly dương bắt được nó, tiến hành sơ bộ phân tích. Lý Hạm Trường hạ đạt chỉ lệnh, đối với bất luận cái gì không biết sự vật, cẩn thận là sinh tồn đệ nhất pháp tắc. Phi thuyền cánh bên mở ra, một chi cánh tay máy chậm rãi duỗi ra, nó cuối cùng nắm lấy một cái dài chừng một thước, lóe ra màu đỏ đèn báo hiệu kim loại hộp vuông, cấp 5 cách ly dương. Đây là dùng cho thu nhận nguồn ô nhiễm cao cấp nhất trang bị. Cánh tay máy tinh chuẩn tới gần cái kia sợi xương mù xám, cách ly dương mở miệng mở ra, sinh ra một cỗ cực mạnh áp lực. Cái kia sợi xương mù xám tựa hồ không có chút nào sức chống cự, dễ dàng bị hút vào trong dương. Cùng cụt, cách ly dương đóng lại, đèn đỏ chuyển thành ổn định đèn vàng, biểu thị bắt được hoàn thành. Cánh tay máy thu về, cách ly dương bị đưa vào bên trong hạm cỡ nhỏ phòng phân tích. Cao Lệ cùng mấy tên nhân viên kỹ thuật lập tức vây lại, kết nối kiểm tra đo lường thăm dò. Bắt đầu tiến hành sơ bộ ô nhiễm giá trị kiểm tra đo lường, Cao Lệ một bên thao tác một bên đọc lên quá trình. Dụng cụ phân tích khí màn hình sáng lên, số liệu bắt đầu nhảy lên. Ban đầu số ghi rất thấp, cơ hồ có thể không cần tính. Nhưng mà, ngay tại kiểm tra đo lường thăm dò xâm nhập phân tích cái kia sợi xương mù xám bản chất lúc, nhỏ, nhỏ. Còi báo động chói tai trong nháy mắt vang vọng toàn bộ phòng phân tích, thậm chí truyền đến đài chỉ huy. Chương 637, danh hiệu không không dị thần chương 637. Danh hiệu không không dị thần dụng cụ phân tích trên màn hình chỉ số, như là ngựa hoang mất cương bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Cảnh cáo: kiểm tra đo lường đến không biết cao nồng độ ô nhiễm. Ô nhiễm giá trị vượt chỉ tiêu. Tự động tăng cường kiểm tra đo lường công suất ô nhiễm giá trị, 100, 200, 500, 1000 sai lầm. Sai lầm. Chỉ số không ngừng tăng lên, đã cao hơn dụng cụ cao nhất hạn mức cao nhất 1500. Không cách nào đo đạt. Không cách nào đo đạt. Chỉ số cuối cùng như ngừng lại một loạt nhìn thấy mà giật mình màu đỏ. Bên trên, phòng phân tích bên trong, yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem cái kia không ngừng lấp lóe hồng quang màn hình, cùng cái kia nhìn như thường thường không có gì lạ màu đỏ cách ly dương. Dụng cụ thậm chí bởi vì quá tải, toát ra nhỏ xíu hồ quang điện cùng hắc khí. Cái này sao có thể? Cao Lệ thanh âm mang theo không cách nào ức chế run rẩy, sắc mặt trắng bệch, cao nhất hạn mức cao nhất 1500. Nó vượt qua. Vượt xa. Lúc trước trong hồ sơ ghi chép, kém chút hủy diệt Đông Á khu bạo quân sự kiện, nó đầu nguồn ô nhiễm mát chỉ số cũng mới 600A. Nàng đỗng nhiên nhìn về phía Lý Hạm Trường, trong mắt tràn đầy kinh hãi cùng sợ hãi. Thứ này, nó đến tột cùng là cái gì? Loại trình độ này ô nhiễm giá trị, nếu như tiết lộ, đủ để hủy diệt toàn bộ Lam Tinh vòng sinh thái. Bên trong chiến hạm một mảnh xôn xao, khủng hoảng cảm xúc bắt đầu lan tràn. Đúng lúc này, sĩ quan truyền tin nhận được đến từ mặt đất tổng bộ cao nhất ưu tiên cấp mã hóa thông tin. Lý Hạm Trường thâm hít một hơi, cưỡng ép chấn định lại, kết nối thông tin. Ngắn ngủi trầm mặc sau, hắn buông xuống máy truyền tin, ánh mắt phức tạp nhìn về phía cái kia màu đỏ cách ly dương, thanh âm khô khốc tuyên bố, tổng bộ cao nhất chỉ thị, bắt được vật danh hiệu. Không không mệnh danh, dị thần. Hắn dừng một chút, nói từng chữ từng câu, lập tức bỏ dở hết thể nhiệm vụ, cao nhất cảnh giới đẳng cấp, đem dị thần lập tức mang đến Dung Ô tổng cục, tìm kiếm thích phối trở ô thể. Lam Tinh, khu thứ 7, Dung Ô cục cấp dưới, C cấp trở ô thể trung tâm quản lý. Nơi này cùng nói là trung tâm, không bằng nói là một tòa độ cao cảnh giới ngục giam cùng phòng thí nghiệm kết hợp thể. Băng lãnh kim loại hành lang, ở khắp mọi nơi giám sát thăm dò, trong không khí tràn ngập nước khử trùng cùng một loại nào đó dị sắt giống như nhàn nhạt mùi tanh. Linh vận có cấp tại số hiệu C17 chật hẹp phòng giam, hoặc là nói gian phòng trong góc, ôm đầu gối, ánh mắt trống rỗng nhìn qua trên vách tường khối kia nho nhỏ ra cố quan sát cửa sổ. Ngoài cửa sổ là tối tăm mờ mịt bầu trời, không nhìn thấy thái dương, chỉ có vĩnh hằng bất biến phảng phất đặt ở trong lòng mây đen. Nàng năm nay 25 thuế, lại cảm thấy mình đã sống cả một đời như vậy dài dằng dặc. Quá khứ của nàng là liên tiếp nghĩ lại mà kinh lạc ấn. Sinh ra ở khu ô nhiễm, mẫu thân là kỹ nữ, phụ thân là cường di phạm, nàng chưa bao giờ thấy qua phụ thân, ngay cả mẫu thân cũng không biết phụ thân của nàng là ai. Kỳ thật có biết hay không cũng không quan trọng, một cái cường di phạm cũng không có khả năng đối với người bị hại phụ trách, huống chi một cái kỹ nữ. Mẫu thân tại nàng 10 tuổi năm đó chết bởi một lần tiểu quy mô dị thú tập kích sự kiện. Nàng may mắn sống tiếp được, lại bị kiểm tra đo lường ra có được hiếm thấy cao ô nhiễm thân hòa thể chất. Loại thể chất này, tại bây giờ thời đại này, không phải ban ân, mà là người rửa. Ý vị này nàng lại càng dễ bị ô nhiễm ăn mòn, nhưng cũng mang ý nghĩa, thân thể của nàng có thể ở một mức độ nào đó gánh chịu ô nhiễm, trì hoãn nó bộc phát. Nếu như thích phối độ cao, thậm chí có thể tại ô nhiễm bên trong thu hoạch lực lượng đặc biệt. Thế là, nàng thành trở ô thể, một loại còn sống, hình người ô nhiễm vật chứa. Từ 12 tuổi lên, nàng liền cùng rất nhiều trợ ô thể cùng một chỗ, bị dung ô cục thu nhận, huấn luyện. Trợ ô thể nhiệm vụ chính là đi tiếp xúc những cái kia nguồn ô nhiễm, dùng thân thể đi hấp thu gánh chịu những cái kia đủ để cho người bình thường trong nháy mắt dị biến hoặc tử vong ô hế lực lượng. Sau đó được đưa về nơi này, đang nghiêm mật giám sát bên dưới, chờ đợi thân thể chậm chạp tiếp nhận ô nhiễm, nắm giữ đặc biệt lực lượng thì sẽ đi chấp hành nhiệm vụ. Nàng gặp quá nhiều trợ ô thể đồng bạn, tại lần lượt sử dụng bên trong, tinh thần rối loạn, thân thể biến dạng, cuối cùng hoặc là bị xử quyết, hoặc là được đưa vào chỗ càng sâu, vĩnh viễn không mặt trời kết thúc lao tù. Từng cái bằng hưu chết đi, nàng lần nữa biến thành lẻ loi một mình. Có lẽ, lập tức liền nhanh đến nàng. Nàng chết lặng, cũng tuyệt vọng. Ta đến tột cùng là thứ gì? Ta là người sao? Linh Vận nhìn lên bầu trời mây xám, không rõ vì sao cùng là nhân loại nàng cần tiếp nhận những này. Nàng tựa như một kiện công cụ, một kiện tiêu hao phẩm, tồn tại ở cái này băng lãnh thế giới, không có bất kỳ người nào để ý sống chết của nàng, bao quát chính nàng. Nàng duy nhất tài sản là giấu ở dưới cái gối một tấm ảnh chụp cũ, trên tấm ảnh là nàng sớm đã mơ hồ mẫu thân khuôn mặt, đó là một cái khách làng chơi đập không có quần áo. Linh Vận chỉ để lại tấm hình mặt bộ phận, đã nhiều năm như vậy, ngay cả tấm hình cũng mơ hồ. C17, Linh Vận, xin chuẩn bị kỹ lưỡng, có nhiệm vụ. Băng lãnh điện tử âm từ trên cửa loa phóng thanh vang lên, đánh gãy Linh Vận ngốc trệ. Thân thể nàng nhỏ không thể thấy run rẩy một chút, trầm mặc đứng người lên. Nên tới, điều gì cũng sẽ đến. Nàng không có bất kỳ cái gì quyền lợi lựa chọn. Tại nhân viên vũ trang áp giải bên dưới, Linh Vận xuyên qua từng đạo nặng nề khí mật môn, đi tới một cái nàng chưa từng thấy qua, xem xét liền cấp bậc rất cao phòng thí nghiệm. Nơi này thiết bị cực kỳ tinh vi, bầu không khí cũng càng thêm nghiêm trọng. Rất nhiều mặc màu trắng toàn thân trang phục phòng hộ, thấy không rõ khuôn mặt nghiên cứu viên bận rộn, trong không khí tràn ngập một loại khẩn trương đến cực hạn không khí. Nàng bị mệnh lệnh ngồi tại một cái đặc chế, che kín đai trói buộc kim loại trên ghế. Sẽ là cái gì? Nàng thấp giọng hỏi, thanh âm bởi vì trường kỳ khuyết thiếu giao lưu mà có chút khàn khàn. Phụ trách thao tác nghiên cứu viên không có trả lời, chỉ là dùng một loại hỗn hợp có thương hại, ánh mắt hiếu kỳ nhìn nàng một cái. Phòng thí nghiệm phía trước tường cách ly chậm rãi dâng lên, lộ ra phía sau một không gian khác. Nơi đó, trưng bày lóe lên một cái lấy chẳng lành hồng quang dương kim loại, danh hiệu không không cách ly dương. Dù cho cách nặng nghề tường phòng hộ cùng đặc chế pha lê, Linh Vận cũng trong nháy mắt cảm nhận được một loại khó nói nên lời tim đập nhanh. Đây không phải là dĩ vãng tiếp xúc trên người đồng bạn loại cảm giác này, mà là một loại mênh mông, thâm thúy, phản phất trực diện toàn bộ vũ trụ tinh không giống như khổng lồ. Trái tim của nàng không bị khống chế nhảy lên kịch liệt, toàn thân đều tại run rẩy. Bắt đầu thích phối chương trình. Người tổng phụ trách thanh âm thông qua loa truyền đến, mang theo một tia không dễ dàng phát giác khẩn trương. Thế nhưng là trưởng quan, nàng ô nhiễm thân hòa độ mặc dù cao, nhưng dị thần ô nhiễm giá trị không cách nào đo đạc, viện siêu dị vãng bất luận cái gì ghi chép, để nàng thích phối. Phong hiểm một tên nghiên cứu viên ý đồ khuyên can, thi hành mệnh lệnh. Đây là tổng bộ quyết định, chúng ta cần biết dị thần tính chất. Tìm không thấy thích phối giả, tất cả mọi người cho hết chứng. Người phụ trách nghiêm nghị đánh gãy. Cánh tay máy thao túng màu đỏ cách ly dương, chậm rãi tới gần Linh Vận. Khi cái dương tới gần đến khoảng cách nhất định lúc, Linh Vận cảm giác mình hô hấp đều muốn đình chỉ. Nàng nhìn thấy cái kia sợi bị giam cầm ở trong dương nhìn như ôn hòa xương mù màu xám. Ngay tại một sát na này, ông, đầu óc của nàng trống rỗng, phản phất có ức vạn tinh thần ở trong ý thức nổ tung. Cái kia sợi xương mù xám tựa hồ nhìn hướng về phía nàng. Chương 638, tan ô thất bại. Chương 638, tan ô thất bại. Linh Vận đứng tại một mảnh trong hư không ngông ngẩn, dưới chân là xoay tròn tinh hà, đỉnh đầu là sụp đổ lỗ đen. Nơi xa, khổng lồ không thể diễn tả đồ vật ở trong hắc ám lúc đích, bọn chúng hình thái mỗi thời mỗi khắc đều đang biến hóa, không cách nào dùng bất luận cái gì đã biết ngôn ngữ miêu tả. Mà tại đây hết thể trung tâm, là một cái do xương mù màu xám tạo thành hình dáng hình người. Cái kia hình người đưa lưng về phía nàng, đối mặt vô tận vũ trụ. Phải hình dung như thế nào cái bóng lưng này? Lấy Linh Vận vậy ngay cả tiếng thông dụng đều không thể biết toàn tri thức dự trữ, chỉ có thể nói ra một cái từ. To lớn. Đúng vậy, to lớn. Đây là nàng lần thứ nhất đứng tại khu thứ 7 cái kia cao không thấy đỉnh dưới tường thành lúc, mụ mụ dạy cho nàng một cái từ. Mụ mụ nói, nó đại biểu mọi người trong nhận thức biết lớn nhất sự vật, cả một đời đều không đủ lấy nhận rõ toàn cảnh của nó. Linh Vận tại thời khắc này chân chính hiểu cái từ này hàm nghĩa. Cùng trước mắt cái bóng lưng này so sánh, nàng 25 năm sinh mệnh, nàng tất cả thống khổ cùng dãy rủa, nàng chỗ toàn bộ lam tinh, trước mắt to lớn sinh vật, tinh hà, lô đen. Đều nhỏ bé đến như là bụi bặm. Nàng là trong bụi bặm bụi bặm. Nàng chỗ nhận biết hết thể pháp luật, vật lý quy luật, thời gian cùng không gian khái niệm, ở chỗ này đều đã mất đi ý nghĩa. Nàng trông thấy thời gian như cỏ hoa và mèo, trông thấy không gian như tờ giấy chồng chất, trông thấy vạn vật biến dạng. Nàng nhìn thấy chính mình. Từ xuất sinh một khắc kia trở đi, tất cả thời gian tuyến thượng chính mình đồng thời hiện ra ở trước mắt, 10 tuổi năm đó trốn ở trong phế tích run lẩy bẩy nàng, 12 tuổi lần thứ nhất bị kiểm tra đo lường ra ô nhiễm thân hòa thể chất lúc mờ mịt nàng, 15 tuổi lần thứ nhất chấp hành gần ô trắc nghiệm sau không ngừng nôn mửa nàng. 20 tuổi nhìn xem cái cuối cùng bằng hữu biến dạng bị xử quyết lúc chết lặng nàng, cùng giờ phút này ngồi tại trên cái ghế này chờ đợi vận mệnh không rõ nàng. Tất cả nàng đều đang nhìn hướng cái này vĩ độ bên trong nàng. Sau đó, cái kia xương mù xám hình người chậm rãi xoay người. Linh Vận không nhìn thấy mặt, nơi đó không có ngũ quan, chỉ có không ngừng biến hóa xương mù. Nhưng nàng cảm thấy ánh mắt, một loại đưa nàng triệt để từ trong ra ngoài xem thấu nhìn chăm chú. Hữu thú một cái khái niệm tại nàng trong ý thức hiện hiện. Xương mù xám hình người hướng nàng duỗi ra một bàn tay, cái kia kỳ thật cũng không phải tay, chỉ là xương mù tụ lại thành sắp xỉ cánh tay hình dạng. Linh Vận cảm giác mình ý thức bị nhu hòa bao khỏa, sau đó bị kéo dắt lấy hướng tồn tại kia tới gần. càng ngày càng gần. Nàng nhìn thấy sương mù xám chỗ sâu, trông thấy một tia cực kỳ yếu ớt thuộc về người lưu lại. Ngươi muốn làm cái gì đâu? Ngại Á lại một cái khái niệm hiện hiện, hắn giống như đang nói cái gì, nhưng phía sau làm sao cũng nghe không rõ. Mang theo băng lãnh tức giận, cùng một loại linh vận không thể nào hiểu được tâm tình rất phức tạp, không cam lòng. Đùa cận. Nàng không phân rõ. Sau đó, hết thể im bặt mà dừng. Ôi. Linh vận ý thức bị bỗng nhiên đạn về hiện thực. Nàng kịch liệt thở hào hẹn, toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Đai chói buộc siết tiến làn da của nàng, mang đến chân thực cảm rất đau. Trong phòng thí nghiệm chướng mắt bạch quang để nàng nheo mắt lại. Thế nào? Người tổng phụ trách thanh âm vội vàng hỏi. Các nghiên cứu viên luôn cúng tay chân thao tác dụng cụ. Ô nhiễm giá trị đang giảm xuống. Không phải hạ xuống, là biến mất. Dị thần ô nhiễm số ghi ngay tại về không. Cái này sao có thể? Mới vừa rồi còn vượt qua đo đạc hạn mức cao nhất, chờ ô thể biểu hiện sinh mệnh ổn định, chưa từng xuất hiện biến dạng dấu hiệu, tinh thần ba động. Mặc dù có chút hỗn loạn, nhưng ở bình thường phạm vi bên trong, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Cách ly dương đã trống không, cái kia sợi xương mù xám biến mất. Mà Ninh Vận, nàng ngồi trên ghế, nhìn cùng trước đó không có gì khác nhau. Không có mọc ra ngoài định mức thân thể, không có làn da dị biến, con mắt cũng không có biến thành không phải người nhan sắc, nàng chỉ là sắc mặt tái nhợt, hô hấp run rẩy, giống như là mới từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh. Kiểm tra đo lường trong cơ thể nàng ô nhiễm lưu lại. Người tổng phụ trách ra lệnh. Tinh vi hơn dụng cụ liên tiếp đến Ninh Vận trên thân, kim tiêm đâm vào máu của nàng quản rút ra huyết dịch hàng mẫu, quét hình chùm sáng từ đầu đến chân kiểm tra nàng mỗi một tấc thân thể. Sau 10 phút, sơ bộ kết quả đi ra. Không có kiểm tra đo lường đến bất kỳ dị thường, ô nhiễm huyết dịch hàng mẫu hoàn toàn bình thường, thậm chí so phổ thông chờ ô thể còn muốn sạch sẽ. Hệ thần kinh không khác thường, đại não hoạt động trừ có chút dấu hiệu mệt mỏi bên ngoài hết thể bình thường. Cái này toàn bộ phòng thí nghiệm lâm vào tĩnh mịch. Linh Vận bị từ đai chói buộc bên trên cởi xuống lúc, run chân đến cơ hồ đứng không vững, hai cái nhân viên vũ trang mang lấy nàng, đưa nàng mang rời khỏi phòng thí nghiệm. Đang đi ra cửa một khắc cuối cùng, nàng quay đầu nhìn thoáng qua cái kia trống rỗng cách ly dương. Nàng biết xương mù xám kia không có biến mất, nó tại trong cơ thể nàng. Nàng có thể cảm giác được, không phải thông qua dụng cụ có thể kiểm tra đo lường đến ô nhiễm giá trị, mà là một loại càng sâu tầng kết nối. Phản phất ý thức của nàng chỗ sâu nhiều một căn phòng, mà trong phòng kia đang ngủ say một loại nào đó không thể diễn tả tồn tại. Nhưng nó quá an tĩnh để nàng cơ hồ coi là trận kia rung động linh hồn tiếp xúc chỉ là một trận ảo giác. Linh Vận minh bạch, nàng cũng không còn cách nào lấy lúc trước ánh mắt đối đãi thế giới này. Linh Vận bị một lần nữa quan trở về C17 gian phòng, kỳ thật nàng càng muốn xưng là phòng giam. Mấy ngày kế tiếp, nàng tiếp nhận nghiêm mật hơn kiểm tra cùng giám sát. Mỗi ngày đều có khác biệt nghiên cứu viên đến đối với nàng tiến hành khảo thí, tinh thần ước định, thân thể kiểm tra, thậm chí đếm thử dùng các loại đã biết nguồn ô nhiễm kích thích nàng, nhìn nàng phải chăng sinh ra cái gì năng lực ẩn giấu. Kết quả cũng giống nhau, không có chút nào dị thường. Nàng cũng chỉ là một cái bình thường có được tương đối cao ô nhiễm thân hòa thể chất trở ô thể, cùng lúc trước duy nhất khác biệt là, nàng hiện tại đối với ô nhiễm kháng tính tựa hồ còn hơi hạ xuống. Thích phối thất bại. Cuối cùng trên báo cáo dạng này viết, dị thân khả năng tại tiếp xúc quá trình trung tiêu tán, có thể là chuyển rời đến mặt khác vĩ độ. Vật dẫn C17 chưa thu hoạch được bất luận cái gì năng lực đặc thù, không đề nghị tiếp tục đầu nhập tài nguyên nghiên cứu. Thế là, Linh Vận bị quên lãng. Tựa như một kiện được chứng minh vô dụng công cụ, nàng bị một lần nữa ném về cái kia nhỏ hẹp phòng giam, trở lại ngày qua ngày chết lặng trong sinh hoạt. Thậm chí bởi vì thích phối thất bại ghi chép, nàng ngay cả thường quy gần ô trắc nghiệm đều bị tạm dừng, tầng quản lý cho rằng nàng thân thể không thích hợp nữa làm vật chứa. Linh Vận chính mình cũng bắt đầu hoài nghi. Trận kia rung động tiếp xúc, cái kia xương mù xám hình người, thật chẳng lẽ chỉ là nàng tại cực độ trong sự sợ hãi sinh ra ảo giác? Là bởi vì trường kỳ kiềm chế cùng tuyệt vọng đưa đến tinh thần rối loạn. Nàng nuốt ve cánh tay của mình, dấu vết gì đều không có. Có lẽ thật là ảo giác, có lẽ cái kia sợi xương mù xám thật biến mất rời đi. Mà nàng, Linh Vận, chỉ là một cái thất bại trở ô thể, một cái liền xem như vật chứa cũng không đủ tư cách tàn thứ phẩm. Nàng một lần nữa co quắp tại nơi hẻo lánh, nhìn qua ngoài cửa sổ mây xám. Cuộc sống ngày ngày trôi qua, cùng trước kia không có bất kỳ cái gì khác biệt. Thẳng đến một tuần sau đêm ấy, rạng sáng 2 giờ, Dung Âu cục khu thứ 7 tổng bộ đột nhiên toàn diện mất điện. Không phải phổ thông mạch điện trục trặc, tất cả dự bị nguồn điện đồng thời mất đi hiệu lực, thậm chí ngay cả khẩn cấp chiếu sáng hệ thống đều không có khởi động, toàn bộ kiến trúc lâm vào tuyệt đối hắc ám. Bộ đội an toàn lập tức tiến vào cao nhất tình trạng báo động. Bọn hắn cho rằng là bị đối địch tổ chức tập kích, có thể là một loại nào đó kiểu mới điện từ mạch xung vũ khí công kích, nhưng kiểm tra đi sau hiện không có bất kỳ cái gì ngoại bộ xâm lấn dấu hiệu. Tất cả thiết bị chỉ là không hiểu thấu đình chỉ làm việc. Chương 639, dị thường 7 khu nguy cơ. Chương 639, dị thường 7 khu nguy cơ. Sau 3 phút, điện lực khôi phục bình thường. Màn hình giám sát biểu hiện, tại cái kia 3 phút trong hắc ám, cái gì cũng không có phát sinh, không có nhân viên đi lại, không có vật phẩm bị di động, hết thể như thường. Tổ điều tra đem nó về bởi vì hiếm thấy hệ thống tính trục trặc tăng cường hệ thống điện lực giữ gìn. Nhưng sự tình cũng không có kết thúc. 3 ngày sau, số liệu trung tâm lọt vào không rõ nguyên nhân điện tử quá nhiều, đại lượng tổn trữ chất môi giới xuất hiện ngắn ngủi số liệu sai lầm. Mặc dù rất nhanh tự động chữa trị, nhưng một chút độ cao mã hóa văn bản tài liệu xuất hiện bị biếng thăm vết tích, không phải phá giải, càng giống là một loại nào đó tồn tại trực tiếp đọc số liệu bản thân, không có để lại bất luận cái gì phá giải phép tính ghi chép. An toàn chủ quản nổi trận lôi đình, cho rằng là nội bộ xuất hiện cao cấp gián điệp, một trận đại quy mô nội bộ thẩm tra bắt đầu, mười mấy tên nhân viên kỹ thuật bị cách ly hỏi thăm. Không thu hoạch được gì. Lại qua 5 ngày, chuyện càng quái dị phát sinh. Đêm khuya, sinh vật hàng mẫu kho cửa tự động tại không người tới gần tình huống dưới tự hành mở ra. Giám sát biểu hiện, cửa giống như là bị cái gì vật vô hình đẩy ra. Thủ vệ tiến đến kiểm tra lúc, phát hiện trong kho hết thảy bình thường, chỉ là nhiệt độ thấp cất giữ trong tủ mấy cái hàng mẫu hộp bị di động qua. Hàng mẫu trong hộp trang là lịch đại trở ô thể sinh vật tổ chức các miếng, bao quát một chút đã biến dạng hoặc tử vong đặc thù cá thể tiêu bản. Không có mất đi bất kỳ vật gì, chỉ là trình tự bị đánh loạn. Chuyện này bị liệt là cơ mật tối cao, người biết chuyện bị yêu cầu ký tên hiệp nghị bảo mật, tầng quản lý bắt đầu ý thức được, những sự kiện này khả năng không phải phổ thông trục trặc hoặc nhân là phá hư. Phản phất có một cái nhìn không thấy ưu linh, tại dung ố cục bên trong du đãng. Linh vận đối với mấy cái này sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Nàng vẫn như cũ sinh hoạt tại C17 phòng giam bên trong, mỗi ngày đúng hạn nhận lấy dinh dưỡng cao, đúng hạn tiếp nhận thông lệ kiểm tra, đúng hạn nhìn qua ngoài cửa sổ mây xám người. Các nghiên cứu viên đối với nàng hứng thú đã hoàn toàn biến mất, nàng hiện tại ngay cả vật thí nghiệm cũng không tính, chỉ là một cái chờ đợi tương lai ngày nào đó khả năng bị đầu nhập kết thúc lao tù khí phẩm. Nhưng nàng cũng chú ý tới một chút biến hóa rất nhỏ. Có đôi khi, tại đêm khuya nàng lại đột nhiên tỉnh lại, cảm giác được một loại kỳ dị tràn đầy cảm giác đại não dị thường sinh động, tư duy cũng càng rõ ràng. Có đôi khi, nàng sẽ làm giấc mơ kỳ quái. Trong động, nàng đứng tại một cái cự đại trong tiệm sách, giá sách cao vút trong mây, phía trên bày đầy phát sáng sách. Nàng không có đọc qua những sách kia, phần ngoại lệ bên trong tri thức sẽ tự động chảy vào ý thức của nàng. Nàng biết dung ô cục lịch sử, biết chờ ô thể bộ môn khởi nguyên, biết rất nhiều vốn không nên để nàng biết đến cơ mật, tỉ như chờ ô thể hạng mục ban sơ không phải là vì khống chế ô nhiễm, mà là vì chế tạo không thể làm gì dị biến giả làm vũ khí sinh vật. Tỉ như hiện tại quản lý dung ô cục tầng cao nhất bên trong có 3 người bản thân liền là lúc đầu chờ ô thể, bọn hắn thành công dung hợp nguồn ô nhiễm cũng giữ vững lý trí, thu được cường đại năng lực. Tỉ như lam tinh bên ngoài tồn tại một loại nào đó bình chướng, ngăn cản lấy ngoại bộ cao vị tồn tại tiến vào, đồng thời cũng khốn trụ nội bộ hết thảy. Hơn 70 năm trước ô triều không phải hiện tượng tự nhiên, mà là bình chướng xuất hiện ngắn ngủi kẽ nước đưa đến tiết lộ. Những kiến thức này không giải thích được xuất hiện tại nàng trong não, sau khi tỉnh lại lại trở nên mơ hồ, chỉ để lại một chút đoạn ngắn cùng ấn tượng. Linh vận bắt đầu hoài nghi, những này mộng phải chăng cùng cái kia sợi xương mù xám có quan hệ. Nhưng nàng không dám nghĩ sâu, cũng không dám nói cho bất luận kẻ nào. Nếu để cho tầng quản lý biết nàng còn bảo lưu lấy cùng dị thần kết nối, dù là chỉ là hư hư thực thực, nàng rất có thể được đưa vào càng đáng sợ thí nghiệm hạng mục. Cho nên nàng giữ yên lặng, tiếp tục đóng vai cái kia thất bại, vô dụng chờ ô thể. Thằng đến cảnh báo vang vọng toàn bộ khu thứ 7. Đó là Ninh Vận bị giam về C17 ngày thứ 27. 10 giờ sáng, bén nhọn tiếng cảnh báo đột nhiên vang lên, đó là cao nhất khẩn cấp tình thế liên tục hít dài, phát thanh bên trong truyền đến băng lãnh điện tử âm, toàn thể chú ý, khu thứ 7 bên ngoài xuất hiện quy mô lớn dị thú triều, lặp lại, khu thứ 7 bên ngoài xuất hiện quy mô lớn dị thú triều. Tất cả nhân viên chiến đấu lập tức tiến về phòng ngự cương vị, không phải nhân viên chiến đấu tiến về chỉ định chỗ tránh nạn. Phòng giam khóa cửa tự động mở ra, đây là khẩn cấp hiệp nghị một bộ phận, phòng ngừa chờ ô thể tại công trình bị công phá lúc vây chết ở bên trong. Linh Vận do dự một chút, đi tới cửa bên cạnh. Trong hành lang đã hỗn loạn tương mừng, nhân viên vũ trang võ trang đầy đủ chạy qua, các nghiên cứu viên ôm tư liệu phóng tới chỗ tránh nạn phương hướng. Nơi xa truyền đến mơ hồ bạo tạc cùng tiếng gào thét, kiến trúc tại khẽ chấn động. C17, ngươi còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đi chỗ tránh nạn. Một cái đi ngang qua thủ vệ đối với nàng quát. Linh Vận đi theo dòng người di động, nhưng nàng phòng giam tại kiến trúc sâu hơn vị trí, đi hướng chỗ tránh nạn cần xuyên qua hơn phân nửa khu vực. Khi nàng đi vào trung ương đại sảnh lúc, cảnh tượng trước mắt để nàng dừng bước. Đại sảnh một bên cường hóa tường pha lê bên ngoài, là dung ô cục phòng ngự trận địa, mà bây giờ nơi đó đã biến thành luyện ngục. Lúc ních huyết thủy triều tịch đem cao ngất vách tường ăn mòn ra lô lớn. Doa người dài nhỏ xúc tu quái vật ngay tại tùy ý phá hư, dính dính trên rác hút treo hình người tàn chi. To lớn khoang miệng chạm quái vật, đầy trời lông tóc đen kịt quái dị sinh vật, dị dạng dài nhỏ cự nhân. Mấy trăm con hình thái khác nhau dị thú ngay tại trùng kích phòng tuyến. Bộ đội phòng ngự liên tục bại lui, vũ khí thông thường đối với cao giai dị thú hiệu quả có hạn, chỉ có trợ ô thể năng chân chính tạo thành tổn thương. Linh Vận nhìn thấy mấy cái nghe nhiều nên thuộc trợ ô thể. Danh hiệu trụ lớn có thể phóng đại thân thể tùy ý bộ vị, lớn nhất có thể đạt tới 100 mét. Danh hiệu diễm ma có thể sinh ra đối với dị thú sát thương cực mạnh hỏa diễm. Danh hiệu không lưới có thể xuyên thẳng qua không gian, lấy không gian dệt lưới trói buộc mục tiêu. Bọn hắn năng lực rất mạnh, nhưng dị thú nhiều lắm, mà lại trong bầy thú hôn tạp mấy cái đặc biệt cường đại cá thể, bọn hắn công kích hoàn toàn vô hiệu. Không người, không người đến. Có người hô. Một cái cao gầy nam nhân từ kiến trúc chỗ sâu đi ra, hắn mặc đơn giản đồng phục màu xám, trần trụi làn da tựa như khô cạn vỏ cây, hai mắt là đục ngầu màu vàng đất. Danh hiệu khô người khu thứ 7 mạnh nhất trở ô thể, năng lực là sinh mệnh hấp thu, tiếp xúc mục tiêu lúc có thể cấp tốc hút khô nó sinh mệnh lực, đối với sinh vật thể có tuyệt đối khắc chế, hắn từng đơn độc chấn áp qua 3 lần cỡ trung thú triều, là khu thứ 7 vương bài. Khô người gia nhập chiến đấu. Những nơi đi qua, dị thú nhao nhao ngã xuống, thân thể cấp tốc khô quắc khô héo, thế cục tựa hồ bắt đầu nghịch chuyển. Nhưng vào lúc này, đàn thú hậu phương, một cái thân ảnh khổng lồ chậm rãi đi ra. Đó là một cái hồ sơ không có ghi chép dị thú, nó có hình người hình dáng, gần 5 mét, đầu không có ngũ quan. Chỉ có một tấm tre kín xoắn ốc răng nhọn hình tròn rất hút. Khâu người ở trên không lưới hiệp trợ xông xuống hướng dị thú kia. Cả hai tiếp xúc chỉ kéo dài 3 giây. Khâu tay của người đặt tại nó xám đen trên da, phát động sinh mệnh hấp thu. Nhưng lần này năng lực của hắn không có hiệu quả, khâu trên mặt người biểu lộ từ tỉnh táo biến thành kinh ngạc, lại biến thành sợ hãi. Phốc phốc. Dị thú lợi trảo xuyên thấu bộ ngực của hắn. Hay là không lưới thấy tình thế không ổn, lợi dụng xuyên qua không gian đem nó cứu trở về, không phải vậy cái này khu thứ 7 vương bài khả năng liền muốn mệnh tang tại chỗ. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, phòng ngự hỏng mất, dị thú bắt đầu đột phá phòng tuyến, hướng trung ương đại sảnh vọt tới. Bộ đội vũ trang quan chỉ huy tại bộ đàm bên trong gáo thét thỉnh cầu trợ giúp, nhưng gần nhất viện quân chí ít còn muốn 20 phút mới có thể đổi tới. Rút lui, rút về trong kiến trúc bộ, khởi động nội bộ hệ thống phòng ngự. Người tổng phụ trách thanh âm tại phát thanh bên trong vang lên, nhưng có thể nghe ra trong đó tuyệt vọng. Nội bộ hệ thống phòng ngự nhiều nhất chỉ có thể kéo dài thời gian, không có khả năng ngăn trở loại quy mô này thú triều, nếu như kiến trúc bị công phá, chỗ tránh nạn cũng trèo chống không được bao lâu. Dung Âu cục hậu phương chính là khu thứ 7, nơi đó tất cả đều là bình dân, Dung Âu cục lui, toàn bộ khu thứ 7 mấy trăm ngàn người tuyệt không còn sống khả năng. Linh Vận đứng tại hỗn loạn trong đại sảnh, nhìn xem tường pha lê bên ngoài càng ngày càng gần dị thú, nhìn xem trên mặt mọi người sợ hãi cùng tuyệt vọng. Chỗ như vậy, dạng này nhân loại, hủy diệt tốt hơn. Trong nội tâm nàng nghĩ như vậy, thế mà sinh ra một tia giải thoát, một tia khoái ý. Nàng sớm đã chán ghét vĩnh viễn không hy vọng sinh hoạt, chán ghét bị xem như một cái vật phẩm. C17, chỗ tránh nạn ở bên kia, có người đối với nàng hô. Linh Vận chợt hoàn hồn, hướng thanh âm nơi phát ra nhìn lại, là một tấm nữ nhân lo lắng mặt. Đó là nàng thầy dinh dưỡng, phụ trách nàng đồ ăn. Linh Vận không có trả lời, nhìn xem nữ nhân bị dòng người xô đẩy đi xa, chỉ có thể nhìn thấy một bàn tay tại đầu người phía trên vung đẩy, chỉ hướng chỗ tránh nạn phương hướng. Chương 640, dị thần kinh thế chi lực. Chương 640, dị thần kinh thế chi lực. Khi khâu người ngã xuống, phòng tuyến triệt để sụp đổ trong nháy mắt, trung ương ngoài đại sảnh tuyệt vọng đạt đến đỉnh điểm. Bộ đội vũ trang quan chỉ huy Trần Thiếu Giáo đã rút ra phối thương, lại đối với mình huyện Thái Dương, hắn tình nguyện tự vẫn cũng không muốn nhìn thấy khu thứ 7 mấy trăm ngàn người bị tàn sát chẳng cảnh. Điều khiển viên môn co quắp tại góc tường, có người thấp giọng khóc nức nở, có người thì thảo cầu nguyện. Người tổng phụ trách đứng đang theo dõi trước sân khấu, sắc mặt cho tàn mà nhìn xem màn hình, ngón tay treo tại tự hủy chương trình khởi động cái nút phía trên. Cái kia mang ý nghĩa đem toàn bộ Dung Âu ngoài cuộc bộ tính cả nhân viên chiến đấu cùng một chỗ nổ nát, có lẽ có thể chỉ hoan thú chiều vài phút. Linh Vận đứng ở đại sảnh biên giới trong bóng tối, ánh mắt của nàng sung huyết mà nhìn xem đây hết thảy, trong lòng điểm này vặn bẹo khoái ý ngay tại bành trướng. Đều hủy diệt đi, cái này không có ý nghĩa thế giới. Ngay tại lúc Trần Thiếu Giáo sắc bóp cò súng trước một giây, Linh Vận thân thể động. Trong cơ thể nàng cái kia ngủ say 27 ngày gian phòng đột nhiên mở cửa. Ông vô hình ba động lấy nàng làm trung tâm khuyết tán ra đến. Trước hết nhất cảm nhận được là ngay tại thủ vững chờ ô thể bọn họ. Không lời chính bị khâu người triệt thoái phía sau, đột nhiên toàn thân cứng đờ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía Linh Vận phương hướng. Không gian của nàng năng lực nhận biết để nàng nhìn thấy thường nhân nhìn không thấy cảnh tượng, cái kia một mực bị bọn hắn coi là thất bại phẩm C17 thể nội, ngay tại tuân ra cái gì? Nàng không cách nào hình dung, nhưng có thể nhìn thấy không gian ngay tại bờ mẹo. Ngay sau đó, tất cả xông vào khu thứ 7 dị thú, vô luận hình thái như thế nào, cấp bậc cao thấp, động tác cùng nhau chỉ trệ. Bọn chúng tồn tại định nghĩa đang bị sửa. Tường pha lê bên ngoài, vừa mới xé nát ba đài xe bọc thép cao 5 mét vô diện dị thú đột nhiên dừng lại. Tên âm, xoắn ốc răng nhọn trong giác hút phát ra chói tai rít lên. Sau đó, nó bắt đầu dị hóa. Màu xám đen trên da hiện ra tinh mịn đường vân màu xám, đường vân lan tràn, những nơi đi qua, huyết đục chi khu bắt đầu bụ hóa. Giác hút khép kín, toàn bộ đầu trở nên bóng loáng, chỉ còn lại có một đoàn xoay chậm chậm xương mù vòng xoáy. Nó cuối cùng trở thành một cái mọc ra cánh vụ thái sinh vật hình người, chậm nhìn giống như là vụ đọa thiên sứ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Cái thứ hai, cái thứ ba. Huyết thủy triều tịch đình chỉ nhúc đích, chất lỏng thân thể ngưng kết, từ đó sinh trưởng ra vô số thật nhỏ huyết sắc xúc tu, những xúc tu kia lẫn nhau quấn quanh, cuối cùng đưa nó tái tạo làm một tôn huyết sắc quỷ dị xúc tu pho tượng. Đầy trời lông tóc đen kịt quái dị sinh vật, nó mỗi cái lông tóc cuối cùng đều mở ra một cái lớn chừng bằng móng tay con mắt màu xám, hàng ngàn hàng vạn con mắt đồng thời chuyển động, nhìn về phía cùng một cái phương hướng, Linh Vận vị trí. Dài nhỏ cự nhân thân thể từ nội bộ bị móc sạch làn da trở nên trong suốt, có thể trông thấy thể nội một mảnh hơi co lại tinh không độ cảnh. Ngắn ngủi 3 giây, trung kích phòng tuyến mấy trăm con dị thú toàn bộ đình chỉ công kích. Bọn chúng bị dị hóa thành một loại nào đó càng quỷ dị tồn tại. Sau đó, những này dị hóa sau tồn tại, làm ra làm cho tất cả mọi người ra đầu tê dại động tác, bọn chúng toàn bộ chuyển hướng Linh Vận phương hướng. Vũ đọa thiên sứ túi đầu, máu sở pho tượng cuối người, vạn nhãn mao cầu tập thể chớp động, tinh không cự nhân quỷ một chân trên đất, một loại ý mắng, nhưng tất cả mọi người có thể cảm nhận được triều bái ngay tại phát sinh, không phải đối với Linh Vận, là đối với nàng thể nội tồn tại kia triều bái. Trong đại sảnh, tĩnh mịch, Trần Thiếu Giáo thương từ trong tay trượt xuống, đập xuống đất phát ra tiếng vang lanh lảnh, nhưng không ai đi xem. Dị thần, người tổng phụ trách ngón tay từ tự hủy cái nút bên trên rời, dừng tại giữa không trung. Điều khiển viên môn mở to hai mắt nhìn, có người miệng mở rộng, có người theo bản năng lùi lại, đụng ngã lăn dụng cụ. Không lưới bịn trọng thương khâu người, hai người biểu lộ không có sai biệt, đó là nhận biết bị phá vỡ kinh ngạc. Linh Vận chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Nàng đứng tại chỗ, có thể rõ ràng cảm nhận được mình cùng bên ngoài những cái kia dị hóa tồn tại ở giữa liên hệ. Chỉ cần tâm niệm vừa động, những cái kia tồn tại liền sẽ nghe theo, cho dù là chết. Ta Linh Vận giơ tay lên, nhìn xem lòng bàn tay của mình. Một sợi cực kỳ mỏng manh xương mù xám từ làn da chảy ra, chậm rãi phiêu khởi. Nàng có thể điều khiển nguồn lực lượng này, dị thần lực lượng. Vì cái gì lựa chọn xuất thủ? Ta rõ ràng muốn nơi này hủy diệt, muốn thoát ly loại kia không có hy vọng sinh hoạt. Linh Vận mờ mịt, không thể nào hiểu được ý nghĩ của mình. Nhưng nàng không có thời gian nghĩ sâu, tất cả mọi người đang nhìn mình, tất cả dị thú đều đang đợi chỉ thị của nàng. Thối lui. Thông qua loại kia đặc thù liên hệ, nàng hạ đạt chỉ lệnh.
Vũ Đoạ Thiên Sứ cái thứ nhất quay người, hướng về khu thứ 7 bên ngoài bay đi. Máu Sở Pho Tượng núp ních đi theo, vạn nhãn mao cầu như đám mây màu đen nhẹ nhàng di chuyển, tinh không cự nhân cuối cùng đứng dậy, bước ra một bước ngay tại vài trăm mét bên ngoài. Thú triều cứ như vậy lui đi, không tiếp tục tạo thành phá hư, có thứ tự rút lui. Đến lúc cuối cùng một cái dị thú biến mất tại tường thành chỗ tổn hại lúc, thời gian phảng phất mới một lần nữa bắt đầu lưu động. Trung ương ngoài đại sảnh, hơn 10 giây sau, Trần Thiếu Giao cái thứ nhất hoàn hồn, hắn xoay người nhặt lên thương, tay đang run rẩy. Làm trải qua vài chục lần cỡ trung tiểu thú triều lao binh, hắn gặp qua trở ô thể phát cuồng, gặp qua khâu người hút khâu nguyên một phiến bầy dị thú, nhưng vừa rồi một màn kia hoàn toàn vượt ra khỏi hắn hiện hữu nhận biết. Đơn giản tựa như thần lâm. Hắn nhìn về phía còn đứng ở trong bóng tối Linh Vận. Nữ nhân kia hắn gặp qua mấy lần, mỗi lần đều là bị áp tải trải qua hành lang, túi đầu, nhỏ gầy, không đáng chú ý trên hồ sơ viết C17, thích phối thất bại, không năng lực đặc thủ. Không năng lực đặc thủ. Trần Thiếu Giao muốn cười, nhưng cười không nổi. Hắn lấy ra máy truyền tin, thanh âm khàn khàn bộ chỉ huy, nơi này là đệ thất khu dung ấu cục Trần Minh, thú triều. Đã giải quyết. Lặp lại, thú triều đã giải quyết, nguyên nhân đợi báo cáo. Máy truyền tin đầu kia trầm mặc nửa giây, sau đó truyền đến không dám tin thanh âm giải quyết. Trần Thiếu Giao, xin xác nhận ta xác nhận. Trần Thiếu Giao ngắt lời nói, tất cả dị thú đã rút lui. Hiện trường cần thanh lý, thỉnh cầu chữa bệnh đội trợ giúp, không người trọng thương. Hắn cút máy thông tin, vừa nhìn về phía Linh Vận, do dự một chút, hay là đi tới. C17, người hắn không biết nên hỏi thế nào. Linh Vận ngẩng đầu, ánh mắt có chút mờ mịt. Trong cơ thể nàng tràn đầy cảm giác ngay tại biến mất, cái kia gian phòng cửa tựa hồ liền đóng lại. Nàng nắm chặt lại quyền, sương mù xám không còn chảy ra. Ta không biết. Nàng thanh thật nói, nhưng chúng nó giống như nghe ta. Câu nói này để chung quanh vừa mới lấy lại tinh thần đám người lại là rối loạn tương mừng. Phòng quan sát, cùng một thời gian. Người tổng phụ trách Lý Chấn Hoa ngã ngồi trên ghế, phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Trước mặt hắn giám sát màn hình còn biểu hiện ra bên ngoài tường thành, dị hóa quân đoàn ngay tại trên bờ biển tập kết, bọn chúng không có công kích lẫn nhau, mà là riêng phần mình chiếm cứ một vùng khu vực, giống quân đội hạ trại. Kinh khủng nhất là, dụng cụ đo lường biểu hiện bọn chúng ô nhiễm giá trị cao hơn. Trước đó mạnh nhất cái kia vô diện dị thú ô nhiễm giá trị là 200, hiện tại vụ đoạn thiên sứ lại có 300 trở lên. Đây là khái niệm gì? Tòa trấn nhất khu tổng cục trở ô thể, đương nhiệm phó cục trưởng, danh hiệu bạo quân, ô nhiễm giá trị cũng chỉ có 600. Bạo quân hủy diệt toàn bộ Đông Á khu dễ như trở bàn tay. Có thể thấy được 300 không phải một cái con số nhỏ. Không chỉ có như vậy, cái khác tất cả dị thú cũng đều có 50 đến 100 tăng lên, thật giống như bọn chúng tất cả đều tiến hóa. 300 Lý Chấn Hoa lẩm bẩm nói. Khu thứ 7 tất cả trở ô thể liền không có cao hơn chỉ số này, không người cũng mới khó khăn lắm tiếp cận 200, nếu như những vật này quay đầu công kích. Khu thứ 7 sống không qua 10 phút đồng hồ. Chương 641, tinh xảo lồng giam chương 641, tinh xảo lồng giam hắn điều ra Ninh Vận hồ sơ, nhanh chóng xem. Ninh Vận, nữ 25 tuế, sinh ra ở mẫu thân Linh Tiểu Vũ, kỹ nữ, chết bởi dị thú tập kích. Phụ thân không biết. 12 tuế bị thu nhận, trở ô thể số hiệu C17. Ô nhiễm thân hòa độ S cấp, thích phối ghi chép, đối với dị thần thích phối thất bại, báo cáo kết luận, không năng lực đặc thù thu hoạch được. Lý Chấn Hoa ánh mắt tại dị thần hai chữ bên trên dừng lại thật lâu. Danh hiệu không không, bắt được tại gần đất quỹ đạo, ô nhiễm giá trị siêu đo đạt hạn mức cao nhất, mệnh danh dị thần. Cho nên, thích phối không có thất bại. Là kiểm tra đo lường thủ đoạn xảy ra vấn đề, hay là nếu như thích phối thành công, cái kia Linh Vận liền không còn là một cái bình thường trở ô thể. Nàng là một cái có thể trong nháy mắt dị hóa điều khiển mấy trăm dị thú đỉnh cấp nguồn ô nhiễm. Lý Chấn Hoa tay lại bắt đầu run. Hắn nhớ tới tầng cao nhất ba vị kia đại nhân, bọn hắn cũng là trở ô thể xuất thân, nhưng bọn hắn năng lực có cực hạn, cần huấn luyện thích ứng, cần trưởng thành. Mà Linh Vận vừa rồi hiện ra là gần như thần minh lực lượng. Hắn nhất định phải lập tức hướng lên báo cáo. Nhưng báo cáo trước đó, hắn cần quyết định như thế nào đối đãi Linh Vận. Cầm tù, nghiên cứu, hay là Lý Chấn Hoa nhìn xem giám sát trong kia cái nhỏ gầy nữ nhân, nàng đang bị Trần Thiếu Giáo cùng mấy cái nghiên cứu viên vây quanh, biểu lộ mở mịt luống cuống. Một cái 25 tuế, tại cầm tù cùng thí nghiệm dài vừa lớn nữ nhân, kỹ nữ nữ nhi, không có nhận qua chính quy giáo dục, không có kinh nghiệm xã hội, thậm chí không có bình thường xã giao năng lực. Tâm trí của nàng không xứng với trong cơ thể nàng lực lượng. Nhận biết này để Lý Chấn Hoa hơi an tâm một chút. Lực lượng mạnh hơn, nếu như người sử dụng là như vậy bối cảnh, vậy thì có khống chế khả năng. Hắn đè xuống thông tin khóa, Trần Thiếu Giáo, đem C17. Không đem Linh Vận đưa đến A cấp phòng khách, thái độ muốn khách khí, nhưng bảo đảm nàng ở vào giám sát phía dưới, ta lập tức đi qua. Trung ương đại sảnh nơi hẻo lánh, không lưới, tên thật Lâm Vũ. Đem Khâu người giao cho chạy tới chữa bệnh đội sau, nàng không có lập tức rời đi, mà là đứng tại nơi hẻo lánh nhìn xa xa Linh Vận. Không gian năng lực của nàng để nàng đối với không gian có vượt qua thường nhân mẫn cảm, vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng nhìn đến đồ vật so người khác càng nhiều. Dị thần Lâm Vũ thấp giọng đọc lên danh hiệu này. Nàng tham gia qua mấy lần hội nghị cấp cao, nghe nói qua dị thần bắt được ghi chép. Lúc đó tất cả mọi người coi là đó là một lần thất bại thích phối, bây giờ nhìn, 10 phần sai. Không lưới, ngươi thấy thế nào? Không người tên thật gọi Ngô Kiền, hắn nằm tại trên cáng cứu thương suy yếu hỏi. Năng lực của hắn bị cái kia vô diện dị thú miễn dịch, chuyện này với hắn tới nói còn là lần đầu tiên. Nhưng mà dị thú kia nhưng lại bị Linh Vận tùy tiện giải quyết, cái này khiến hắn đối với cái kia danh hiệu là dị thần nguồn ô nhiễm sinh ra nồng đậm hiếu kỳ. Nàng không phải trở ô thể. Lâm Vũ nói, trở ô thể là vật chứa, dung nạp ô nhiễm, tiếp nhận ô nhiễm, lợi dụng ô nhiễm. Nhưng nàng không giống với
nàng kết nối với cái nào đó chúng ta không thể nào hiểu được tồn tại. Nô Kiền trầm mặc mấy giây, có thể khống chế sao?
Không biết. Lâm Vũ lắc đầu, nhưng nếu như không thể khống chế, khu thứ 7, không, khả năng tất cả đại khu đều sẽ biến mất. Nàng nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngay tại khẩn cấp sửa gấp tường thành vết nước bên ngoài, lờ mờ có thể thấy được những dị thú kia bầy, bọn chúng an tĩnh đứng lặng lấy, giống đang đợi thần dụ lệnh. Mà mệnh lệnh quyền tại Ninh Vận trong tay. 3 ngày sau, thứ 7 dung ổ cục cá khu, đặc cấp sinh hoạt phòng xếp. Ninh Vận ngồi tại mềm mại ghế salon bằng da thật, mặc trên người mới tinh tơ lụa áo ngủ, không phải áo tủ, là chân chính, xúc cảm chân mềm áo ngủ. Trước mặt thủy tinh trên bàn trà bày biện tươi mới hoa quả, đẹp đẽ điểm tâm, còn có một chén bốc hơi nóng sữa bò. Chỗ ở từ nguyên lai C17 cái kia 5 mét vuông phòng giam, biến thành bây giờ 180 mét vuông phòng xếp. Có độc lập phòng ngủ, phòng tắm, phòng khách, thậm chí còn có một cái tiểu thư phòng, trên giá sách bày đầy sách, tiểu thuyết, lịch sử, triết học, đều là nàng trước kia chỉ ở trong miệng người khác nghe nói qua sách giải trí. Cửa sổ không còn đối với bảy khu mông mông bụi bụi bầu trời cùng tường thành, mà là một mặt cửa sổ sát đất, có thể nhìn thấy khu thứ 7 bộ phận cảnh đường phố, mặc dù là hoàng hôn, nhưng nơi xa có ánh đèn sáng lên, đó là khu bình dân lửa đèn. Đây hết thảy đều là trong 3 ngày phát sinh. Thú triều sự kiện sau, Ninh Vận bị mời đến nơi này, không có thẩm vấn, không có thí nghiệm, chỉ có lễ phép hỏi thăm cùng quan tâm an bài. Lý Chấn Hoa tự mình đến gặp qua nàng 2 lần, thái độ ôn hòa giống như trưởng bối. "Ninh Vận a, ngươi cứu được khu thứ 7 mấy trăm ngàn người tính mệnh." Hắn nói như vậy, "Ngươi là anh hùng, nên được đến anh hùng đãi ngộ." Anh hùng. Cái từ này đối với Ninh Vận tới nói quá xa lạ. Trong cuộc đời của nàng chỉ có trở ấu thể, vật chứa, thất bại phẩm, khí phẩm. Anh hùng. Đó là video tuyên truyền mới có thể người nhìn thấy. Mà bây giờ, bọn hắn nói nàng chính là anh hùng. Ngày đầu tiên ban đêm, nàng mất ngủ. Nằm tại mềm mại trên giường lớn nàng ngược lại không cách nào chìm vào giấc ngủ, quá an tĩnh quá thoải mái dễ chịu, giống giả. Ngày thứ 2, tới một người nam nhân. Hắn gọi Chu Văn Viễn, hơn 30 tuổi, mang kính mắt viền vàng, dáng tươi cười ôn hòa. Hắn tự giới thiệu là tâm lý phụ đạo sư. Phụ trách trợ giúp Ninh Vận thích ứng cuộc sống mới. Người đi qua đã trải qua rất nhiều thống khổ. Chu Văn Viễn nói, thanh âm mềm dịu, bị ném bỏ, bị lợi dụng, bị coi như công cụ, những cái kia đều không phải là lỗi của ngươi, là thế giới này sai. Ninh Vận không nói gì, chỉ là nhìn xem hắn. Nhưng bây giờ không giống với lúc trước. Chu Văn Viễn tiếp tục nói, ngươi có lực lượng, có thể bảo hộ người khác, có thể thay đổi vận mệnh, lực lượng bản thân không có thiện ác, nhìn ngươi dùng như thế nào, nếu như ngươi dùng nó đến bảo hộ kẻ yếu, vậy ngươi chính là chính nghĩa. Hắn mỗi ngày đến 2 giờ, có khi nói chuyện tiếng, có khi chỉ là an tĩnh buổi tiếp. Hắn lại mang một chút tiểu lễ vật, một bản thi tập, một hộp bánh kẹo, hoặc là một cọc lông nhung đồ chơi, hắn nói đây đều là nữ nhân bình thường sẽ thích đồ vật. Ninh Vận không thích, nhưng không nói. Ngày thứ 4, Chu Văn Viễn mang đến một máy tính bảng. Nhìn xem cái này, hắn mở ra màn hình. Đó là khu thứ 7 tin tức, ngay tại phát ra chuyên đề đưa tin khu thứ 7 chúa cứu thế, Ninh Vận. Trong tấm hình là biên tập qua thú triều thu hình lại, dị thú phóng tới phòng tuyến, quân coi giữ liên tục bại lui, sau đó màn ảnh cắt đến Ninh Vận đứng ở đại sảnh hốc mắt xung huyết hình ảnh, tiếp theo là tất cả dị thú đột nhiên đình chỉ công kích, bắt đầu dị hóa cảnh tượng. Cuối cùng là dị thú có thứ tự rút lui. Sướng ngôn viên dùng âm thanh kích động nói, tại trong lúc nguy cấp, một vị tuổi trẻ trở ô thể đã thức tỉnh nàng lực lượng chân chính, lấy sức một mình thay đổi chiến cuộc, cứu vớt mấy chục vạn thị dân. Nàng là khu thứ 7 tiêu ngạo, là thời đại mới anh hùng. Chỉ có Ninh Vận biết, khi đó nàng chân chính ý nghĩ là nơi này triệt để hủy diệt. Sau đó là đầu đường phỏng vấn, phổ thông thị dân đối với màn ảnh biểu đạt cảm kích, tạ ơn Ninh Vận. Không có nàng chúng ta cả nhà đều đã chết. Anh hùng, chân chính anh hùng. Hy vọng nàng có thể một mực bảo hộ chúng ta. Ninh Vận nhìn màn ảnh, ngón tay có chút phát run. Những người này ở đây cảm tạ nàng, tại ca ngợi nàng. Nàng nhớ tới mẫu thân, cái kia chết bởi dị thú tập kích ký nữ, cả một đời không có bị người nhìn tới. Nếu như mẫu thân biết nữ nhi của nàng thành anh hùng, sẽ nghĩ như thế nào? Chu Văn Viễn quan sát đến nét mặt của nàng, nhẹ nói ngươi nhìn, có nhiều người như vậy cần ngươi, lực lượng của ngươi có thể cho bọn hắn an toàn, cho bọn hắn hy vọng. Cái này chẳng lẽ không phải tốt nhất sử dụng phương thức sao? Linh Vận trầm mặc. Đêm hôm đó, nàng trong giấc ngộng, a tồn tại nào đó giống như cười một tiếng. Chương 642, bị trói dị thế giả. Chương 642, bị trói dị thế giả trong động, vẫn là vùng tình không kia. Ninh Vận lần nữa gặp được cái kia xương mù xám hình người. Hắn cũng không nói lời nào, chỉ là đưa lưng về phía nàng, một cỗ nặng nề cảm giác đập vào mặt. Ninh Vận hỏi, ngươi đang nhìn cái gì? Hắn không quay đầu lại. Sau một hồi, một thanh âm vang lên. Hắn ngay tại cái kia, ngươi nhìn không thấy, ta cũng giống vậy. Hắn không cách nào bị nhận biết, hắn tên cũng chỉ là tưởng tượng của ta. Đây là Ninh Vận lần thứ nhất cùng cái này tồn tại giao lưu, cái này được mệnh danh là dị thần tồn tại. Hắn là cái gì? Ngươi lại là cái gì? Nàng cuối cùng nhịn không được hỏi ra vấn đề như vậy. Khương Lâm rất bất đắc dĩ, hắn mỗi ngày có thể thức tỉnh cứ như vậy ngắn ngủi thời gian, lại cần hồi đáp loại ngớ ngẩn này vấn đề bình thường. Vốn không muốn để ý tới, mà là chuyên tâm quan sát tìm kiếm vị kia một kia tung tích, nhưng hiện thực rất tàn khốc. Có lẽ, tại vị kia xem ra, chính mình ý đồ quan sát hắn, giống như Ninh Vận ý đồ cùng mình nói chuyện với nhau mở dạng. Thậm chí cả hai chênh lệch còn muốn càng lớn. Ngay tại Khương Lâm muốn trả lời thời điểm, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. Hắn khắc dấu tại linh tính không gian tên thật, cuối cùng một đoạn, bỏ dạng bị trói dị thế giả. Có lẽ không phải thế giới khác ý tứ. Ngươi không cần biết tên của ta, cũng đừng quấy rầy ta, khắp thác cách mực lồn đốn, nhớ kỹ cái tên này, gặp được phiền phức liền gọi nó, có lẽ có thể đến giúp ngươi.
Khương Lâm cuối cùng vẫn là không có nói cho cái này sâu kiến chính mình bất luận cái gì danh tự, cảm giác không cần thiết. Nếu như không phải là bị Lam Tinh trói buộc, hắn căn bản không có khả năng cùng nữ nhân này có gặp nhau. Linh Vận còn muốn hỏi thứ gì, lại chỉ cảm thấy trong não hôn mê. A, khi tỉnh lại, nàng phát hiện hai tay của mình biến thành dính dính xúc tu, giác hút cổ động ở giữa chất lỏng dính đầy giường chiếu. Nàng đứng dậy soi gương, lại phát hiện chính mình không có mặt, chính giữa chỉ có một cái tinh không lỗ thủng. Nàng dọa đến bất tỉnh đi. Tỉnh nữa đến, mới phát hiện hay là mộng. Khu thứ 7 tổng bộ dưới đất. 3 ngày trước thú triều thu hình lại tại hình khuyên trên màn hình lặp lại phát ra, cuối cùng dừng lại tại Ninh Vận hốc mắt xuống huyết, sương mù xám hơi hiện cái kia một giây. Trong phòng họp khói mù lờ, khu thứ 7 cao nhất tầng lớp quyết sách 5 người sắc mặt nghiêm trọng. Kết luận rất rõ ràng. Người tổng phụ trách Lý Chấn Hoa theo diệt tàn thuốc, thích phối không có thất bại, dị thần ngay tại trong cơ thể nàng, bằng vào chúng ta không cách nào kiểm tra đo lường hình thức, đồng thời tại dưới điều kiện đặc biệt có thể bị bộ phận tỉnh lại. Tỉnh lại điều kiện là, ngồi ở chủ vị lão nhân Triệu Càn chậm rãi mở miệng, hắn là khu thứ 7 chân chính trưởng khống giả. Triệu Càn trước kia cũng là trợ ô thể xuất thân, danh hiệu tường sát, năng lực là tuyệt đối phòng ngự. Tựa hồ là mãnh liệt tâm tình chập chờn, nhất là tâm tình tiêu cực. Tình báo phân tích chủ quản điều ra số liệu, nhiều vị nhà tâm lý học nghiên cứu khẳng định, vẻ mặt của nàng lúc đó có nghiêm trọng hủy diệt khuynh hướng, gần như đồng thời, dị thần hướng. Nguy hiểm hệ số ước định. Triệu Càn hỏi, không cách nào ước định hạn mức cao nhất. Lý Chấn Hoa cười khổ, trong nháy mắt dị hóa cũng tuyệt đối khống chế mấy trăm dị thú, tăng lên nó ô nhiễm giá trị 50-100, dự đoán dị thần mất khống chế, Lam Tinh sinh thái sẽ tại trong vòng 3 giờ triệt để biến dạng, tất cả không phải nàng công nhận sinh mệnh hình thức sẽ được cưỡng chế dị hóa hoặc xóa đi. Hoàn toàn tính mịch. Cho nên, chúng ta đạt được một cái có thể trong nháy mắt cứu vớt chúng ta, cũng có thể trong nháy mắt hủy diệt chúng ta thần. Triệu Càn gõ bàn một cái, mà nàng là một cái 25 thuế, tâm trí đơn thuần, chịu đủ thương tích, đối với thế giới tràn ngập hận ý ký nữ trí nữ. Nhất định phải khống chế. Quân sự chủ quản Vương Thắng Quân thanh âm lạnh lẽo cứng rắn, hoặc là triệt để khống chế nàng, hoặc là tại nàng mất khống chế trước tiêu hủy. Tiêu hủy. Ngươi thử nhìn một chút có thể hay không tới gần nàng 3 cây số bên trong không bị dị thần phát giác. Lý Chấn Hoa lắc đầu, biện pháp duy nhất dẫn đạo để nàng tán đồng chúng ta, tự nguyện đem lực lượng dùng cho mục tiêu của chúng ta. Cụ thể phương án, chúng ta đã bắt đầu. Lý Chấn Hoa điều ra mới hình ảnh, tha rằng vẫn đang phòng xếp bên trong ăn điểm tâm, nhìn về phía ngoài cửa sổ giám sát đoạn ngắn. Cho nàng chưa bao giờ có vật chất ưu đãi, xã hội tán đồng, tình cảm quan tâm, để nàng tin tưởng mình là anh hùng lực lượng của nàng là vì bảo hộ, mà chúng ta là đáng tin cậy người nhà Chu Văn Viễn tiến sĩ là bước đầu tiên. Triệu Can trầm mặc thật lâu, Chu Văn Viễn có thể tin được không? Đỉnh tiêm tâm lý học cùng hành vi học chuyên gia, độ trung thành chịu qua khảo nghiệm, am hiểu thành lập tình cảm mối quan hệ cùng tư tưởng cắm vào. Mấu chốt nhất là bản thân hắn ôn hòa hình tượng dễ dàng để nàng buông xuống cảnh giới. Phê chuẩn chấp hành, nhưng nhất định phải thành lập nhiều tầng bảo hiểm. Triệu Càn hạ lệnh, 1. Tiếp tục nghiên cứu an toàn tức đoạt hoặc ức chế dị thần phương pháp. 2. Tại trong cơ thể nàng cắm vào truy tung cùng biểu hiện sinh mệnh giám sát khí, khi tất yếu, có thể khởi động yên ô chương trình. Yên ô chương trình, tức tại giám sát đến vật dẫn tinh thần sụp đổ hoặc nguồn ô nhiễm toàn diện thức tỉnh dấu hiệu lúc, viễn trình rót vào cao nùng xúc thần kinh độc tề cùng linh tính quấy nhiễu đợt, bảo đảm vật dẫn cùng nguồn ô nhiễm đồng quy vu tận. Đây là đối phó cao nhất nguy trở ô thể cuối cùng thủ đoạn. Minh bạch. Mặt khác Triệu Càn nhìn về phía trong màn hình linh vận mở mịt bên mặt, chuẩn bị chúa cứu thế kế hoạch, đưa nàng đẩy hướng sân khấu, để nàng hưởng thụ vạn chúng chú mục, dùng linh dự cùng ý thức trách nhiệm hóa nàng. Chu Văn Viễn làm việc có hiệu quả rõ ràng. Hắn từ trước tới giờ không nóng lòng cầu thành, mỗi ngày cố định 2 giờ, hắn lắng nghe linh vận phá toái hồi ức, không bình phán, chỉ cộng tình. Hắn mang nàng hiểu rõ bình thường thế giới, âm nhạc, hội họa, trong văn học nhân loại mỹ hảo tình cảm. Hắn để nàng quan sát những cái kia bị nàng cứu vớt thị dân khuôn mặt tươi cười, bọn nhỏ vẽ cảm tạ tấm thẻ. Ngươi nhìn, lực lượng của ngươi có thể mang đến những này. Chu Văn Viễn chỉ vào trên màn hình an cư lạc nghiệp đám người, mẫu thân ngươi nếu như biết, nhất định sẽ vì ngươi kiêu ngạo. Linh Vận hốc mắt từng đỏ, mẫu thân là nàng mềm mại nhất đau nhức. Chu Văn Viễn bắt được điểm này, bắt đầu càng nhiều đem mẫu thân nguyện vọng bảo hộ giống mẫu thân một dạng kẻ yếu cùng Linh Vận anh hùng sứ mệnh liên hệ tới. Đồng thời, Linh Vận sinh hoạt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng có thể điểm bất luận cái gì muốn ăn đồ ăn, có được quần áo đẹp đẽ, trong phòng có hoa tươi, trang trí. Ngẫu nhiên, đang nghiêm mật bảo an bên dưới, nàng được cho phép tuần sát khu thứ 7 trùng kiến làm việc. Mọi người hướng nàng quăng tới cảm kích, sùng bái thậm chí cùng nhiệt ánh mắt. Hô hào tên của nàng, Linh Vận tiểu thư, ta ơn ngài, anh hùng, xin mời tiếp tục bảo hộ chúng ta. Ngay từ đầu tay nàng đủ luống cuống, nhưng thời gian dần qua, một loại xa lạ dòng nước cấm tại nàng đáy lòng sinh sôi. Bị cần, được công nhận, bị nhìn lên. Loại cảm giác này, đối với một cái 25 năm qua chỉ bị coi như công cụ cùng đồ vứt đi người tới nói, là chí mạng dụ hoặc. Chu Văn Viễn hợp thời cường hóa, bọn hắn yêu ngươi, bởi vì ngươi thương bọn họ, bảo vệ bọn hắn, chính là ý nghĩa sự tồn tại của ngươi, là ngươi đối với mẫu thân, đối quá khứ tất cả cực khổ tốt nhất đáp lại. Linh Vận bắt đầu gật đầu. Trong mắt nàng mở mịt dần dần bị kiên định thay thế. Nàng bắt đầu chủ động hỏi thăm khu thứ 7 tình huống, quan tâm phòng tuyến, thậm chí nói ra muốn giúp đỡ. Cao tầng mừng rỡ như điên. Kế hoạch tiến triển so mong muốn thuận lợi. Bọn hắn phảng phất đã quên, trở ô thể lực lượng cũng không đến từ nhân loại chính mình.